dứt tiếng, chỉ nghe trên bầu trời truyền đến hét to một tiếng âm thanh, côn bằng biến thành bản thân, chụp về phía Hồng Vân. Đế Tuấn thời khắc này cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết không ngừng đánh ra, thế tất yếu đem Hồng Vân giết chết ở đây. Hồng Vân thấy đây, cũng là thẹn quá thành giận, giận dữ hét yêu tộc, ta khi nào đắc tội các ngươi vậy mà vừa lên đến liền hạ xuống như vậy ngoan thủ. Côn bằng cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói Hồng Vân, bần đạo nói cho ngươi biết, tại Tử Tiêu cung giảng đạo thời điểm ngươi thoái vị ở chuẩn đề, hại bần đạo liền thánh vị đều mất đi, hôm nay cũng là ngươi báo ứng. Nói xong lời này, côn bằng lại là nhào về phía Hồng Vân. Ba vị chuẩn thánh thời khắc này đều là nhào về phía Hồng Vân. Lúc này, Phương Nguyên và Hậu Thổ cũng là đến chỗ này. Phương Nguyên nhìn cách đó không xa chân trời, truyền đến tiếng tiếng nổ lớn. Thời khắc này, tất cả không gian đều là sóng gió nổi lên, linh khí càng là rối rít vỡ vụn, dãy núi xung quanh toàn bộ biến thành tro bụi, khói mù lở lở. Hiển nhiên, chiến cuộc cực kỳ khẩn trương. Đúng vào lúc này, một cái tiếng giống giận dữ âm truyền đến đi ra. Đáng chết yêu tộc, các ngươi nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết sao? Âm thanh kia vang vọng cả chân trời, trong âm thanh kẹp lấy to lớn tức giận. Hiển nhiên, thời khắc này Hồng Vân đã bị bức bách tới cực điểm. Kèm theo Hồng Vân lão tổ gầm thét, chỉ thấy một bóng người xuất hiện giữa không trung hướng phía xa xa bay đi. Thân ảnh này không phải người khác, đúng là dùng sinh mệnh đột phá trận pháp Hồng Vân lão tổ. Phương Nguyên nhìn kỹ lại, trên người Hồng Vân lão tổ quần áo tả tơi, khóe miệng đỏ thắm, hiển nhiên hình như nhận lấy không nhỏ thương thế, đã là sắp gặp tử vong. Đúng vào lúc này, chỉ thấy ba đạo bá khí thân ảnh xuất hiện, đúng là Thiên Đế Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất và Côn Bằng. Lúc này Đế Tuấn quá một, hai người, còn có Côn Bằng, đang truy kích lấy Hồng Vân lão tổ. Phương Nguyên cẩn thận vừa cảm thụ, sắp thực phát hiện trong không gian xung quanh còn có khí tức của đại năng khác, hiển nhiên bọn họ đều tại tùy thời mà động. Đây là Hồng Ngông Tử khí, quả nhiên là thế giới hồng hoang nhất là quý hiếm đồ vật, đoán chừng những kia ẩn nút đại năng thời khắc này đều rời núi. Chẳng qua, nếu là bọn họ biết mình có vô cùng vô tận Hồng Ngông Tử khí, lại nên nghĩ thế nào? Từ bỏ ý niệm trong lòng, Phương Nguyên thời khắc này cũng là cùng Hậu Thổ đuổi theo. Chỉ thấy Hồng Vân lão tổ ở phía trước liều mạng chạy trước, mà Đông Đảo đại năng ở phía sau đuổi theo. Hồng Vân, hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng phải chết, đừng lại si tâm vọng tưởng, có người nào có thể cứu ngươi một mạng? Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh như băng truyền khắp cả thiên địa. Mấy người các ngươi thật sự quá can dỡ, Hồng Mông Tử khí này chính là đạo tổ ban cho, các ngươi dám đến tranh đoạt, chẳng lẽ không sợ đạo tổ trách tội sao? Hồng Vân lão tổ tức giận nổi giận mắng. Nghe đến lời này, Đế Tuấn lại là cười lạnh một tiếng, nói với giọng thản nhiên Hồng Mông Tử khí, thánh nhân nói người có duyên cư, vận đạo liền là có duyên người. Đế Tuấn thời khắc này trong mắt chỉ có Hồng Mông Tử khí, chỗ nào lại có đạo tổ Hồng Quân kia? Hơn nữa nếu nói đạo tổ trách tội, mình giết chết Đông Vương Công, đạo tổ tự nhiên sẽ tìm mình phiền toái. Hơn nữa, Đông Vương Công kia thế nhưng là thánh nhân khâm điểm Nam Tiên đứng đầu, nếu đạo tổ sẽ quản những chuyện này, như vậy hắn đã sớm. Một khắc này, Đế Tuấn và Thái Nhất hiểu, thế giới hồng hoang này mặc dù nói đạo tổ lớn nhất, nhưng có một số việc hắn là không quản được. Lại nói, Hồng Mông Tử khí này, nhất định là Hồng Vân lão tổ sao? Người có duyên cư, ai là người có duyên? Người nào lợi hại người nào không phải là người hữu duyên sao? Vào giờ khắc này, thể hiện thế giới hồng hoang nhất là tươi sáng một điểm, đó chính là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Mà trong bóng tối đuổi theo những đại năng kia nhóm, bọn họ cũng đều là nghĩ như vậy. Đây chính là Hồng Mông Tử khí, chính là cơ duyên thành thánh, cho dù là những kia ẩn thế các đại năng, thời khắc này cũng là bị hấp dẫn. Mà bây giờ Hồng Vân lão tổ, kết quả cũng chỉ có một, chính là sinh tử đạo vẫn, tùy theo Hồng Mông Tử khí bị người cướp đi, trừ phi thánh nhân ra tay, không còn con đường sống nào khác. Nhưng lại có cái nào thánh nhân nguyện ý ra tay? Yêu tộc thế lực càng lúc càng lớn, hơn nữa còn có Đông Hoàng Thái Nhất cái này một tôn dưới thánh nhân người thứ nhất tồn tại, sợ là thánh nhân cũng không nguyện ý đắc tội yêu tộc, huống chi nơi này còn có đại năng khác đang nhìn chằm chằm. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 29, Hồng Vân tự bạo. Lúc đầu ngươi tới nơi này, chính là vì cái kia một đạo Hồng Mông Tử khí a? Hậu Thổ nhìn Phương Nguyên, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Cũng không phải. Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên. Hồng Mông Tử khí, đây là Phương Nguyên thứ không thiếu nhất đồ vật, nói những vật khác Phương Nguyên còn có thể thấy vừa mắt, nhưng Hồng Mông Tử khí sao? Thứ này, mình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, xưa nay không thiếu. Lúc này, chỉ thấy Côn Bằng mấy người còn đang đuổi lấy Hồng Vân. Dù sao làm trong thiên địa đệ nhất đóa Hồng Vân đắc đạo, Hồng Vân lão tổ tốc độ cũng là thật nhanh. Coi như là Côn Bằng muốn lập tức đuổi kịp Hồng Vân, cũng được hao phí một phen khí lực. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Hồng Vân phía trước lại là bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn huyết dịch, trực tiếp đem Hồng Vân nuốt vào, tùy theo cái kia huyết dịch liền biến mất không thấy. Minh Hà lão tổ, muốn chết. Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, âm thanh giận dữ hét, tùy theo xé rách hư không, đuổi theo Minh Hà lão tổ. Côn Bằng và Đế Tuấn thời khắc này cũng là không nói hai lời, lần nữa đuổi kịp. Phía sau đám người cũng là bị một màn trước mắt sợ hết hồn, khá lắm, hóa ra Minh Hà lão tổ trực tiếp đem Hồng Vân cướp đi. Thời khắc này, trong ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, thế là hắn vội vàng đi tới giữa không trung tra xét, chỉ thấy tại Hỏa Vân động phương hướng, bên kia có một đóa Hồng Vân đang lặng lẽ rơi xuống. Hồng Vân gặp nạn. Trấn Nguyên Tử âm thanh run rẩy nói, chỉ thấy hắn lập tức thân hình biến mất ngay tại chỗ, đi đến nghị cách cứu viện Hồng Vân. Lại trở lại trong chiến trường, chỉ thấy thời khắc này Côn Bằng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lớn cánh mở ra, trực tiếp vượt qua Minh Hà lão tổ, đem hắn ngăn lại. Minh Hà lão tổ, bần đạo gặp ngươi cũng là nghĩ chết, lại dám đụng đến ta yêu tộc đồ vật. Côn Bằng âm thanh lạnh như băng nói. Lúc này, Đế Tuấn và Thái Nhất cũng là đặc không, đem Minh Hà lão tổ bao bọc vây quanh. Minh Hà lão tổ thấy đây, trong lòng hắn hiểu, mặc dù Hồng Mông tử khí là một đồ tốt, nhưng là mình cũng không đáng vì Hồng Mông tử khí đắc tội yêu tộc, đem mạng dự vào. Đế Tuấn, ba người các ngươi ở đây, bần đạo cũng không tham dự, Hồng Vân giao cho các ngươi, chẳng qua các ngươi muốn Hồng Mông tử khí, bần đạo muốn Hồng Vân cựu cựu tán phách hồ lô, bằng không, bần đạo đem Hồng Vân này và Hồng Mông tử khí cùng nhau tiêu tán. Minh Hà lão tổ nhìn Đế Tuấn nói. Thời khắc này, Minh Hà lão tổ trong tay Hồng Vân thời khắc này khí tức bề ngoài, đạo bào vỡ vụn, hiển nhiên chỉ còn lại có một hơi. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Đế Tuấn âm thanh từ tốn nói. Đế Tuấn thời khắc này muốn chính là Hồng Mông tử khí, hồ lô kia mặc dù là kiện bảo vật, nhưng so với Hồng Mông tử khí mà nói kém quá nhiều. "Tốt." Minh Hà lão tổ cũng không sợ Đế Tuấn đổi ý, dù sao nơi này có rất nhiều đại năng tồn tại. Nói xong lời này, chỉ thấy Minh Hà lão tổ trực tiếp đem Hồng Vân ném cho Đế Tuấn. Thời khắc này Hồng Vân, chuẩn thánh đại năng, giống như hàng hóa, bị ném đi đến ném đi, còn bị dùng để giao dịch. "Hồng Vân, giao ra Hồng Mông tử khí, đều đến một bước này." Đế Tuấn nhìn Hồng Vân nói với giọng thản nhiên. Trong mắt hắn, thời khắc này Hồng Vân giống như một người chết, không còn có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi lại Hồng Vân, chỉ thấy thời khắc này sắc mặt hắn trắng bệch đến cực điểm, trong miệng liên tục đấm máu, khí tức như ẩn như hiện, hiển nhiên đã nhanh chết. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một đạo tiếng giống giận dữ âm xuất hiện. "Hồng Vân, bần đạo tới cứu ngươi." Rơi xuống trực tiếp không gian, bị xé mở một đạo miệng một bóng người thoáng hiện lao ra, người này không phải người khác, đúng là Hồng Vân hảo hữu Trấn Nguyên Tử. Đế Tuấn nhìn thấy Trấn Nguyên Tử xuất hiện, sắc mặt hắn cũng là âm trầm xuống. Thế là hắn nói với Côn Bằng đi ngăn cản Trấn Nguyên Tử. "Tốt." Chỉ thấy Côn Bằng gầm thét một tiếng, đi lên trước mặt Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử kia thấy đây, nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái vừa lật, địa thư xuất hiện trong tay. Trong tay hắn pháp quyết đánh ra, cuồng bạo pháp lực trong nháy mắt phun ra ngoài. Chỉ thấy phương viên trăm vạn dặm, nguyên bản cái kia xanh um tươi tốt cây cối thời khắc này đều là trở nên hoang vu, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Trong nháy mắt, có vô số sinh cơ hội tụ đến trong tay Trấn Nguyên Tử trên địa thư. Trấn Nguyên Tử huy vũ địa thư, cái kia vô số sinh cơ thời khắc này vậy mà sinh thành một cái lồng giam, đem nguyên bản nhào tới Côn Bằng vây lại vào trong đó. "Ngươi chính là chỗ này ngây ngô." Trấn Nguyên Tử nhìn Côn Bằng âm thanh lạnh như băng nói. Côn Bằng nghe thấy lời này, lại là giả bộ đánh mấy lần lồng giam. Phương Nguyên thấy đây, cũng là khẽ cười một tiếng. Côn Bằng này, xem ra đối với quá một Đế Tuấn cũng không phải rất trung thành. Chẳng qua, Trấn Nguyên Tử trong tay địa thư, cũng là không đơn giản. Lời nói, thế giới Hồng Hoang có tam thư, chính là Thiên Thư Phong Thần Bảng, Địa Thư Sơn Hải Kinh, cùng Nhân Thư Sinh Tử Bộ. Địa thư là trong tay Trấn Nguyên Tử đại tiên, địa thư lại gọi là Đại Địa Thai Màng, là một món công phòng nhất thể linh bảo, có chút huyền diệu. Hồng Vân nhìn thấy Trấn Nguyên Tử như vậy, thời khắc này hắn liều mạng hô lớn: "Lao hữu, cảm ơn ngươi hôm nay đến, bần đạo đa tạ." Đông Hoàng Thái Nhất thấy Trấn Nguyên Tử lao đến, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, hỗn độn trung lập tức trở nên lớn như sơn nhạc, bị Đông Hoàng Thái Nhất tế trên đỉnh đầu, bộc phát ra hào quang sáng chói. Cút! Kèm theo Đông Hoàng Thái Nhất gầm lên giận dữ vang lên, chỉ thấy thời khắc này trên hỗn độn trung những bức vẽ kia rối rít sống, vô số hỏa nha, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, chờ một chút, một mạch được đập về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử thấy đây, cũng là quát lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, địa thư tế trên đỉnh đầu, trong nháy mắt buộc phát ra hào quang óng ánh, một đạo bình chướng xuất hiện, dùng để chống cự dị tượng vô tận kia. Đế Tuấn thấy đây, lại là cười lạnh một tiếng, nói với Hồng Vân: "Hồng Vân, ngươi đã là sắp chết đến nơi, chẳng lẽ đến bây giờ còn muốn kéo lên Trấn Nguyên Tử làm đệm lưng sao?" Hồng Vân vốn là thương tâm kiên quyết, thấy đây, càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, chỉ thấy hắn đối với Trấn Nguyên Tử hô to một tiếng nói: "Lao hưu, chớ có lại vì ta đắc tội yêu tộc." Hồng Vân nhìn một lần cuối cùng cái kia tàn phá không chịu nổi hồ lô, thời khắc này hồ lô đã mất quang trạch, linh lực mất hết, biến thành phế vật. Hồ lô giống như Hồng Vân, đã là đi đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cùng nhau hủy diệt. Chỉ thấy Hồng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân pháp lực thiêu đốt, Hồng Vân giống như thiêu đốt giống như hỏa tiễn, lao về phía Đế Tuấn. "Đi mau." Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhắc nhở Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy đây, trong nháy mắt hiểu được, Hồng Vân đây là muốn tự bạo, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong tay pháp quyết liều mạng đánh ra, Hà Đồ và Lạc Thư, thời khắc này bạo phát ra pháp lực mạnh mẽ, dùng để chống cự cái kia hủy thiên diệt địa lực trùng kích. Côn Bằng thấy đây, không nói hai lời, toàn thân pháp lực tiêu đốt, liều mạng tránh thoát Trấn Nguyên Tử trói buộc, thân hình lóe lên, hóa thành cánh dài tới trăm vạn dặm chim đại bàng, bay về phía hư không chạy trối chết. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, đem hỗn độn trung chống đỡ tại trước người mình, trong tay pháp quyết thật nhanh đánh ra, cũng là liều mạng chạy trốn. Đại năng khác cũng là các hiện thần thông, liều mạng chạy trốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, đối chiến Minh Hà. Đánh. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh to lớn âm vang lên. Chuẩn Thánh đỉnh phong tồn tại tự bạo, tự nhiên là hủy thiên diệt địa, sơn hà thất sắc. Trong chốc lát, chỉ thấy nhật nguyệt vô quang, tinh hà run rẩy, tinh thần truy lạc nổ tung. Từng trận kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp đem xung quanh trăm vạn dặm sơn phong đều san thành bình địa. Thời khắc này, ở ngoài ngàn dặm, Phương Nguyên trực tiếp triệu hoán đi ra mình hồ lô, vô tận huyền hoàng chi khí rơi vào mình và bên cạnh hậu thổ, đem hai người bảo vệ, lúc này mới miễn ở nhận lấy tự bạo tổn thương. Mà nằm ở trung ương những đại năng kia coi như thảm, từng cái sắc mặt khó coi, có không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị tạc thổ huyết. Lao hữu, không cần a. Trấn Nguyên Tử thấy này cực kỳ bi thương, mắt đỏ lên giận dữ hét. Đáng tiếc, Hồng Vân đã thân tử đạo vẫn. Lúc này, chỉ thấy một tia ánh sáng màu tím và một cái hồ lô bay ra. Đám người thấy đây, liều mạng xông đi lên, muốn tranh đoạt hào quang màu tím kia. Phương Nguyên thấy đây, thân hình lóe lên, vung tay lên, trước đem Hồng Vân một đạo bản nguyên thu vào, tùy theo xuất hiện tại hồ lô kia bên cạnh, chuẩn bị cướp đoạt hồ lô. Lại ở Phương Nguyên tay tiếp xúc đến hồ lô thời điểm chỉ thấy một đạo huyết khí đột nhiên xuất hiện, đem hồ lô kia cuốn đi. Minh Hà lão tổ. Phương Nguyên nhìn về phía cách đó không xa Minh Hà lão tổ. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô, đúng là Hồng Vân cái kia hồ lô. Thấy đây, Phương Nguyên đi tới trước mặt Minh Hà lão tổ, chắp tay nói Minh Hà tiền bối, có thể hay không đem cái hồ lô này cho ta, dù sao đây là bần đạo bản thể, ta nguyện ý cầm một món cực phẩm hậu thiên linh bảo đến đổi. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Minh Hà lão tổ nghe đến lời này hắn cũng là sắc mặt lạnh lẽo, lúc trước hắn cũng là bái kiến Phương Nguyên, hiểu hắn là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ. Nhưng một món cực phẩm hậu thiên linh bảo đổi cái hồ lô này, Minh Hà lão tổ nhất định là bị thua thiệt, điều này làm cho hắn không thể tiếp nhận. Phương Nguyên tiểu hữu, ngươi nghĩ muốn cái này bảo hồ lô có thể dùng một món cực phẩm tiên thiên linh bảo đến đổi, như vậy cái này hồ lô chính là ngươi. Minh Hà âm thanh khặc khặc nói. Nghe đến lời này, Phương Nguyên lại là cười lạnh một tiếng, khá lắm, Minh Hà lão tổ đây là đòi hỏi nhiều, dùng một món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Tiền bối có chút đòi hỏi nhiều. Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên. Nếu là không có, thì không cần nói nhiều như vậy. Minh Hà lão tổ thấy Phương Nguyên như vậy, quát lạnh nói. Đúng vào lúc này, chỉ thấy cái kia một đạo hồng mông tử khí cũng là có rốt cuộc, cuối cùng vẫn rơi vào trên tay Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này lại là nhìn về phía Phương Nguyên, hắn quát lạnh nói tiểu tử, thế nào cái nào đều có ngươi, ngươi vừa rồi có phải hay không thu một đạo hồng vân bản nguyên, giao ra. Nghe đến lời này, Đế Tuấn và Côn Bằng ánh mắt cũng là rơi xuống trên người Phương Nguyên. Mà bên người hậu thổ cũng là hấp dẫn các vị đại năng chú ý. Bản nguyên là bần đạo lão sư Thông Thiên giáo chủ, muốn ta thu lại, thế nào các ngươi cũng muốn. Phương Nguyên nhìn Đông Hoàng Thái Nhất quát lạnh nói. Đông Hoàng Thái Nhất nghe đến lời này, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, kể từ hắn sau khi trở thành chuẩn thánh, nhưng lại chưa bao giờ có người như vậy uống mình, lại không nghĩ rằng hôm nay bị một cái đại La Kim Tiên như vậy giọng nói đối đãi. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất trong tay Đông Hoàng Trung phóng thích ra hào quang sáng chói, hiển nhiên chuẩn bị ra tay. Phương Nguyên thấy đây, không nói hai lời, trong tay lật một cái, một tiếng này thanh thúy tiếng kiếm reo ầm vang lên, trực tiếp thanh bình kiếm xuyên toa không gian, xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Đây là thanh bình kiếm. Quả nhiên là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ. Các vị đại năng tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Thông Thiên giáo chủ vũ khí tùy thân, thanh bình kiếm. Đế Tuấn nhìn trước mặt Phương Nguyên thanh bình kiếm, vội vàng ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất, đối với Đông Hoàng Thái Nhất mấy mắt. Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, hừ lạnh một tiếng, trong tay hỗn độn trung thời khắc này cũng là không còn thả ra ánh sáng. Hiển nhiên, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này cũng không muốn đắc tội Thông Thiên giáo chủ. Dù sao, núi Côn Luân hiện tại thế nhưng là có 3 vị thánh nhân, hơn nữa Thông Thiên giáo chủ kia lại là nhất là bao che cho con, nếu là bị Thông Thiên giáo chủ biết đệ tử của mình ở chỗ này bị khi dễ, vậy hắn còn không phải giết tới thiên đình tới sao? Nhất là kèm theo Vu tộc và Yêu tộc hai tộc từ từ cường đại, hai tộc cũng bắt đầu đối chọi gay gắt, nếu lúc này Thông Thiên giáo chủ trợ giúp Vu tộc, như vậy Yêu tộc địa vị liền tràn ngập nguy hiểm. Tiểu Hữu, chuyện này nếu là Thông Thiên giáo chủ phân phó, vậy xin cứ tự nhiên. Đế Tuấn nhìn Phương Nguyên một cái, nói với giọng thản nhiên. Phương Nguyên gật đầu, không nói gì nữa, ánh mắt hắn lại là đặt ở một bên trên người Minh Hà lão tổ. Dù sao Hồng Vân Hồ Lô kia cũng là từ mình bản thân lấy được, lần này mình gặp, cũng không muốn dễ dàng buông tha. Minh Hà tiền bối, cái này hồ lô bần đạo vẫn là mớn. Phương Nguyên nhìn Minh Hà lão tổ âm thanh từ tốn nói. Minh Hà nghe đến lời này, sắc mặt hắn cũng là âm trầm xuống, âm thanh lạnh như băng nói tiểu hữu, mặc dù ngươi là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, nhưng cũng không thể cường thủ hào đoạt ta. Phương Nguyên nghe nói như vậy, suýt chút nữa không có cười ra tiếng, khá lắm, Minh Hà lão tổ lại có thể nói ra lời này. Nếu nói cường thủ hào đoạt, Minh Hà lão tổ kia cầm cái hồ lô này cũng là cưỡng đoạt, bởi vì cái này hồ lô vốn là Hồng Vân hồ lô. Hiển nhiên, cái này Minh Hà lão tổ cũng không muốn từ bỏ cái hồ lô này. Xem ra chỉ có đã làm một trận. Văn bối vừa rồi nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất tiền bối nói một câu nói, cảm thấy rất có lý, đó chính là bần đạo liền là có người có duyên. Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên. Tiểu tử, muốn chết Minh Hà lão tổ tự nhiên là có thể nghe được Phương Nguyên trong lời nói ý tứ. Dứt lời, Minh Hà lão tổ vung tay lên, cùng bạo huyết khí trực tiếp phun ra ngoài, lao về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy đây, lại là không chút nào luống cuống, trong tay pháp quyết đánh ra, hồ lô bị tế trên đỉnh đầu, vô tận huyền hoàng chi khí rơi xuống, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Phương Nguyên bảo hộ ở trong đó. Chỉ thấy biển máu này mãnh liệt, có thể ăn mòn hồng hoang vạn vật uy lực, nhưng lại chút nào không phá được Phương Nguyên phòng ngự. Đó cũng là bảo hồ lô. Minh Hà lão tổ nhìn Phương Nguyên trên đỉnh đầu hồ lô, thời khắc này cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Lúc nào hồ lô có thể có như thế uy lực mạnh mẽ? Minh Hà lão tổ, xem chiêu. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, đem thanh bình kiếm tế trên đỉnh đầu, trong tay pháp quyết đánh ra, cuồn bạo linh lực trực tiếp phun ra ngoài, tiến vào trong thanh bình kiếm. Kèm theo một tia thanh thủy kiếm ngân vang vang lên. Chỉ thấy kiếm khí kinh khủng bộc phát ra, giống như cơn sóng thần, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không dứt. Lít nha lít nhít, lao thẳng tới Minh Hà. Trong nháy mắt, song tinh vẫn lạc, thiên địa thất sắc, trong thiên địa tất cả khoảng cách vậy mà đều vào giờ khắc này hội tụ vào một chỗ, lao về phía Minh Hà lão tổ. đại năng khác thấy được cái này kiếm khí kinh khủng đều là rối rít né tránh. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn mấy người cũng là tránh khỏi. Minh Hà lão tổ thấy đây, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Chương 31, đạt được đỏ lên hồ lô, Bạch Trạch tới chơi. Kiếm khí kinh khủng kia, trong nháy mắt đem không gian xung quanh xé nát, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, nào về phía Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ không nói hai lời, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, một viên máu thuẫn xuất hiện ở trước mặt mình, dùng để chống cự lại vô tận kiếm khí. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình sai. Chỉ thấy kiếm khí kia hung ác, trực tiếp Minh Hà lão tổ máu thuẫn xé nát. Thấy đây, Minh Hà lão tổ sắc mặt đại biến, trực tiếp thân hình lóe lên, thân thể hóa thành vô số đạo huyết dịch tung bay trong không gian. Muốn chạy? Phương Nguyên thấy này cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết nhanh hơn, khoảng cách liên miên không dứt giống như cá giết sang sông, những nơi đi qua, không còn mặt cỏ. Một lát sau, chỉ thấy Minh Hà lão tổ sắc mặt trắng bệch xuất hiện tại cách đó không xa. Mà hắn thời khắc này đã bị tầng tầng kiếm khí bao vây lại, không thể trốn đi đâu được. Phương Nguyên, Vân đạo nhớ kỹ ngươi. Chỉ thấy Minh Hà lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem hồ lô vứt ra ngoài. Phương Nguyên thấy đây, thân hình lóe lên, đi lấy hồ lô kia. Minh Hà lão tử nhân cơ hội này, trực tiếp cường lực phá vỡ kiếm khí, bỏ trốn mất dạng. Rốt cuộc đạt được cái này hồ lô. Phương Nguyên cầm trong tay hồ lô, âm thanh nỉ non nói: "Cái này dù sao cũng là Phương Nguyên bản thể, mình vẫn là muốn có được, hơn nữa còn có thể bạo kích, sau đó đến lúc lại có thể tăng lên một món bảo vật." Thấy được Phương Nguyên cường hãn như vậy, trực tiếp từ trong tay Minh Hà lão tổ đạt được hồ lô, các vị đại năng thời khắc này đều là ánh mắt lóe ra. Xem ra Phương Nguyên này thật sự chính là Thông Thiên giáo chủ lão gia hỏa kia bảo bối đồ nhi, liền Thanh Bình kiếm đều nguyện ý cho mượn tên đồ nhi này. Đúng vậy à, vừa rồi kiếm khí kia sợ là chính là Thông Thiên giáo chủ chứa đựng trong Thanh Bình kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này hình như hiểu tại sao vừa rồi Đế Tuấn muốn ngăn cản mình. Kiếm khí kinh khủng kia nếu là mình đối mặt, sợ là cũng không dễ dàng thoát thân, đây chính là Thông Thiên giáo chủ kiếm khí a. Phương Nguyên đạt được hồ lô, cũng lấy đi một đạo hồng vân bản nguyên, nhiệm vụ lần này coi như hoàn mỹ hoàn thành. Tiếp theo, hắn chắp tay nói các vị tiền bối, vãn bối cáo từ trước. Nói xong lời này, Phương Nguyên hướng phía núi Côn Luân phương hướng bay đi. Lúc này, chỉ thấy phía sau có hai người đuổi theo. Phương Nguyên tiểu hữu, Vân Vân. Phương Nguyên nghe lời này, nhìn lại chỉ thấy hai người này không phải người khác, đúng là Hậu Thổ và Trấn Nguyên Tử. Nhìn thấy hai vị này, Phương Nguyên cũng là có chút điểm không nghĩ ra được, hai người này muốn làm gì? Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử chắp tay nói Phương Nguyên tiểu hữu, không nên hiểu lầm, Bần đạo hiểu Thông Thiên giáo chủ lưu lại Hồng Vân bản nguyên vì Hồng Vân tốt, Bần đạo muốn mời tiểu hữu đi đến Ngũ Trang Quan thưởng thức nhân sấm quả, không biết có thể nể mặt. Phương Nguyên nghe thấy lời này lại là lắc đầu, khoát khoát tay, âm thanh từ tốn nói tiền bối, vãn bối trở về núi Côn Luân đi hướng lao sư phục mệnh, về phần Ngũ Trang Quan, vãn bối ngày khác chắc chắn tới cửa đến thăm. Tốt, Bần đạo lại ở Ngũ Trang Quan chờ tiểu hữu. Trấn Nguyên Tử hào sảng nói. Thế là, Trấn Nguyên Tử liền đi, chỉ còn lại có Hậu Thổ và Phương Nguyên ở chỗ này. Hậu Thổ tiền bối, ngươi đây là? Phương Nguyên nhìn bất đắc dĩ hỏi. Phương Nguyên, Vu tộc chúng ta cũng hoan nên ngươi tới làm khách. Hậu Thổ nói với giọng thản nhiên. Nói xong lời này, thân hình của nàng biến mất ngay tại chỗ. Khá lắm, thoáng một cái làm Phương Nguyên càng làm một bước. Hậu Thổ này rốt cuộc ý gì? Được, không nghĩ, Phương Nguyên lắc đầu, tùy theo hướng phía núi Côn Luân phương hướng tiến đến. Trên núi Côn Luân, trong Thượng Thanh Cung, Phương Nguyên đem Hồng Vân Bản Nguyên và Thanh Bình kiếm giao cho Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cầm Hồng Vân Bản Nguyên, hắn cũng là chậm rãi gật đầu, đem nhận âm thanh từ tốn nói Phương Nguyên, nhiệm vụ lần này hoàn thành không tệ. Đa tạ lão sư khen ngợi. Phương Nguyên gật đầu nói, đi xuống đi, phải cố gắng tu luyện. Thông Thiên giáo chủ phất phất tay, nói với giọng thản nhiên. Tốt, lão sư. Tùy theo Phương Nguyên cáo tử, rời khỏi Thượng Thanh Cung. Phương Nguyên trong động phủ, chỉ thấy Phương Nguyên trong tay lật một cái, đem mình đạt được Xích Hồng Hồ Lô đem ra. Hệ thống, bạo kích Xích Hồng Hồ Lô. Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên. Hệ thống bạo kích thành công, bạo kích trở thành Vạn Hỏa Hồ Lô, số lần bạo kích còn lại 7 lần. Âm thanh của hệ thống vang lên. Lúc này, một đạo thần kỳ ánh sáng xuất hiện Phương Viên trong tay Xích Hồng Hồ Lô phát sinh biến hóa. Vạn Hỏa Hồ Lô có thể hấp thu thế giới hồng hoang bất kỳ hỏa diễm dung hợp dùng cho mình dùng, có thể chứa đựng trong Vạn Hỏa Hồ Lô. Diệu à, Vạn Hỏa Hồ Lô này chính là tương đương với một cái tồn chứa khí, có thể hấp thu bất kỳ hỏa diễm, hơn nữa còn có thể dung hợp, đắc ý. Bạo kích về sau, Phương Nguyên luyện hóa Vạn Hỏa Hồ Lô này. Nói đến, hiện trong tay Phương Nguyên linh bảo có thể nói là nhiều vô số kể. Chỉ là phòng ngự tính linh bảo liền có Bạch Liên, Huyền Hoàng Hồ Lô Hỗn Độn Châu các loại, tính công kích linh bảo có Chỉ Điểm Giang Sơn Bút, Tử Tiêu Kiếm vân vân. Có thể đã nói như vậy, hiện tại Phương Nguyên linh bảo sợ là so với Tam Thanh đều muốn nhiều. Các loại Phương Nguyên tấn thăng chuẩn thánh về sau, thánh nhân về sau cũng là vô địch tồn tại. Hiện tại Phương Nguyên bằng vào linh bảo cũng đủ để đối kháng một tôn chuẩn thánh tồn tại. Sau khi tu luyện xong, Phương Nguyên chuẩn bị đi dưới núi đi bộ một chút, lúc này chỉ thấy một cái đệ tử đi tới. Phương Nguyên sư huynh, yêu tộc Bạch Trạch yêu đế tới trước bái phòng ngài. Người đệ tử kia nói. Bạch Trạch mang ta đi. Phương Nguyên cảm thấy có chút buồn bực, Bạch Trạch này đến tìm mình làm cái gì? Núi Côn Luân. Chỉ thấy một vị thân mang đạo bào màu trắng, râu ria hoa râm, tiên khí bồng bềnh lao đạo đang dưới núi chờ. Bên cạnh hắn có mấy ngàn yêu binh, đang rất cung kính cùng đợi. Xem ra đây chính là vị yêu đế Bạch Trạch kia. Đối với vị Bạch Trạch này yêu đế, Phương Nguyên cũng không xa lạ. Kể từ Đế Tuấn và Thái Nhất xây dựng Tiên Đình về sau, có mấy vị yêu đế, Bạch Trạch này chính là một người trong số đó. Hơn nữa Bạch Trạch nhất tộc tại trong yêu tộc là thuộc về cố vấn đoàn tồn tại, bọn họ mặc dù không có thực lực, nhưng vẫn là rất được Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất coi trọng. Phương Nguyên chậm rãi đi xuống sân phòng, chỉ thấy Bạch Trạch thời khắc này cũng đang nhìn hắn. Bần đạo Bạch Trạch bái kiến Phương Nguyên tiểu hữu. Bạch Trạch chắp tay nói. Phía sau yêu tộc cũng là rối rít cung kính hành lễ. Thấy đây, Phương Nguyên cũng là chắp tay nói bái kiến Bạch Trạch yêu đế, không biết yêu đế lần này tới trước là có chuyện gì. Phương Nguyên cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp hỏi. Nghe đến lời này, chỉ thấy Bạch Trạch mặt lộ nụ cười, trong tay hắn lật một cái, một món cực phẩm hậu thiên linh bảo xuất hiện trong tay, chuẩn bị đưa cho Phương Nguyên. Phương Nguyên tiểu hữu, đây là yêu tộc ta thanh ý. Bạch Trạch âm thanh từ tốn nói. Thấy đây, Phương Nguyên không có nhận lấy, âm thanh từ tốn nói Bạch Trạch tiền bối đây là ý gì? Phương Nguyên tiểu hữu, bần đạo một lần tới trước vì hướng tiểu hữu nói xin lỗi. Bạch Trạch cười híp mắt nói. Nói xin lỗi? Phương Nguyên càng là không nghĩ ra được. Tiểu hữu thật là quý nhân hay quên chuyện, phía trước Đông Hoàng bệ hạ chặn lại tiểu hữu, bần đạo vì chuyện này. Bạch Trạch âm thanh từ tốn nói. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 32, đi Bất Chu Sơn, trên đường gặp nữ hoa. Phương Nguyên nghe đến lời này, cũng là gật đầu, hắn tự nhiên nghĩ tới Đế Tuấn và Thái Nhất tại sao lại muốn tới hướng mình buổi lễ. Theo Vu Yêu hai tộc mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, yêu tộc hiện tại nhưng rất khó lường đắc tội đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, cũng là mình. Hơn nữa hiện tại trên núi Côn Luân thế nhưng là có ba vị thánh nhân, yêu tộc càng là không dám đắc tội. Đã như vậy, vậy bần đạo nhận linh bảo này. Phương Nguyên gật đầu nói với giọng thản nhiên. Vậy lão phu chính là chỗ này đa tạ Phương Nguyên tiểu hữu. Bạch Trạch cũng là gật đầu cười híp mắt nói. Bạch Trạch thấy đây, tùy theo liền rời đi núi Côn Luân. Phương Nguyên thấy được Bạch Trạch rời khỏi núi Côn Luân, hắn tiếp tục về tới tu luyện trong đạo phủ. Phương Nguyên mặc dù có rất nhiều linh bảo, nhưng có rất nhiều linh bảo mình vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, lần này bế quan vừa vặn đưa chúng nó toàn bộ dung hội quan thông. Thời gian vội vã mà về, một ngày, chỉ thấy Phương Nguyên mơ màng tỉnh lại. Mình lần này đem trên người tất cả linh bảo toàn bộ đều lần nữa luyện hóa một lần, hiện tại dùng càng thuận buồm xuôi gió. Phương Nguyên âm thanh nỉ non nói, mình cũng là thời điểm nên xuống núi tản bộ một vòng. Thế là, Phương Nguyên hướng phía dưới núi đi. Đi ra dãy núi Côn Luân, một bên thưởng thức phong cảnh, vừa quan sát xung quanh tình hình. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy phía trước lại là xuất hiện một tòa núi lớn, ngăn trở Phương Nguyên đường đi. Chỉ thấy trước mắt núi lớn kéo dài ước vạn dặm, đủ thấy to lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp cùng trời liên tiếp, vì trụ trời, đã ngược sinh ra từng bảo, âm dương cắt bất tình hiểu. Sơn Hải Kinh có nói, Tây Bắc Hải ở ngoài, đại hoang góc, có núi mà không hợp, tên là Không Chu Toàn. Không nghĩ tới, mình lại đi đến Bất Chu Sơn đã đến. Đây cũng là Bất Chu Sơn. Dù là lấy Phương Nguyên tâm cảnh, thấy được Bất Chu Sơn cũng khó tránh khỏi có một loại sinh lòng nhỏ bé cảm giác. Nếu đã đến, vậy ta cũng muốn tới tìm một chút Bất Chu Sơn này, rốt cuộc có cái gì chỗ kỳ diệu. Phương Nguyên từ tốn nói. Tùy theo, chậm rãi hướng Bất Chu Sơn phương hướng đi đến. Bởi vì Bất Chu Sơn chính là bản cổ xương sống biến thành, trời sinh uy áp, làm cho không người nào có thể phi độn, chỉ có thể đi bộ lên núi. Thế là, Phương Nguyên từng bước một hướng phía trên núi đi. Thật ra thì đây đối với Phương Nguyên mà nói cũng coi là một loại ma luyện, bởi vì có Bất Chu Sơn uy nghiêm, có thể ma luyện thực lực nhục thân của mình. Hiện tại Phương Nguyên đã là đại la kim tiên trung kỳ, thực lực khá không tệ, trên người mình lại có trọng bảo trong người, cũng không cần quá mức e ngại Bất Chu Sơn uy áp. Càng chạy, Phương Nguyên càng hiện Bất Chu Sơn này chỗ thần kỳ. Bất Chu Sơn này chính là một đạo vô cùng to lớn núi trụ. Vẹn vẹn độ rộng, liền trông không đến cuối, rộng lớn vô cùng, bởi vì coi như là vu tộc, đoán chừng cũng rất khó tra xét đến Bất Chu Sơn toàn cảnh. Phương Nguyên tiếp tục đi tới, vừa quan sát Bất Chu Sơn tình hình. Thân là thâm niên hồng hoang mê, Phương Nguyên vốn là biết được cái này trong Bất Chu Sơn thế nhưng là ẩn chứa rất nhiều bảo vật và bí mật, nếu là mình có thể ở nơi này tìm được bảo vật, đó là không còn gì tốt hơn. Lúc này, trong đầu xác thực nghĩ qua một ý kiến, nếu lợi dụng Bất Chu Sơn uy áp tới tu luyện, nói không chừng sẽ còn củng cố cảnh giới của mình. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, tự mình tu luyện cựu chuyển huyền công, chính là rèn luyện thân thể công pháp, sau đó đến lúc có thể tới đến Bất Chu Sơn, lợi dụng Bất Chu Sơn uy áp rèn luyện thân thể, tu hành cựu chuyển huyền công, chẳng phải là sảng khoái. Hiện tại vẫn là hảo hảo đi dạo một chút Bất Chu Sơn, nhìn một chút có thể hay không thu được bảo vật gì. Phương Nguyên chạy bộ đến, mặc dù cảm giác trên thân thể có chút gánh chịu, nhưng ít nhất đi được 10 phần dễ dàng. Đột nhiên, chỉ thấy giữa sườn núi chỉ nhìn thấy một vị mỹ nữ đang ở nơi đó đứng thẳng. Chỉ thấy nữ tử kia, thân người đôi rắn, dung nhan xinh đẹp. Lệ, có tam giới đến cực điểm động lòng người màu sắc, có một loại thánh khiết khí chất, lộ ra cực kỳ động lòng người. Nữ hoa. Không hề nghi ngờ, nữ tử trước mắt không phải nữ hoa thánh nhân, còn có thể là ai? Bái kiến nữ hoa tiền bối. Phương Nguyên chắp tay nói, ngươi là tạo nhân tiên. Nữ hoa nhìn Phương Nguyên, nói với giọng thản nhiên. Đối với nữ hoa xuất hiện, Phương Nguyên vốn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nữ hoa phục hy huynh muội đạo trưởng, nguyên bản tại Bất Chu Sơn chỗ giữa sườn núi. Thật ra thì Phương Nguyên không biết là, nguyên bản nữ hoa còn đang bế quan tu hành. Nhưng Phương Nguyên tới gần nơi này ở biên giới thời điểm, nữ hoa cũng đã cảm giác được khí tức của hắn, cho nên nữ hoa liền trực tiếp đi tới trên Bất Chu Sơn, chờ đợi lấy Phương Nguyên đến. Ngươi bây giờ ở nơi nào tu luyện, danh hào là? Nữ hoa nhìn Phương Nguyên, âm thanh kích động nói. Bởi vì nói đến Phương Nguyên này, cùng nàng còn có nguồn gốc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Nguyên này biến hóa vậy mà lớn như thế. Nàng thân là thánh nhân, có thể thấy được Phương Nguyên tiềm lực và khí tức trên người hắn, Đại La Kim Tiên trung kỳ. Hiện tại nữ hoa có chút hối hận, chính mình lúc trước tại sao muốn đem tạo nhân tiên nhét vào nhân tộc. Nữ hoa thánh nhân, vạn bối hiện tại là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, tới nơi này vì tầm bảo vật người có duyên có được. Phương Nguyên nói thật, ung dung không đội nói. Hữu duyên xem ra chúng ta quả thật có duyên. Nữ hoa gương mặt hơi đỏ lên, nói với giọng thản nhiên. Mẹ kiếp, đây cũng là tình huống gì? Phương Nguyên thời khắc này mở bước, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn nữ hoa. Đây là chuyện thế nào, chẳng lẽ lại nữ hoa còn muốn thu mình làm đồ đệ? Khá lắm, con đàn bà này, không giống người tốt lành gì a. Phương Nguyên nhìn nữ hoa biểu lộ, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ tới. Chẳng lẽ lại, nữ hoa này là cố ý tới nơi này chặn lại mình? Cái kia, nữ hoa thánh nhân, không biết ngươi tới nơi này là? Phương Nguyên bất đắc dĩ hỏi. Bần đạo đạo trường đang ở phụ cận, tới nơi này tự nhiên là tùy tiện đi bộ một chút. Nữ hoa nói với giọng thản nhiên. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Nữ hoa tiếp tục nói. Nghe đến lời này, Phương Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, thánh nhân nói ra lời này, mình làm sao có thể không đáp ứng. Nói đều nói tới đây, Phương Nguyên và nữ hoa hai người chậm rãi hướng Bất Chu Sơn chỗ cao đi tới. Trên đường đi, nữ hoa cũng hỏi Phương Nguyên mấy vấn đề. Phương Nguyên tiểu hữu gần nhất tại núi Côn Luân tu luyện như thế nào? Nữ hoa nhàn nhạt hỏi. Thánh nhân, vạn bối tu luyện còn có thể, cũng không gặp khó khăn gì. Phương Nguyên hồi đáp. Vậy cũng tốt, có chút gặp cái gì không giải quyết được, phiền toái chớ khắc tìm đến bần đạo, dù sao ta ngươi cũng coi là có một đoạn nguồn gốc. Nữ hoa từ tốn nói. Phương Nguyên nghe thấy lời này, cũng là chậm rãi gật đầu, hắn vốn bản thể cũng là tạo nhân tiên, là cảm ngộ nữ hoa tạo người công đức sau mới hóa hình lao ra, cho nên tự nhiên cùng nữ hoa có một đoạn nguồn gốc. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Phương Nguyên và nữ hoa hai người không ngừng hướng Bất Chu Sơn chỗ sâu đẩy vào. Chẳng qua, trên đường đi bầu không khí xác thực cực kỳ vi diệu, bởi vì nữ hoa thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Phương Nguyên, không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Chẳng qua đi đến 2/3 độ cao, Phương Nguyên liền không cách nào tiếp tục đi tới. Hết cách, hắn hiện tại chẳng qua là Đại La Kim Tiên trung kỳ, còn không cách nào hoàn toàn leo lên Bất Chu Sơn đỉnh núi. Chẳng qua ngay lúc này, Phương Nguyên đột nhiên cảm thấy, ở phía đông phương hướng, hình như có nói cơ duyên. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 33, Phương Nguyên và nữ hoa được bảo. Thánh nhân, vạn bối cảm thấy có một đạo thuộc về cơ duyên của ta, lại ở phía tây phương hướng. Phương Nguyên nói với nữ hoa. Vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Nữ hoa hơi gật đầu nói. Cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, Phương Nguyên có thể cảm nhận được cơ duyên, đây là chuyện tốt. Thế là, Phương Nguyên và nữ hoa hai người trực tiếp đi phía tây phương hướng đi tới. Đi không lâu lắm, chỉ thấy bỗng nhiên, vừa rồi vẫn là tinh không vạn lý, mặt trời cao chiếu. Trong nháy mắt cũng là đấu chuyển tinh di, đã sao lốm đốm đầy trời, tinh thần quang huy trực tiếp đem thái dương quang huy che đậy. Thấy đây, Phương Nguyên cũng là kích động. Dị tượng như thế, bảo vật tối thiểu nhất cũng là cấp bậc cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nữ hoa thấy đây, cũng là không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nói tiểu tử ngươi cũng vận khí tốt. Thế là, Phương Nguyên và nữ hoa tiếp tục đi về phía trước, bởi vì phát hiện bảo vật, ngược lại phía trước không còn có cái gì nữa. Chỉ có cái kia đầy trời dị tượng, còn ở trên bầu trời tràn ngập. Đây là có chuyện gì? Nữ hoa thấy đây, cũng là một bức. Theo lý thuyết, nếu có lấy như vậy dị tượng, cái kia bảo vật nên rất rõ ràng à, sẽ không tìm không tới. Lúc này, Phương Nguyên ánh mắt chính là đặt ở bên cạnh một khối trên vách đá. Nhìn trước mắt vách đá, Phương Nguyên có thể cảm thấy bên trong chính là mình muốn tìm được bảo vật. Nữ hoa thánh nhân, ta có thể cảm thấy, bảo vật đang ở trong đó. Phương Nguyên âm thanh nỉ non nói. Dứt lời, Phương Nguyên trong tay pháp quyết đánh ra, linh lực chậm rãi xông vào cái kia trong vách đá. Sau một lát, chỉ thấy vách đá trong nháy mắt biến thành cho bụi, chỉ để lại một viên tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang hạt châu xuất hiện. Trước mắt hạt châu vừa xuất hiện, bầu trời diễn hóa ngàn vạn tinh thần cũng là một phiên trào, biến mất trong nháy mắt, hóa thành từng đạo linh quang màu lam xông vào trong hạt châu. Phương Nguyên thấy đây, vung tay lên, trực tiếp đem hạt châu này thu nhập trong tay của mình. Đây là tinh thần châu. Nữ hoa nhìn thấy Phương Nguyên trong tay hạt châu, nàng cũng là không khỏi kinh ngạc nói: "Tinh thần châu, cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể diễn hóa ngôi sao đầy trời cho mình dùng, có thể công, có thể thủ, chính là một món bảo vật hiếm có." Phương Nguyên nghe thấy lời này, trên mặt hắn cũng là lộ ra nụ cười, ngay từ đầu hắn cũng không xác định đây chính là tinh thần châu, nhưng nghe được nữ hoa nói chuyện, hắn hiểu. Xem ra vận khí của mình thật đúng là không tệ, đi tới nơi này liền trực tiếp thu hoạch một món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thời khắc này, nữ hoa nhìn Phương Nguyên trong tay tinh thần châu, trên mặt nàng cũng có vẻ hâm mộ. Nói thật, coi như là nữ hoa thân là thánh nhân, nhưng trên người cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không có mấy món. Nữ hoa thánh nhân, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thu lại linh bảo về sau, Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Thấy được Phương Nguyên dáng vẻ này, nữ hoa cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn một cái đại la kim tiên, có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, chẳng phải là cần phải kích động nhảy dựng lên, vì sao sẽ còn bình tĩnh như thế? Tinh thần kia châu thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo đây này. Nữ hoa nhắc nhở. Trong nội tâm nàng nghĩ là, sợ là Phương Nguyên không biết cái này tinh thần châu là đẳng cấp gì linh bảo. Đa tạ nữ hoa thánh nhân nhắc nhở, vãn bối biết. Phương Nguyên bất đắc dĩ nói. Hắn nhìn nữ hoa biểu lộ, hiểu nữ hoa là có ý gì. Nhưng mình, thật không thiếu cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Nữ hoa thấy Phương Nguyên như vậy, nàng càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tình huống gì? Không thể nào, không thể nào, Phương Nguyên không phải không biết cực phẩm tiên tiên linh bảo lợi hại. Phương Nguyên nhìn nữ hoa biểu lộ, hắn khẽ cười một tiếng, lại là không nói chuyện. Thế là, hai người liền tiếp theo trầm mặc. Nữ hoa trên đường đi quan sát đến Phương Nguyên, mà Phương Nguyên lại là một đường bó tay. Đi không lâu lắm, chỉ thấy bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cây tơ hồng, đang phát tán ra ánh sáng nhàn nhạt. Phương Nguyên và nữ hoa thấy đây, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Bảo vật mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Đây cũng là bảo vật ta. Nữ hoa và Phương Nguyên đi tới, đến gần cái kia tơ hồng. Phương Nguyên, ngươi tới trước thử một chút. Nữ hoa đối với Phương Nguyên nói. Dù sao Phương Nguyên là văn bối, để hắn đi thử một chút có thể hay không thu phục linh bảo này cũng là chuyện đương nhiên. Phương Nguyên nghe thấy lời này chậm rãi gật đầu, hắn đi tới cái kia tơ hồng trước mặt chạm đến, xác thực phát hiện mình vậy mà sờ không tới cái kia tơ hồng. Tiếp theo, Phương Nguyên lại bóp một đạo pháp quyết đánh về phía tơ hồng, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Bảo vật này không có duyên với ta. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Hiển nhiên, bảo vật này cùng mình không có duyên, mình dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào đều là thu phục không được. Nữ hoa nghe thấy lời này, cũng là chậm rãi gật đầu, chỉ thấy trong tay nàng huy vũ, mấy đạo linh quang đánh vào cái kia tơ hồng phía trên. Trong nháy mắt, cái kia một cây tơ hồng trong nháy mắt hóa thành một quyển màu đỏ thư tịch và một đạo tơ hồng xuất hiện tại trên tay nữ hoa. Đây là. Phương Nguyên thấy đây, cũng là ánh mắt lóe ra, âm thanh nỉ non. Như thế bảo vật, Phương Nguyên trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ lên đây là vật gì. Nữ hoa thấy đây, vuốt ve trong tay tơ hồng và cái kia một quyển hồng thư, nàng lại là âm thanh kích động nói đây là nhân thư nửa bộ, tơ hồng chính là nhân duyên tơ hồng, sách là dương sách nhân duyên sổ ghi chép. Nghe đến lời này, Phương Nguyên cũng là đột nhiên nhớ lại, là món bảo vật này. Đây là nửa bộ nhân thư, trông coi duyên phận, phồn diễn sinh sống tơ hồng và nhân duyên mỏng. Chúc mừng nữ hoa thánh nhân. Phương Nguyên thời khắc này cũng không có gì tốt hâm mộ ghen ghét, hắn chắp tay đối với nữ hoa nói. Nữ hoa thấy Phương Nguyên như vậy tâm tính, lại là khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên ngươi cũng hảo tâm thái, nếu người tầm thường thấy bảo vật không có duyên với mình, tất nhiên sẽ đấm ngược dậm chân, hâm mộ và thuần. Nghe đến lời này, Phương Nguyên lại là khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói bảo vật người có duyên có được, bảo vật này không có duyên với ta mà thôi, không cần hâm mộ. Nữ hoa nghe thấy lời này, cũng là chậm rãi gật đầu, nhìn thoáng qua Phương Nguyên, xác thực phát hiện Phương Nguyên ánh mắt thanh minh. Nữ hoa thời khắc này bàn tay lật ra múa, đem cái này hồng thư và tơ hồng thu vào, âm thanh từ tốn nói thật ra thì cái này hồng thư và tơ hồng cũng cùng bần đạo có quan hệ rất lớn. Bởi vì bần đạo trong tay hồng tú cầu cũng là nhân duyên chi bảo, có thể định thiên địa nhân ba cưới, cùng hồng thư và tơ hồng có rất lớn liên hệ. Chỉ cần hồng tú cầu quyết định ba cưới, như vậy nhân duyên pháp tắc sẽ sinh ra, mà tơ hồng hồng thư thì sẽ trông coi phồn diễn sinh sống, cũng là cùng một nhịp tở. Nữ hoa từ tốn nói, dứt lời, nàng còn nhìn Phương Nguyên vài lần. Thật ra thì trong lòng nữ hoa, thật ra thì hôm nay có thể có được hai món bảo vật này, chính là cùng Phương Nguyên có liên quan, nếu không phải Phương Nguyên đã đến, mình tất nhiên sẽ không xuất quan, đi tới trên Bất Chu Sơn cũng không biết cầm đến như thế bảo vật. Đa tạ thánh nhân giải thích nghi hoặc. Phương Nguyên gật đầu nói, thật ra thì, thông tuệ như Phương Nguyên, hắn làm sao có thể không nhìn ra nữ hoa trong lời nói hàng nghĩa, hắn chẳng qua là không muốn nói nữa mà thôi. Nữ hoa không phải là nhìn thấy mình tư chất không tệ sao, nghĩ thu mình làm đệ tử. Có thể mình như thế nào lại phản bội Thông Thiên giáo chủ? Chương 34, đồng môn giết hại nhân tộc giết. Nữ hoa thấy Phương Nguyên như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Bần đạo có ý tứ là người có thể bái bần đạo vi sư, sau đó đến lúc cái gì linh bảo linh căn bần đạo nơi này còn nhiều. Nữ hoa nói thẳng. Linh bảo, linh căn. Phương Nguyên nghe thấy lời này, không thể không ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu không phải tại không lộ ra ngoài, mình đã sớm đem có những kia linh bảo lấy ra, để nữ hoa mở mắt một chút. Nữ hoa thánh nhân, vạn bối lão sư Thông Thiên giáo chủ đối với ta rất tốt, đa tạ nữ hoa thánh nhân. Phương Nguyên chắp tay nói. Thật ra thì, đối với nữ hoa thánh nhân cảm giác cũng không tốt như vậy. Bởi vì chuyện nhân tộc, tại hậu kỳ, yêu tộc vì đối phó vu tộc luyện chế đồ vũ kiếm, song nữ hoa lại không quan tâm, đưa đến nhân tộc gặp phải sinh linh đồ thán. Nữ hoa thấy Phương Nguyên như vậy, thế là gật đầu, từ tốn nói Phương Nguyên, nếu ngươi nghĩ bãi bần đạo vi sư, tùy thời đều có thể tìm đến ta. Nữ hoa bất đắc dĩ nói, tùy theo thân hình của nàng biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy nữ hoa đi, Phương Nguyên cũng trực tiếp rời khỏi Bất Chu Sơn, chuyến này đến Bất Chu Sơn cũng không lỗ, trực tiếp thu hoạch một món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Sau khi xuống núi, Phương Nguyên liền tiếp theo tại thế giới Hồng Hoang tản bộ. Một ngày, Phương Nguyên đang giữa không trung, phía trước lại chuyển tới âm thanh ồn ào. Tha mạng a, thượng tiên, đừng có giết chúng ta a. Buông tha hải tử và nữ nhân. Phương Nguyên vừa nghe đến lời này, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi, bởi vì hắn có thể cảm thấy đây là nhân tộc. Phương Nguyên trực tiếp thân hình lóe lên, đi tới cái kia ầm ĩ chỗ, trực tiếp tại trên một đỉnh núi có mấy cái tu sĩ, bọn họ tay cầm linh bảo, dùng linh bảo hấp thu những nhân tộc này tinh phách. Mà phía dưới nhân tộc đang kêu khóc cầu cái này mấy cái tu sĩ buông tha bọn họ. Mấy người các ngươi, muốn chết, thân là tu sĩ, phát rồ như thế chuyện, vậy mà tàn sát nhân tộc đến hấp thụ tinh phách. Phương Nguyên giận dữ hét. Tiếng địa phương âm thanh giống như cựu thiên lôi đình đồng dạng tại mấy cái kia tu sĩ trong lỗ tai nổ ra, bọn họ trong nháy mắt dừng tay lại bên trong pháp quyết. Lúc này, mấy cái kia nhìn Phương Nguyên, sắc mặt lại là xuất hiện vẻ vui mừng. Phương Nguyên sư huynh. Bái kiến Phương Nguyên sư huynh. Bái kiến Phương Nguyên sư huynh. Mấy cái kia tu sĩ vội vàng chắp tay nói. Phương Nguyên nghe đến lời này, sắc mặt hắn cũng là từ từ trở nên lạnh như băng, khá lắm. Mấy cái này tu sĩ lại là người của Tiệt giáo. Mấy người các ngươi, thân là đệ tử Tiệt giáo, thế mà giết hại nhân tộc, thật sự làm ta đau lòng, đã như vậy, vậy các ngươi liền tự mình kết liễu, mình phế bỏ tu vi. Phương Nguyên âm thanh bất đắc dĩ nói. nếu bọn họ mấy cái không phải người trong thiệt giáo, sợ là sớm đã bị mình một kiếm giết đi chết. Khiến bọn họ mấy cái phế bỏ tu vi, cũng là tha cho bọn họ một mạng. Phương Nguyên sư huynh, ngươi. Phương Nguyên sư huynh, tha mạng a, chúng ta không nghĩ phế bỏ tu vi. Đệ tử tiệt giáo này nhìn thấy Phương Nguyên như vậy, không làm gì khác hơn là vội vàng cầu xin tha thứ. Giết hại nhân tộc, vốn là tự tổn khí vận, nếu như các ngươi không phế bỏ tu vi, vậy bần đạo không làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Phương Nguyên âm thanh lạnh như băng nói. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến. Phương Nguyên, ngươi thân là sư huynh, chẳng lẽ còn muốn giết hại đồng môn sao? Phương Nguyên và mấy đệ tử kia nghe nói như vậy, hướng về sau nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một vị thân hình cao lớn tu sĩ xuất hiện tại mấy người phía sau. Bị Lư Tiên sư huynh. Bị Lư Tiên sư huynh, cứu lấy chúng ta a, Phương Nguyên sư huynh muốn giết chúng ta. Cứu mạng a, sư huynh. Người đệ tử này thấy được Bị Lư Tiên xuất hiện lập tức lễ bái, muốn Bị Lư Tiên cứu bọn họ. Bị Lư Tiên thấy đây, cũng là gật đầu, hắn đối với Phương Nguyên chắp tay nói Phương Nguyên sư huynh, cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy, không biết nó hậu quả liền bỏ qua mạng bọn họ. Phương Nguyên nghe đến lời này, lạnh lùng lắc đầu, âm thanh lạnh như băng nói cho hai người các ngươi lựa chọn, một là tự phế tu vi, hai là chết. Bị Lư Tiên nghe đến lời này, sắc mặt hắn cũng thay đổi, chỉ nghe âm thanh hắn lạnh như băng nói Phương Nguyên, ngươi quả nhiên muốn tuyệt tình như thế, đây chính là đồng môn sư đệ à, nếu ngươi giết bọn họ, lão sư cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Lư Tiên uy hiếp Phương Nguyên nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Nghe đến lời này, Phương Nguyên càng là cười lạnh một tiếng, nói với giọng thản nhiên bọn họ thương thiên hại lý, lẽ ra nhận lấy cái chết. Phương Nguyên, đã như vậy, vậy bần đạo muốn lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Bị Lư Tiên âm thanh lạnh như băng nói. Dứt tiếng, chỉ thấy Bị Lư Tiên vung tay lên, một thanh so với thân thể hắn còn lớn hơn cự kiếm xuất hiện tại trước người hắn. Bị Lư Tiên trong tay pháp quyết thật nhanh đánh ra, trong chốc lát, cự kiếm kia trong nháy mắt trở nên lớn như sơn nhạc, che khuất bầu trời, xen lẫn kinh khủng mũi kiếm đập về phía Phương Nguyên. Tới tốt lắm. Phương Nguyên thấy đây, lại là ung dung không đổi. Trong tay pháp quyết đánh ra, kèm theo một tiếng thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh, Tử Tiêu kiếm trong nháy mắt bị tế trên đỉnh đầu. Phương Nguyên quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Tử Tiêu kiếm thời khắc này lao về phía cự kiếm kia, tới đụng vào nhau. Đánh. Một tiếng này tiếng nổ lớn, chỉ thấy Bị Lư Tiên cự kiếm biến mất trong nháy mắt không thấy, trực tiếp bị chặt không có. Ngươi. Bị Lô kiếm bị kiếm khí phản vệ, sắc mặt có chút đỏ thắm, hiển nhiên có chút bị thương. Chạy. Chạy nhanh. Mấy đệ tử kia thấy Bị Lư Tiên không địch nổi Phương Nguyên, không nói hai lời, liều mạng chạy trốn. Muốn chạy Phương Nguyên thấy đây, cười lạnh một tiếng trong tay pháp quyết đánh ra, vô tận kiếm khí giống như tổ ong vò vẽ, lao về phía bọn họ. Tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, để những người kia trong nháy mắt thân tử đạo vẫn. Phương Nguyên, ngươi vậy mà thật giết bọn họ. Bị Lư Tiên thấy này cũng là giận dữ hét. Bọn họ vốn là đáng chết, là bần đạo nhân tâm, vốn muốn thả bọn họ một ngựa, nhưng không nghĩ tới vậy mà cho mình đưa tới phiền bãi nhỏ. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói, phảng phất đang nói một món không quan hệ quan trọng chuyện nhỏ. Phương Nguyên, ngươi vậy mà thật tuyệt tình như thế. Bị Lư Tiên nghe đến lời này âm thanh kích động nói. Ngươi xong, bần đạo muốn đem vấn đề này đi nói cho lão sư, nói cho ngươi biết, đây là phiền phải lớn. Bị Lư Tiên giận dữ hét, dứt lời, thân hình của hắn liền biến mất ở tại chỗ, chạy thẳng tới núi Côn Luân. Phương Nguyên thấy đây, cười lạnh một tiếng, nhưng không có nói cái gì nói. Mấy đệ tử kia giết hại nhân tộc hiện tại chính là thiên địa nhân vật chính, giết hại bọn họ chính là tự tổn khí vận mà thôi, coi như là thông thiên giáo chủ cũng nhất định sẽ không trừng phạt mình. Lúc này, mấy người kia thấy thế nào thấy Phương Nguyên trực tiếp chụp tấm tại ngọn nguồn, cung quýt dập đầu cảm tạ. Đa tạ trên Phương Nguyên tiên, đa tạ thượng tiên cứu mạng. Các ngươi không cần như vậy, bần đạo cũng là nhân tộc. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Phương Nguyên không quên mình từ đầu đến cuối đều là một nhân tộc. Thế là Phương Nguyên đem nhân tộc này an toàn hộ tống đến nhân tộc tổ địa Đông Hải. Thời khắc này, trên núi Côn Luân, Đa Bảo trong động phủ, Đa Bảo đang tu luyện, phía ngoài lại truyền đến âm thanh của Bị Lư Tiên. Chương 35, tiệt giáo khí vận giảm xuống, thông thiên giáo chủ hỏi tội. Sư huynh, ta tìm được Phương Nguyên kia nhược điểm. Bị Lư Tiên âm thanh kích động truyền bảo. Đa Bảo nghe thấy lời này, trên mặt hắn cũng là lộ ra nụ cười, vội vàng mở ra động phủ đại môn ra nên tiếp Bị Lư Tiên. Sư đệ, rốt cuộc chuyện thế nào, nhanh chóng nhanh nói cho ta nghe. Đa Bảo nhìn Bị Lư Tiên âm thanh kích động nói. Thế là, Bị Lư Tiên một năm một mười đem mình chuyện trải qua nói cho Đa Bảo nghe. Cái kia đã như vậy lớn mật, không chỉ có đả thương ngươi, còn giết đồng môn, lần này hắn tuyệt đối ăn không được hảo quả tử. Phương Nguyên nghe thấy Bị Lư Tiên nói ha ha cười nói. Đi, theo bần đạo cùng đi gặp lão sư. Đa Bảo thời khắc này đã là không thể chờ đợi. Hắn phải lập tức thấy được thông thiên giáo chủ, sau đó tố cáo, hung hăng trừng phạt Phương Nguyên. Tốt, cùng đi. Bị Lư Tiên âm thanh kích động nói. Trong thiệt giáo, thông thiên giáo chủ bảy thường tứ đều cùng Đa Bảo quan hệ không tệ. Hơn nữa phía trước định quang tiên ăn Phương Nguyên đánh, cho nên mấy người bọn họ vẫn luôn cùng Phương Nguyên không qua được. Lần này, có Phương Nguyên được điểm, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thượng Thanh Cung trước cửa. Đa Bảo và Bị Lư Tiên đi lên Thượng Thanh Cung. Đa Bảo và Bị Lư Tiên vội vàng chắp tay nói bái kiến lão sư. Thông Thiên giáo chủ âm thanh truyền bảo. Đa Bảo, Bị Lô, hai người các ngươi tiến đến. Thông Thiên giáo chủ âm thanh truyền bảo. Đa Bảo và Bị Lư Tiên nghe lời này, vội vàng đi vào Thượng Thanh Cung, bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Trong Thượng Thanh Cung, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ sắc mặt tuấn nộ, ngồi ngay ngắn ở trên giường mây. Đa Bảo thấy đây, trong lòng sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ Thông Thiên giáo chủ đã biết Phương Nguyên giết hại đồng môn đệ tử chuyện? Lão sư, xảy ra chuyện gì? Đa Bảo thử thăm dò. Thông Thiên giáo chủ nghe thấy lời này, chỉ nghe âm thanh hắn lạnh như băng nói gần nhất tiệt giáo khí vận giảm lớn, Đa Bảo, ngươi thân là đại sư huynh, có thể biết chuyện này là vì sao không? Đa Bảo nghe đến lời này, đầu và trống lúc lắc, lắc đầu liên tục, bất đắc dĩ nói lão sư, đệ tử cũng không biết. Khí vận chính là căn bản của tiệt giáo ta, nếu khí vận còn như vậy ngã xuống đi xuống, chỉ sợ bọn ta đều muốn chịu ảnh hưởng. Thông Thiên giáo chủ thở dài nói, bản thân Thông Thiên giáo chủ cũng chưa hết tính ra rốt cuộc là bởi vì cái gì khí vận ngã xuống. Nghe đến lời này, Đa Bảo và Bỉ Lư Tiên hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Liên Thông Thiên giáo chủ cũng không biết chuyện, hai người bọn họ như thế nào lại biết? Lão sư, ta có một chuyện muốn nói cho lão sư. Đa Bảo chắp tay nói. Chuyện gì? Thông Thiên giáo chủ âm thanh từ tốn nói. Lão sư, Phương Nguyên kia hắn vậy mà tàn nhẫn giết đồng môn. Đa Bảo kích động nói. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Thông Thiên giáo chủ chính là một cái cực kỳ người trọng tình trọng nghĩa, cửa đối diện phía dưới đệ tử, hắn đều là hết sức quan tâm. Coi như Phương Nguyên Thiên Phú không người nào có thể so sánh, nhưng hắn cũng không thể tổn thương đồng môn. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt tâm trầm, âm thanh lạnh như băng nói rốt cuộc chuyện thế nào, mau nói đi nghe một chút. Thế là, Bỉ Lư Tiên và Đa Bảo đem Phương Nguyên chuyện thêm mắm thêm muối nói một lần. Thông Thiên giáo chủ vốn bởi vì tiệt giáo khí vận giảm lớn lại ở nỗi nóng, bây giờ nghe lời này, sắc mặt hắn càng là âm trầm vô cùng, râu ria đều sắp bị tức điên. Phải biết, Phương Nguyên thế nhưng là hắn coi trọng nhất đệ tử, hiện tại hắn vậy mà hiện tại làm ra như vậy giết hại đồng môn chuyện, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Phương Nguyên, lan tới Thượng Thanh Cung. Thông Thiên giáo chủ âm thanh trực tiếp truyền khắp cả núi Côn Luân. Thông Thiên giáo chủ lời này vừa ra, cả núi Côn Luân đều là nóng nảy. Tình huống gì à, chưa từng thấy qua lão sư như vậy nổi cơn thịnh nộ, Phương Nguyên rốt cuộc làm ra chuyện gì? Đúng vậy a, Phương Nguyên rốt cuộc làm cái gì? Trên dưới cả núi Côn Luân nghị luận ầm ĩ. Thời khắc này, trong Thái Thanh Cung, Thái Thượng lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một bộ xem náo nhiệt tâm thái quan sát đến Thượng Thanh Cung. Sư Minh, xem ra hai người chúng ta ánh mắt vẫn là không có sai, Phương Nguyên này mặc dù thiên phú tốt, nhưng hắn phẩm hạnh lại không quá được a. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ nhìn có chút hạ hê dáng vẻ, âm thanh từ tốn nói. Cũng Thái Thượng lão tử không nói gì thêm, chẳng qua là quan sát đến Thượng Thanh Cung nhất cử nhất động. Âm thanh truyền khắp cả núi Côn Luân. Phương Nguyên trong động phủ. Phương Nguyên nghe lời này xác thực cung dung không nổi, hắn thu thập một chút xiêm y của mình, vẻ mặt lạnh nhạt hướng phía Thượng Thanh Cung chậm rãi đi. Hắn đã sớm biết Đa Bảo và Bỉ Lư Tiên kia không phải thứ tốt gì, tất nhiên sẽ tố cáo. Chẳng qua, chuyện của mình làm đều là tiệt giáo tốt, sao lại cần e ngại cái gì, thản nhiên đối mặt là được. Thượng Thanh Cung trước cửa, chỉ thấy Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu, Triệu Công Minh đám người đều tại. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Phương Nguyên âm thanh kích động nói, Phương Nguyên, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta mấy người đi trước hướng lão sư văn này, sau đó đến lúc chờ hắn bất giận, ngươi lại tiến vào. Đúng vậy a, Phương Nguyên sư minh, chúng ta mấy người đi vào trước vì ngươi xin tha. Vân Tiêu cũng là vội vàng nói. Ngày thường, cùng mình quan hệ không tệ mấy cái sư minh sư tỷ đều tới. Phương Nguyên thấy đây, lại là khẽ cười một tiếng, nở nụ cười, đối với bọn họ nói các ngươi không cần thận trọng, chuyện này ta không có làm sai, lão sư sẽ không trừng phạt ta. Dứt lời, Phương Nguyên liền trực tiếp nhanh chân đạp vào trong Thượng Thanh Cung. Tùy theo, Tam Tiêu mấy người bọn họ cũng là tiến vào bên trong. Trong Thượng Thanh Cung, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ sắc mặt âm trầm ngồi tại trên giường mây. Phía dưới lại là Đa Bảo, Định Quang Tiên, Bỉ Lư Tiên sáu người. Thấy được Phương Nguyên tiến đến, Đa Bảo âm thanh lạnh như băng nói, Phương Nguyên, sát hại đồng môn sư đệ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thời khắc này, Thông Thiên giáo chủ nhìn hằm hằm Phương Nguyên, ánh mắt hắn giống như vô số lợi kiếm đâm về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên lập tức cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nhưng hắn lại là ung dung không đội nói, lão sư, mấy đệ tử kia là ta giết, nhưng ta cũng là vì tiệt giáo tốt, mời lão sư minh xét. Vì tiệt giáo tốt ngươi nói một chút, vì sao? Thông Thiên giáo chủ nghe đến lời này, âm thanh từ tốn nói. Tại Thông Thiên giáo chủ trong lòng, hắn là không hy vọng nhất Phương Nguyên là tùy ý sát hại đồng môn người. Xin hỏi lão sư, tiệt giáo chúng ta khí vận gần nhất có phải hay không giảm lớn? Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Đúng vậy, gần nhất tiệt giáo khí vận giảm lớn. Thông Thiên giáo chủ nói với giọng thản nhiên. Lão sư, đây cũng là đệ tử giết mấy đệ tử kia nguyên nhân, lão sư cần phải có thể tính ra, nhân tộc cũng là tương lai thiên địa nhân vật chính, mà mấy đệ tử kia vậy mà giết hại nhân tộc, hấp thụ tinh phách, đây mới phải tiệt giáo khí vận giảm lớn nguyên nhân a. Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ nói. Thông Thiên giáo chủ nghe đến lời này, sắc mặt hắn cũng là âm trầm xuống, nhìn về phía Đa Bảo và Bỉ Lư Tiên, phẫn nộ quát, hai người các ngươi vì sao không nói đệ tử tổn thương chuyện nhân tộc tình. Đa Bảo và Bỉ Lư Tiên nghe đến lời này, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này hắn mèo, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 36, Vũ Yêu Khúc Nhạc Dạo. Thấy được Thông Thiên giáo chủ nói như thế, thời khắc này Bỉ Lư Tiên và Đa Bảo đều là luống cuống. Nhưng Đa Bảo tốt xấu là đại sư huynh, lúc này vẫn còn cung kính nói, lão sư, là chúng ta chưa nói rõ ràng. Hai người các ngươi, đến Hậu Sơn diện bích ngàn năm. Thông Thiên giáo chủ âm thanh từ tốn nói. Đa Bảo, Bỉ Lư Tiên, lão sư. Đa Bảo thời khắc này sắc mặt khó coi tới cực điểm, không biết nên nói cái gì cho phải. Bỉ Lư Tiên càng là bỏ tay, nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ là Phương Nguyên đã sớm chết vô số lần. Kim Linh Thánh Mẫu, nói cho các đệ tử, nếu lại cố ý giết hại nhân tộc, như vậy kết quả cũng chỉ có một, chết. Thông Thiên giáo chủ âm thanh từ tốn nói. Phương Nguyên, lần này làm không tệ. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Nghe đến lời này, Phương Nguyên cũng là gật đầu chắp tay nói vẫn là lao sư lối dạy tốt.
Tốt tốt tốt, không hổ là vi sư đồ nhi ngoan.
Thông Thiên giáo chủ ha ha cười nói, tùy theo thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thấy được Thông Thiên giáo chủ đi, các đệ tử cũng là rời khỏi Thượng Thanh Cung. Thượng Thanh Cung bên ngoài, Kim Linh Thánh Mâu mấy người đều là kích động nhìn Phương Nguyên.
Phương Nguyên sư huynh, ta biết ngươi không phải người như vậy.
Bích Tiêu kích động nói.
Đúng vậy a, Phương Nguyên sư huynh làm sao lại lạm sát kẻ vô tội?
Triệu Công Minh vội vàng nói.
Lần này vẫn là nên đa tạ các ngươi mấy vị, vì ta như vậy suy tính.
Phương Nguyên nhìn mấy vị này các sư huynh đệ tử tốn nói.
Nói thật, kể từ đi tới thế giới hồng hoang, Phương Nguyên một mực đều là như thế nào đột phá cảnh giới, không có nghĩ đến ở chỗ này sẽ có cái gì chân chính tình cảm. Mấy vị này các sư huynh sư đệ, hôm nay vì hắn làm như vậy, ngược lại để trong lòng hắn ấm áp.
Đây là cái gì, Phương Nguyên sư huynh?
Đúng vậy a, sư huynh, chúng ta nên như vậy.
Các ngươi mấy vị, nếu là ta về mặt tu luyện gặp vấn đề gì đều có thể đến Bần Đạo Động phủ hỏi ta, gần nhất ta cũng sẽ ở trên núi tu luyện.
Phương Nguyên nhìn mấy người nói.
Tốt, đa tạ Phương Nguyên sư huynh.
Đa tạ sư huynh.
Thời khắc này, Đa Bảo trong động phủ,
Đa Bảo và Bị Lư Tiên, Định Quang Tiên thời khắc này đều là sắc mặt tái xanh.
Đây là chuyện gì xảy ra sao, thật sự đáng hận a.
Bị Lư Tiên âm thanh kích động nói.
Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới cuối cùng Phương Nguyên vậy mà lại nói lời như vậy, để lão sư tin là thật.
Định Quang Tiên bất đắc dĩ nói.
Yên tâm đi, Vân Đạo nhất định sẽ làm cho hắn hối hận.
Đa Bảo sắc mặt âm trầm tới cực điểm, âm thanh run rẩy nói.
Trong Thái Thanh Cung,
Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Tiên Tôn bốn mắt nhìn nhau, cũng là mặt mũi tràn đầy mở bức.
Vốn cho rằng lần này có thể nhìn Thông Thiên giáo chủ chê cười, không nghĩ tới Phương Nguyên vậy mà lại nghĩ tới xa như vậy, hết thảy cũng là vì Tiệt giáo.
Bần đạo đi trước.
Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tùy theo tay áo vung lên, thân hình liền biến mất ở tại chỗ.
Lão tử thấy đây, cũng là khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm.
Phương Nguyên về tới động phủ về sau, liền bắt đầu tu luyện.
Mà thế giới hồng hoang này một bên khác, lại phát sinh một chuyện thúc đẩy hồng hoang tiến trình.
Một ngày này, yêu tộc Tam Thập Lục Trọng Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi ở thiên đỉnh trên bảo tọa.
Lúc này, một tôn khuôn mặt uy nghiêm yêu soái đi tới, sắc mặt tái xanh, lễ bái Đông Hoàng Thái Nhất.
Chỉ thấy yêu tộc này, người mặc gia thú, phía sau có một món so với mình thân thể lớn liêm đao, hắn không phải người khác, đúng là yêu soái Phi Liêm.
Bệ hạ, ta phía dưới một chi bộ lạc bị cái kia Vu tộc Đại Vu Phong Bá bắt đi làm đồ ăn, thỉnh cầu bệ hạ vì ta làm chủ a.
Chỉ thấy Phi Liêm âm thanh kích động nói,
cái gì những kia đáng chết dã man nhân, muốn chết.
Đông Hoàng Thái Nhất vốn là tính tình nóng nảy, nghe lời này càng là nổi cơn thịnh nộ, chỉ nghe âm thanh hắn kích động nói,
bệ hạ, hiện tại Vu tộc càng ngày càng ghê tởm, lần này vậy mà trực tiếp chạy tới bộ lạc của ta bên trong đi bắt người đến ăn.
Phi Liêm sắc mặt âm trầm, bất đắc dĩ nói,
giết, cửu anh, ngươi mang theo Phi Liêm đi đem vậy cái kia đầu của Phong Bá cầm về.
Đông Hoàng Thái Nhất nói thẳng,
tuân mệnh, rốt cuộc có thể ra tay.
Một bên cửu anh nghe nói như vậy cũng là liền vội vàng gật đầu chắp tay nói,
lúc đầu theo yêu tộc và Vu tộc từ từ phóng to, song phương đều có to to nhỏ nhỏ cửu hận.
Cửu anh chính là phía trước đối với Vu tộc có rất lớn cửu hận, lần này nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất cho mình nhiệm vụ này, tự nhiên là không thể bỏ qua.
Đi thôi, đem đầu của Phong Bá mang về.
Đông Hoàng Thái Nhất khoát khoát tay nói,
tốt, bệ hạ.
Nói làm liền làm, cửu anh và Phi Liêm vốn là tính nôn nóng, vừa ra Tam Thập Lục Trọng Thiên, hai người thương lượng.
Cửu anh, hai người chúng ta là trực tiếp, vẫn là triệu tập lấy đại bộ đội đi giết cá nhân hắn ngựa ra ngựa lật ra.
Phi Liêm kích động nói,
trực tiếp đi là được, dựa vào chúng ta hai cái đủ để đem Phong Bá kia giết.
Cửu anh gật đầu nói,
đi.
Thế là hai vị đại yêu lao thẳng tới Vu tộc Phong Bá bộ lạc.
Vu tộc địa bàn rất lớn, hơn nữa người Vu tộc thân hình to lớn, cho nên cư trú địa bàn đều là tách ra.
Vu tộc Phong Bá bộ lạc bên ngoài
chỉ thấy hai thân ảnh xuất hiện,
hai người này không phải người khác, đúng là tới trước báo thủ Cửu anh và Phi Liêm.
Trực tiếp giết cũng là tốc chiến tốc thắng, không cần dẫn tới cái khác người Vu tộc.
Cửu anh phân phó nói,
tốt, giết.
Phi Liêm giận dữ hét.
Chỉ thấy Phi Liêm gầm thét, lắc mình biến hóa ra nguyên hình, một cái hiệu hình thân thể, đầu như tước, có sừng, đuôi rắn báo vằn dã thu xuất hiện ở giữa không trung, hướng phía dưới Vu tộc vồ giết tới.
Cửu anh thấy đây, cũng là gầm rú một tiếng, trực tiếp biến thành cựu đầu xà thân yêu quái, thẳng hướng Vu tộc.
Hai người vốn là trong yêu tộc dị số, thực lực cường đại, thân thể càng là khổng lồ.
Biến thành nguyên hình về sau, coi như là hình thể khổng lồ Vu tộc, tại trước mặt bọn họ cũng chỉ chẳng qua là tiểu oa nhi mà thôi.
Chỉ thấy hai người thân thể đều vô cùng to lớn, lớn như núi cao, che khuất bầu trời, gần như là một cước giẫm chết 10 cái người Vu tộc, một quyền đánh nát phòng ốc.
Đột nhiên, hai cái quái vật khổng lồ xông vào trong Vu tộc Phong Bá bộ lạc.
Thấy đây, người Vu tộc rối rít giận dữ hét chạy nhanh a.
Yêu tộc đã đến.
Yêu tộc xâm lấn.
Phi Liêm và Cửu Anh thấy đây, càng là hưng phấn.
Chỉ thấy hai người gần như mỗi một dưới lòng bàn tay, lập tức có vô số Vu tộc tộc nhân chết đi.
Mặc dù Vu tộc tộc nhân khổ luyện nhục thần, nhưng Phi Liêm và Cửu Anh chính là yêu quái cấp bậc tồn tại, thực lực đều tại Đại La Kim Tiên.
Giết những này Vu tộc tộc nhân bình thường giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy.
Nhanh đi tìm Phong Bá đại vu.
Nhanh đi tìm a.
Hai cái yêu tộc cường hãn như vậy, những kia Vu tộc đều là hiểu, không phải bọn họ có thể đối phó.
Vu tộc bộ lạc có một cái đại vu trấn giữ, Phong Bá bộ lạc có thể tưởng tượng được, chính là lấy Đại Vu Phong Bá cầm đầu Vu tộc bộ lạc. Thời khắc này, Vu tộc tộc nhân liền đợi đến Đại Vu đến.
Chương 37, Phong Bá bỏ mình, Vu tộc tức giận. Đáng chết tạp bao chim, vậy mà chạy đến Vu tộc ta làm loạn, muốn chết không phải.
Đúng vào lúc này, một cái âm thanh như sấm vang lên, phát ra âm thanh này không phải người khác, đúng là Vu tộc Đại Vu Phong Bá.
Lúc này, chỉ thấy một loại huyết khí như rồng người khổng lồ xuất hiện tại hai vị đại yêu trước mặt.
Phong Bá nhìn trong bộ lạc tình cảnh bi thảm, hắn cũng là đau buồn không dứt, cái này đều là tộc nhân của hắn, bây giờ lại cứ như vậy chết tại hai vị đại lao thủ hạ.
Đi chết đi, hai cái tạp bao chim.
Chỉ thấy Phong Bá nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chấn động, kinh khủng đến cực hạn huyết khí bộc phát ra, Phong Bá huy vũ nổi lên như núi nhỏ lớn quả đấm, lao về phía hai vị yêu soái. Thấy được Phong Bá lao đến, sau đó trên mặt cũng là lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã chờ ngay tại lúc này.
Mình và Cửu Anh Chu diệt nhiều Vu tộc tộc nhân như vậy, chính là vì các loại gia Phong Bá, trực tiếp đem hắn chấn sát ở đây.
Chỉ thấy phi liêm trong tay pháp quyết đánh ra, màu đen liêm đao bay thẳng đi ra, bị hắn trên đỉnh đầu.
Chết.
Phi liêm nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy cái kia sáng chói liêm đao lập tức hiện hóa vô số hư ảnh, giữa không trung ngưng tụ thành làm một đạo che khuất bầu trời liêm đao hư ảnh, xen lẫn kinh khủng tới cực điểm sát khí, trực tiếp vẽ hướng Phong Bá.
Cửu Anh thấy đây, cười lạnh một tiếng, trực tiếp trong tay hắn lật một cái, một đạo khô lâu vòng tay xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn.
Tiếp theo, pháp quyết đánh ra, trong nháy mắt, thiên địa cũng thay đổi được lạnh như băng, cuồng bạo linh lực trực tiếp biến thành từng cái lỗ thủng kinh khủng đập về phía Phong Bá.
Cửu Anh và Phi Liêm hai người,
hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì giết Phong Bá, đem đầu của hắn mang về.
Một cho nên hai người ra tay trực tiếp sử dụng mình đòn sát thủ cường đại nhất.
Phong Bá thấy đây, biết mình thai kiếp khó thoát, cho nên hắn cũng không cố kỵ gì, trong tay cơ quả đấm đập về phía hai người, có thể đập chết một cái là một cái.
Mặc dù đơn đả độc đấu, Cửu Anh và Phi Liêm không nhất định có thể đánh bại Phong Bá, nhưng hai người dưới sự liên thủ, Phong Bá thời khắc này cũng là liên tục bại lui.
Hai vị yêu soái và một vị đại vu ở giữa chiến đấu, trực tiếp xung quanh mấy vạn dặm sơn phong đều biến thành cho bụi, đánh chính là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, không gian xung quanh đều vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh.
Cửu Anh và Phi Liêm sử dụng tất cả vũ liếng, thế tất yếu đem Phong Bá giết ở đây.
Chỉ thấy Cửu Anh sóng âm và pháp thuật công kích, hai bút cùng vẽ, không nói hai lời, cùng bạo đạo pháp đánh thẳng vào, trực tiếp đem Phong Bá đánh một cái trở tay không kịp.
Phi Liêm thấy đây, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lên liêm đao, bổ về phía Phong Bá, trực tiếp đem Phong Bá một đầu cánh tay bổ xuống.
A!
Một tiếng này tiếng kêu thê thảm, Phong Bá trong nháy mắt mất một đầu cánh tay, nóng bỏng huyết dịch phun ra.
Cơ hội tốt, giết.
Cửu Anh thấy đây, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra linh lực cuồng bạo, đánh vào trên người Phong Bá, Phong Bá trong nháy mắt mất sức chiến đấu.
Chết đi.
Phi Liêm cười lạnh một tiếng, trong tay liêm đao huy vũ, trực tiếp chém vào trên đầu Phong Bá.
Giang rắc.
Kèm theo một tiếng tiếng giống, đầu của Phong Bá rơi xuống đất.
Đại Vu Phong Bá tử vong.
Rốt cuộc chết.
Phi Liêm ha ha cười nói,
cái khác cũng không thể buông tha.
Cửu Anh lúc này lại là nhìn về phía Vu tộc tộc nhân khác.
Chết.
Cửu Anh nổi giận gầm lên một tiếng.
Một đạo sóng âm kinh khủng từ trong miệng hắn phát ra, đem Vu tộc tộc nhân khác trực tiếp sinh sinh đánh chết.
Đến đây, Phong Bá bộ lạc toàn bộ tử vong, không một người sinh tồn.
Ha 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 ha, thật sự quá sung sướng.
Phi Liêm đem đầu của Phong Bá dẫn theo, hai người về tới yêu tộc.
Yêu tộc Thiên Đình.
Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên thủ tọa, phía dưới đúng là trở về phục mệnh Phi Liêm và Cửu Anh.
Bệ hạ, hai người chúng ta đã đem Vu tộc Phong Bá bộ lạc toàn bộ diệt trừ, đây là đầu của Phong Bá.
Cửu Anh chắp tay nói.
Hắn vung tay lên, một cái đầu người rơi xuống đi ra, đúng là đầu của Phong Bá.
Giết được tốt, đem cái này đầu của Phong Bá treo móc ở Nam Thiên Môn ở ngoài, để thế giới hồng hoang tất cả tu sĩ tất cả xem một chút, đây chính là đắc tội yêu tộc chúng ta kết quả.
Đông Hoàng Thái Nhất ha ha cười nói.
Quá một, chuyện này ngươi làm quả thực thật là có chút liều lĩnh, lỗ mãng, như vậy sẽ khiến chúng ta cùng Vu tộc ở giữa chính thức khai chiến.
Lúc này, một âm thanh truyền ra.
Dứt tiếng, trực tiếp một bóng người xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh một trương bảo tòa phía trên, người này không phải người khác, đúng là Đế Tuấn.
Đông Hoàng Thái Nhất nghe thấy lời này, hắn cũng là chậm rãi gật đầu. Đối với Đế Tuấn nói hiện tại Vu yêu hai tộc mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, lần này chiến đấu sớm muộn đều sẽ bạo phát, đã như vậy, vậy chúng ta còn không bằng trực tiếp khai chiến.
Đông Hoàng Thái Nhất cũng không chút nào luống cuống, thân là thế giới Hồng Hoang Thánh Nhân dưới mặt đất người thứ nhất, Đông Hoàng Thái Nhất đối với mình và yêu tộc thực lực vẫn phải có lấy lòng tin.
Đế Tuấn nghe thấy lời này, cũng là chậm rãi gật đầu, sắc mặt thay đổi lạnh nhạt, âm thanh từ tốn nói đã như vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng.
Bạch Trạch, ngươi đi đem những kia tu luyện yêu tộc toàn bộ tất cả tập hợp, trận đại chiến này không xa.
Đế Tuấn đối với Bạch Trạch nói.
Các bộ lạc khác từ giờ trở đi cũng đều chuẩn bị chiến đấu.
Đông Hoàng Thái Nhất đối với phía dưới các bộ lạc yêu tộc nói.
Tuân mệnh.
Theo, các bộ lạc yêu tộc cũng là rối rít bắt đầu chuẩn bị sắp đến chiến đấu.
Thời khắc này, Vu tộc.
Tổ Vu đại điện.
12 tổ Vu đều ở đây, chẳng qua từng cái sắc mặt âm trầm, nắm tay chặt chẽ nắm chặt.
Đế Giang sắc mặt âm trầm nhìn về phía dưới tổ Vu Trúc Cửu Âm nói, Trúc Cửu Âm, ngươi đem chuyện mình thấy nói cùng các vị tổ Vu nghe đi.
Trúc Cửu Âm nghe thấy này cũng là chậm rãi gật đầu, lập tức âm thanh hắn nói với giọng thản nhiên, ta nghe thấy chuyện này liền trực tiếp chạy tới Phong Bá bộ lạc, đi thẳng đến nơi đó, Đại Vu khoa phụ cũng tại.
Tiếp theo, dùng thời gian quay lại tra xét phía trước phát sinh hết thảy, lại là phát hiện chuyện này đều là do yêu tộc, hai vị yêu soái Cửu Anh và Phi Liêm làm, hai người bọn họ trực tiếp đem đầu của Phong Bá chặt xuống, còn đem cả Phong Bá tộc nhân trong bộ lạc toàn bộ giết.
Trúc Cửu âm âm thanh lạnh như băng nói: "Khoa phụ, ngươi nói một chút vì sao ngươi a đi phong bá bộ lạc?"
Đế Giang âm thanh lạnh như băng nói: "Tổ Vu, ta đi tìm lão Hưu phong bá uống rượu, lại không nghĩ rằng đi thấy cảnh này, nhanh báo cho các ngươi."
Khoa phụ kích động nói: "Chuyện này đã rất rõ ràng, hết thảy đó chính là yêu tộc làm, các ngươi đều đừng cản ta, ta muốn đem Cửu Anh kia và Phi Liêm toàn bộ đều xé."
Lúc này, chỉ thấy một tôn đầu thú thân người, người khoác vải đỏ, hai mặc vào hỏa xà, chân đạp hỏa long Tổ Vu nói:
"Tổ Vu này không phải người khác, đúng là Phương Nam Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung."
"Đúng vậy à, lần này ta cũng muốn ra tay, giết hắn cái long trời lở đất, yêu tộc thật sự quá ghê tởm."
Chỉ thấy một tôn đầu chăn thân người, người khoác vải đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng Tổ Vu nói:
"Đây chính là Thủy Chi Tổ Vu cậu công."
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 38, Trúc Dung Tiên Ngô báo thủ.
Giết. Giết hắn cái long trời lở đất, không chừa mảnh giáp.
Nói lời này chính là Thiên Ngô, chỉ thấy hắn tám đầu mặt người, thân hổ mười đôi, phong chi Tổ Vu.
Cái khác vu tộc cũng là giận dữ không dứt, bọn họ đều là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chủ vị Đế Giang.
Bởi vì Đế Giang chính là 12 Tổ Vu lão đại, 12 Tổ Vu hội tâm, bọn họ cho dù là tức giận, nhưng cũng đều được nghe Đế Giang phân phó.
Đế Giang thời khắc này sắc mặt cũng là khó coi, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn về phía Trúc Cửu Âm, trầm thấp nói: "Trúc Cửu Âm, ngươi thế nào nhìn?"
Chỉ thấy Trúc Cửu Âm mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thẫm, hắn là thời gian Tổ Vu.
Chuyện này rất rõ ràng chính là yêu tộc đang gây hấn với chúng ta, bỏ mặc đó chính là rơi xuống hạ phong, rất rõ ràng sẽ bị chủng tộc khác xem thường. Chuyện này nếu là chúng ta đáp lại, vậy sẽ đưa tới chân chính vu tộc đại chiến.
Trúc Cửu Âm chính là 12 Tổ Vu cố vấn, dù chuyện gì Đế Giang đều phải hỏi một chút hắn.
"Đánh liền đánh, sợ cái gì? Thập Nhị Đô Thiên Thần Sắt chúng ta trận pháp đã có chỗ tiểu thành, giết mấy cái kia tạp mao chim còn không phải dư xài?" Trúc Dung Âm thanh kích động nói.
Đế Giang nghe nói như vậy, hắn cũng là chậm rãi gật đầu.
Sau một lát, Đế Giang trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, âm thanh hắn trầm thấp nói: "Vu tộc chưa từng sợ chiến, đã như vậy, vậy liền chiến."
"Chiến?
Giết!"
12 Tổ Vu rối rít giận dữ hét.
"Đã như vậy liền để ta đi."
Trúc Dung trực tiếp đứng dậy, âm thanh kích động nói.
Đế Giang nghe thấy lời này gật đầu, ánh mắt hắn coi trọng Thiên Ô, nói với giọng thản nhiên:
"Thiên Ô, đó cùng Trúc Dung cùng đi, đem Cửu Anh kia và Phi Liêm khiến người ta đầu cầm về."
"Tốt." Thiên Ô cũng là gật đầu đáp ứng.
Hắn biết, Đế Giang làm như vậy cũng là vì để mình nhìn kỹ Trúc Dung.
Trúc Dung tính tình nóng nảy, cực kỳ dễ nổi cơn thịnh nộ, nếu để cho chính hắn đi, nói không chừng sẽ sinh ra cái gì không may.
Thế là, Trúc Dung và Thiên Ô trực tiếp lên đường, chạy tới yêu tộc Phi Liêm và Cửu Anh bộ lạc.
Bởi vì Phi Liêm bộ lạc và Phong Bá bộ lạc cách cũng không xa, cho nên mới sẽ có ma sát.
Chỉ thấy Trúc Dung và Thiên Ngô rất nhanh liền tới đến Phi Liêm bộ lạc bầu trời.
"Đi thôi, giết."
Trúc Dung không nói hai lời, trực tiếp hóa thân hỏa diễm cự nhân, vọt xuống dưới.
Chỉ thấy Trúc Dung đầu thú thân người, người khoác vải đỏ, hai mặc vào hỏa xà, chân đạp hỏa long, giống như hỏa diễm cự nhân, vọt thẳng vào trong bộ lạc yêu tộc.
"Đi chết đi."
Trúc Dung một quyền đập xuống, liền có vô số yêu tộc bị nện chết.
"Gào."
Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, liền có vô số hỏa diễm phun ra ngoài, đem những yêu tộc kia đốt sống chết tươi.
"Cứu mạng a,
vu tộc đã đến,
mau gọi người a."
Yêu tộc nhìn hỏa diễm cự nhân này vọt vào rối rít chạy trốn, nhưng bọn họ làm sao có thể chạy thoát được Trúc Dung lòng bàn tay.
Không ra một lát, Phi Liêm bộ lạc yêu tộc chết thì chết, thương thì thương.
"Đáng chết vu tộc, muốn chết."
Lúc này, chỉ thấy Phi Liêm xuất hiện giữa không trung.
Cảm thụ được trước mắt Trúc Dung khí tức, Phi Liêm sắc mặt lạnh lùng, nhưng giờ khắc này hắn không thể rút lui, bởi vì phía sau chính là tộc nhân của mình, nếu là mình rút lui, như vậy chết chính là bọn họ.
Phi Liêm hiểu, coi như đối diện mạnh hơn, mình cũng phải lên a.
"Hóa ra ngươi con xúc sinh này giết đại vu phong bá, chết đi."
Trúc Dung thấy được Phi Liêm xuất hiện, không nói hai lời, liền trực tiếp giơ quả đấm lớn như một ngọn núi nhỏ lên liền trực tiếp đập về phía Phi Liêm.
Trong nháy mắt, Trúc Dung quả đấm liền trực tiếp đập vỡ không gian, đập vào Phi Liêm trên thân.
Phúc.
Phi Liêm trực tiếp bị một quyền đập một ngụm lao huyết phun ra ngoài.
Trúc Dung vốn là trong 12 tổ vu bài danh phía trên mấy cái, thực lực của hắn so với Đế Giang cũng là kém không xa.
Thật ra thì ấn cảnh giới mà nói, Trúc Dung nhục thân thực lực cũng đã đạt đến chuẩn thánh.
Phi Liêm thời khắc này cũng chỉ là đại la kim tiên, ăn Trúc Dung một quyền này, suýt chút nữa đem cái mạng già của mình đều đưa ra ngoài.
"Đi chết đi."
Trúc Dung thấy Phi Liêm thổ huyết, cười lạnh một tiếng, một lần nữa cơ nắm đấm khổng lồ đập về phía thân thể hắn.
Phi Liêm thấy đây, sắc mặt hắn cũng thay đổi, hắn hiểu được, nếu lại ăn thêm mấy quyền, chỉ sợ mình liền thật bị ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm đập chết.
Phi Liêm trong tay pháp quyết đánh ra, đem mình liêm đao thế ra, dùng để chống cự Trúc Dung một quyền này, mình lại là vạch phá không gian, chuẩn bị đào thoát.
Thấy đây, Thiên Ngô lại là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn một quyền đập về phía không gian, đem không gian đập vỡ, bên trong Phi Liêm tùy theo cũng bị đập.
Thời khắc này, Phi Liêm liền giống là một cái bao cát, bị Trúc Dung và Thiên Ngô ném đi đến ném đi.
Mà hắn sớm đã chính là khí tức bể bại, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng mạn gạ liên tục đấm máu, hình như một giây sau liền phải chết.
Một màn này, bị phía dưới yêu tộc tộc nhân nhìn thấy, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, co cẳng liền chạy.
Muốn đi nằm mơ.
Chỉ thấy Thiên Ngô lập cười lạnh một tiếng, hắn huy vũ ra đến quyền, chỉ thấy phong chi pháp tắc lập tức xuất hiện, vô số gió xoáy từ bốn phương tám hướng xuất hiện, cuốn về phía những kia muốn chạy trốn yêu tộc.
Trong nháy mắt,
chỉ thấy kinh khủng gió xoáy trực tiếp đem những yêu tộc kia cuốn lại, rối rít giết trong gió. Trong chốc lát, cả Phi Liêm bộ lạc chỉ còn lại có Thiên Ô, Phi Liêm và Trúc Dung ba cái người sống và đầy đất máu tươi. Phi Liêm nhìn thấy màn này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nước mắt, cái này đều là tộc nhân của hắn, bây giờ lại toàn bộ bị giết chết, cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Trúc Dung thấy đây, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói ngươi cũng đã chết à. Dứt lời, chỉ thấy Trúc Dung lôi kéo Phi Liêm hai cái đùi, trực tiếp xinh xinh đem Phi Liêm xé thành hai nửa. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi, Phi Liêm bỏ mình. Trúc Dung thấy đây, cười lạnh một tiếng, kích động nói đi, cửu anh bộ là. Tốt. Thiên Ngô cũng là gật đầu nói. Thế là, Trúc Dung và Thiên Ngô liền đi hướng cửu anh bộ lạc, cho cửu anh bộ lạc tu sĩ cũng tới một đợt vui mừng. Nhưng lần này, cửu anh lại là không tại trong bộ lạc, để hắn trốn khỏi một kiếp. Vu tộc. Tổ Vu Điện. Trúc Dung và Thiên Ngô mang theo Phi Liêm đầu người trở về. Đế Giang thấy đây, chậm rãi gật đầu, đối với 12 tổ vu nói mưa gió nổi lên, lần này chúng ta giết yêu tộc hai cái bộ lạc, yêu tộc và vu tộc mâu thuẫn đã không thể hóa giải, sau đó chính là chuẩn bị đại chiến. Tốt, những kia tạp bao chim, nhất định phải đang đại chiến trung tướng bọn chúng toàn bộ xé nát, dùng để thịt nướng. Trúc Dung kích động nói. Tốt, đại ca. Cộng công nói. Các ngươi đều mỗi người đi xuống an bài tộc nhân, chuẩn bị đại chiến. Đế Giang gật đầu nói. Tốt. Thế là, vu tộc cũng tiến vào khẩn trương trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thiên đỉnh, Tam thập lục trọng thiên, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, các lộ yêu soái, yêu vương đều hội tụ một đường. Cửu Anh nhìn Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất kích động nói bệ hạ, bộ lạc của ta hiện tại toàn bộ bị diệt, một người không còn. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 39, đại chiến bắt đầu, Đông Hoàng Thái Nhất tiên phong. Đông Hoàng Thái Nhất nghe đến lời này, trên mặt tràn đầy tức giận, trong tay hỗn độn trùng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, hình như lập tức muốn bay đi ra. Chỉ thấy âm thanh hắn lạnh như băng nói đáng chết vu tộc, thật sự ghê tởm, lần này lại muốn khiến bọn họ trả giá thật lớn. Giờ khắc này, mà lấy Đế Tuấn tâm cảnh, thời khắc này cũng là kích động không thôi, hắn nhìn phía dưới yêu tộc âm thanh kích động nói vu yêu và yêu tộc cũng nên làm chấm dứt. Yêu tộc binh sĩ nghe lệnh, 3 ngày sau, diệt vu tộc. Đế Tuấn âm thanh truyền khắp cả thiên đình. Tuân mệnh. Diệt vu tộc. Giết những người màn kia. Giết. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tam thập lục trọng thiên ở ngoài, tụ tập vô số yêu tộc, lít nha lít nhít, mây đen dày đặc, cờ xí tươi sáng, kinh khủng yêu tộc bay thẳng vào tiêu. Sau một lát, cái này mấy trăm triệu đại quân tập hợp ngoài Tam thập lục trọng thiên, những yêu tộc này cũng là thật sớm liền tập kết xung quanh Tam thập lục trọng thiên, bọn họ liền đợi đến giờ khắc này. Lúc này, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trung xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt hắn đưa mắt nhìn phía dưới ước vạn yêu tộc âm thanh kích động nói yêu tộc các huynh đệ, hôm nay cũng là diệt vu tộc ngày tốt lành, theo ta vọt lên. Vọt lên, diệt vu tộc. Giết những người màn kia. Yêu tộc tiếng giống giận dữ âm, chấn động thiên địa, vang vọng 6 ngày cửu địa, truyền khắp cả hồng hoang. Tiên phong bộ lạc, theo ta đi. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, liền dẫn trùng trùng điệp điệp bộ đội tiên phong, chạy thẳng tới vu tộc. Vu tộc. Thời khắc này, 12 tổ vu và vu tộc tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị, bọn họ đã sớm chờ mong ngày này đến. Chỉ thấy Đế Giang đứng ở tổ vu trên đài, âm thanh cao nói các huynh đệ, theo ta nên chiến yêu tộc, đem những kia tạp mao chim toàn bộ đều nướng lên ăn. Giết. Giết những kia tạp mao chim. Vu tộc âm thanh vang vọng vần tiêu, bay thẳng tam thập lục trọng thiên. Trúc Dung, Cậu Công, Hậu Thổ, chờ 12 tổ vu từng cái trên mặt tràn đầy chiến ý, liền đợi đến giờ khắc này đến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất mang theo ước vạn yêu tộc chạy tới vu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở giữa không trung, 3000 tơ bạc tóc dài bay lên, đỏ rực liệt diễm đem toàn bộ bầu trời trong nháy mắt chiếu rọi một mảnh sáng, trong tay nâng hỗn độn trung, nhìn hằm hằm phía dưới vu tộc đại quân. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất trong tay pháp quyết đánh ra, hỗn độn trung đập vang lên, liền có vô số dị tượng liền xông ra ngoài, lao về phía những kia vu tộc. 3000 hỏa nha, nhật nguyệt tinh thần, hồ nước sơn hà, kinh khủng thái dương chân hỏa các loại, thế tất yếu giết vu tộc đám người. Giết cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, phía sau yêu tộc lít nha lít nhít một mảnh lao về phía vu tộc đám người, hai tộc bộ đội tiên phong chém giết cùng một chỗ. Từ đâu tới tạp bao chim, dám can đảm ở vu tộc dương oai, hôm nay nhất định phải đem người nướng lên ăn. Một đạo tiếng giống giận dữ âm truyền đến, phát ra thân ảnh này không phải người khác đúng là tổ vu Trúc Dung. Chỉ thấy Trúc Dung đầu thú thân người, người khoác vải đỏ, hai mặc vào hỏa xà, chân đạp hỏa long, xuất hiện trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn hàm hàm Đông Hoàng Thái Nhất. Ta ngược lại thật ra ai đây, hóa ra ngươi cái dã man nhân này Trúc Dung, thế nào gấp gáp như vậy đi tìm cái chết sao? Đông Hoàng Thái Nhất quát lạnh nói. Tạp bao chim, tại vu tộc ta địa bàn, vậy mà hung hăng càn quấy như thế, muốn chết. Lúc này, lại là một bóng người truyền đến. Chỉ thấy nói lời này đúng là Thủy Chi Tổ Vu Cộng Công. Cộng Công đầu chăn thân người, người khoác vải đen, chân đạp hắc long, tay cuốn thanh mãng, nhìn hằm hằm Đông Hoàng Thái Nhất. Giết tên điệu nhân này. Thanh nêu thúy trúc, thân chim mặt người, đủ thừa lưỡng long, phương đông một tổ vu cú mang nói. Mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh ra hai cánh, hai trái mặc vào rắn, đủ thừa lưỡng long, phương tây kim chi tổ vu nhục thu xuất hiện giữa không trung, nhìn hằm hằm Đông Hoàng Thái Nhất. Đã đến bốn cái, tốt, hôm nay trước hết giết bốn người các ngươi trợ hứng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn cái này bốn cái tổ vu giận dữ hét. Nói xong lời này, Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, vô số thái dương chân hỏa, vào giờ khắc này xuất hiện, không gian nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao. Có vu tộc tộc nhân vào giờ khắc này, vậy mà tự nhiên muốn chết, người chim. Chỉ thấy thủy chi vu tộc cộng công gầm thét một tiếng, hai tay chấn động, liền có vô số nước từ cửu thiên lao về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Xem ta. Trúc Dung Cơ múa mình núi nhỏ kia lớn quả đấm, đập về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Dưới một quyền này, sơn băng địa liệt, không gian pha toái. Tới tốt lắm. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hỗn độn trung ngăn ở trước người của mình. Đông. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp trung vang vang lên. Trúc Dung một quyền này lại là đập vào trên hỗn độn trung, kinh khủng lực trùng kích đem dãy núi xung quanh đều biến thành cho bụi. Thế nào, dã man nhân, thoải mái sao? Đông Hoàng Thái Nhất ha ha cười nói. Hỗn độn trung này chính là chí bảo, coi như Trúc Dung quả đấm cứng hơn nữa, cũng không thể nào và loại bảo vật này va chạm. Đáng chết người chim, hỗn độn trung này thật đúng là cứng rắn a. Trúc Dung giận dữ hét. Trở lại. Trúc Dung lại là cười lạnh một tiếng, vọt thẳng đi lên, quả đấm giống như hạt mưa đập vào trên hỗn độn trung. Xem ta. Chỉ thấy hậu thổ nổi giận gầm lên một tiếng, đem bên cạnh một tòa núi lớn nhổ tận gốc, ném về Đông Hoàng Thái Nhất. Nhìn trước mắt cự sơn, Đông Hoàng Thái Nhất lại là không chút nào luống cuống, trong tay hắn pháp quyết đánh ra, hỗn độn trung thả ra từng đạo linh quang, trong nháy mắt đem cái kia cự sơn đánh nát. Cái khác hai cái tổ vu cũng là các hiện bản lãnh, năm đại vu tộc tổng chiến Đông Hoàng Thái Nhất. Ngũ đại tổ vu liên thủ, năm cái nắm trong tay năm loại lực lượng nguyên tố tổ vu uy lực đơn giản vô cùng cường đại. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất, thời khắc này cũng là cẩn thận ứng phó. Hỗn độn trung trong tay Đông Hoàng Thái Nhất bộc phát ra hào quang sáng chói, cường hãn công kích không ngừng đánh ra, công kích tới ngũ đại tổ vu. Mà Trúc Dung, Cậu Công, Nhục Thu, Cú Mang, hậu thổ năm người phân biệt đứng thẳng năm cái phương hướng, trực tiếp vây quanh Đông Hoàng Thái Nhất cùng đánh. Năm người đều là tổ vu, thời khắc này trực tiếp cơ quả đấm đập về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Phía trên Đông Hoàng Thái Nhất đang đại chiến năm đại vu tộc, mà phía dưới yêu tộc và vu tộc đại quân cũng là đánh khó phân thắng bại. Chỉ thấy vu tộc tộc nhân từng cái dũng mãnh vô cùng, nhục thân cường đại, huyết khí như rồng, một quyền có thể đập chết mấy cái yêu tộc. Càng có lợi hại, trực tiếp đem yêu tộc tóm lấy, xé thành hai nửa. Thậm chí những kia cường hãn vu tộc, trực tiếp đem yêu tộc trở thành linh thực, trực tiếp nuốt vào trong bụng, nhai nát ăn. Trong nháy mắt, yêu tộc đại quân thời khắc này lại rơi xuống hạ phong. Muốn chết. Lúc này, chỉ thấy một bóng người xuất hiện giữa không trung. Người kia đầu rồng, thân người, vuốt chim, cánh tay sinh ra lông vũ, vung tay lên tiếng phun sương gây nên mưa. Người này không phải người khác, đúng là 10 đại yêu soái đứng đầu Kế Mông. Phía sau hắn, lại có 8 vị kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Theo thứ tự là Anh Triệu, Phi Đản, Cửu Anh, Thương Dương, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Thử Thiết và Quỷ Sa. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, đại chiến tiếp tục. Bởi vì chết một vị yêu soái Phi Liêm, cho nên thời khắc này 10 đại yêu soái chỉ còn lại có 9 vị. Chỉ thấy cái này 9 đại yêu soái vừa xuất hiện, cả trong không gian đều tràn đầy yêu khí kinh khủng. Phía sau bọn họ lại là theo yêu tộc đại bộ đội. Giết cho ta. Chỉ thấy Kế Mông vung tay lên, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau yêu tộc không muốn sống nữa lao về phía những kia vu tộc. Mặc dù tu sĩ vu tộc cực kỳ cường hãn, nhưng ngủ không được yêu tộc số lượng khổng lồ a. Vô số tu sĩ yêu tộc xông tới, mấy cái tu sĩ yêu tộc đối kháng một cái tu sĩ vu tộc, đem hắn quấn ở cùng nhau, đánh thành một đoàn. Cửu Anh thấy đây, cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thật là khủng khiếp sóng âm từ trong miệng của hắn phát ra truyền khắp cả vùng không gian. Đây chính là Cửu Anh tiên phú thần thông dùng để đối phó những kia tu sĩ vu tộc. Trong nháy mắt, liền có một mảng lớn tu sĩ vu tộc ngã trên mặt đất, trực tiếp bị Cửu Anh tiên phú thần thông cho đánh chết. Xem ta. Chỉ thấy Anh Chiêu thời khắc này vung tay lên, từng đạo kinh khủng khí độc từ trong miệng hắn phun ra. Trong nháy mắt, những khí độc kia tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong, đem những kia tu sĩ vu tộc độc chết. Chín đại yêu soái đều là các hiện thần thông, ngược sát tu sĩ vu tộc. Lúc này, chỉ thấy một đạo hào quang lóe lên, một mũi tên lại là xuất hiện trên người Anh Chiêu. Các ngươi những này đại trùng tử, dám đến vu tộc Dương Ai, muốn chết. Một đạo âm thanh hùng hồn truyền đến, đại vu hậu nghệ xuất hiện. Giết đám côn trùng này. Đại vu khoa phụ xuất hiện. Các huynh đệ, theo ta giết. Đại vu Hình Thiên mang theo vu tộc binh lính cũng là chạy đến. Những đại vu kia và yêu tộc yêu soái lần nữa chiến đến cùng nhau. Hai tộc đại quân chiến đấu kịch liệt, song phương đều giết đỏ cả mắt, liều mạng chém giết, đã đến lúc gay cấn. Đến phía sau, nhưng trên người có pháp lực, nhưng cũng không thi triển thần thông, đều là trực tiếp cầm linh bảo đối với chặt. Lúc này, đều là ngươi chặt ta một kiếm, ta chọc lấy ngươi một thương, đã là liều mạng khí lực, liều mạng huyết tính. Lúc này, chỉ nghe một đạo hùng hậu âm thanh truyền đến. Yêu tộc các con, đừng sợ, ta đã đến. Đây chính là Đế Tuấn âm thanh truyền đến. Đế Tuấn âm thanh một truyền đến, yêu tộc tu sĩ lại đủ dự vững tinh thần, liều mạng xông tới. Giết a, bệ hạ tới chi viện chúng ta. Xông lên a. Đế Tuấn, đồ con rùa, rốt cuộc dám ra đây. Lúc này, Đế Giang và Tổ Vu hắn cũng là xuất hiện, đem Đế Tuấn ngăn cản. Côn Bằng, Bạch Trạch mấy vị yêu đế kim cương cục cũng là chạy đến, cùng các Tổ Vu rối rít giằng co. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Phía trên đại năng đang đối chiến, phía dưới vu tộc và yêu tộc các tu sĩ cũng là đang đối chiến. Giết là gieo hò hướng lên trời, máu chảy thành sông, thi cốt chất thành ngày. Lúc này, núi Côn Luân, trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên giáo chủ đối với các đệ tử nói hiện tại vu yêu đại chiến đã mở ra, các ngươi theo ta cùng đi quan chiến. Tốt. lão sư.
Tốt.
Các đệ tử đều gật đầu, theo Thông Thiên giáo chủ đi quan chiến. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng tại. Mọi người đi tới chiến trường, đều giữa không trung quan chiến. Phương Nguyên thấy đây, cũng là cẩn thận quan chiến, chẳng qua, hắn quan sát chính là 12 tổ vu. Hắn hiểu được, 12 tổ vu này thế nhưng là có một chiêu thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cái này nếu 12 tổ vu có thể đem một chiêu này tới ra, như vậy những yêu tộc kia chỉ sợ cũng không là đối thủ. Tại Phương Nguyên ấn tượng bên trong, tại lần đầu tiên vu yêu trong đại chiến, 12 tổ vu dựa vào là một chiêu này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, suýt chút nữa đem yêu tộc diệt, sau đó vẫn là đạo tổ xuất hiện mới ngăn cản vu tộc. Lại nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy thời khắc này Đông Hoàng Thái Nhất một người đối với năm vị tổ vu, coi như thực lực hắn cường hạn hơn nữa, nhưng dù sao không phải thánh nhân, thời khắc này cũng là có chút điểm đáp ứng không xuể, ăn không tiêu. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, hỗn độn chung trong nháy mắt bay vào trong hư không. Trong chốc lát, chỉ thấy nguyên bản chính là 3 ngày thời gian, trong nháy mắt bầu trời biến thành màu đen, có vô tận tinh thần xuất hiện. Viên kia viên kinh khủng viễn cổ tinh thần thời khắc này phóng thích ra hào quang chói sáng. Nổ. Chỉ thấy phản Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, hỗn độn chung thời khắc này mãnh liệt lay động. Hỗn độn chung lắc lư, viên kia viên phóng thích ra khí tức khủng bố tinh thần thời khắc này lại cũng lay động, nhất tinh động mà vạn tinh động. Trong nháy mắt, mấy vạn ngôi sao mãnh liệt đung đưa. Chúc Dung các loại ngũ đại tổ vu thấy đây, cũng là mặt mũi tràn đầy mở bức. Đây là vật gì a? Đông Hoàng Thái Nhất cái kia tạp mao chim sẽ làm chút ít vật kỳ quái. Chúc Dung nhìn cái này tinh thần mộng bức nói, vu tộc khổ luyện nhục thân, để ý một quyền phá và pháp, tự nhiên là không rõ cái này Đông Hoàng Thái Nhất đang làm cái gì. Chờ một chút, nhanh ngăn trở hắn. Lúc này, hậu thổ giận dữ hét, bởi vì nàng xem gặp cái kia mấy vạn ngôi sao vào giờ khắc này vậy mà ngã xuống. Trễ. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn pháp quyết không ngừng đánh ra giữa không trung, những kia sáng chói vạn cổ tinh thần giờ khắc này vậy mà rơi xuống, đập về phía trên mặt đất những kia vu tộc. Ngũ đại tổ vu thấy đây, không có lùi bước, ngược lại là vọt thẳng đi lên. Chỉ thấy năm người quanh thân khí huyết ngút trời, thậm chí vẹn vẹn là năm người kinh khủng khí huyết chi lực, đem từng khỏa rơi xuống thái cổ tinh thần sao động ầm ầm nổ tung. Coi quyền đầu. Chỉ thấy Trúc Dung trực tiếp hóa thân hỏa diễm cự nhân, lao về phía cái kia vô số viên viễn cổ tinh thần. Nắt. Hắn mỗi vung ra một quyền, lập tức có vô số viên viễn cổ tinh thần cái này tại dưới một quyền biến thành cho bụi. Xem ta. Cộng công cũng là không cam lòng rơi ở phía sau. Bàn tay của hắn vung lên, một đầu sáng chói ngân hà từ trên trời hàng lâm, ngăn trở tại những kia viễn cổ tinh thần trước mặt. Phía dưới vu tộc đám người nhìn thấy một màn này, chiến ý trong lòng bọn họ hoàn toàn bị nhen lửa. Giết a, giết những tạp mao chim này. Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, vô số vu tộc bên trong người bạo khởi, lao về phía yêu tộc đại quân. Tu sĩ vu tộc thực chất ở bên trong huyết tính hoàn toàn bị đốt lên. Giờ khắc này, không có lùi bước, chỉ có đi tới. Dù bọn họ người bị thương nặng cỡ nào, thời khắc này đều chỉ có đi tới. Tới tốt lắm, các ngươi đều phải chết. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, thời khắc này, trên người hắn buộc phát ra vô tận thái dương chân hỏa, trực tiếp đem cái kia hư không đều đốt tủng. Chỉ thấy trong tay pháp quyết liều mạng đánh ra, hỗn độn chung lắc lư càng thêm lợi hại, bạo phát ra không gì sánh kịp thần quang càng là dẫn động vô số thái cổ tinh thần, hướng những kia vu tộc đập tới. Những này kinh khủng tinh thần đối với các tổ vu mặc dù không tạo được tổn thương gì, nhưng giết những kia vu tộc còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy người vu tộc từng cái trực tiếp bị tinh thần đập làm thịt nhão. Trong nháy mắt, tu sĩ vu tộc tử thương thảm trọng. Đáng chết a. Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, cơ nắm đấm khổng lồ hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất đập tới. Đánh! Kèm theo một tiếng oanh minh. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một tòa cao tới ước vạn trượng lớn nhỏ núi non đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đúng là hậu thổ hai tay chấn động, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem ngọn núi kia giơ lên, treo lên núi non, khiêng kinh khủng tinh thần lực trùng kích, hướng Đông Hoàng Thái Nhất phóng đi. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 41, khó phân thắng bại đại chiến. Thập nhị đô thiên thần sát trận pháp, muốn chết. Đông Hoàng Thái Nhất thấy xông tới hậu thổ, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trong tay pháp quyết đánh ra, hỗn độn chung trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Trong tay pháp quyết đánh ra, chỉ thấy hỗn độn chung kia thời khắc này lại đung đưa kịch liệt, trong nháy mắt liền có vô số sóng âm bay ra. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ ầm ầm ầm, chỉ thấy ngọn tòa núi lớn kia trong nháy mắt biến thành cho bụi, biến mất ngay tại chỗ. Trên bầu trời, Đông Hoàng Thái Nhất tay nâng tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, lấy sức một mình lực chiến ngũ đại tổ vu mà không rơi vào thế hạ phong. Tiếng trung du đãng, xuyên thủng văn vật, cực kỳ cường hãn, nhìn đám người yêu tộc cũng là cảm xúc mênh mông. Mà ngũ đại tổ vu càng là hiển hóa tổ vu chân thân, huyết khí như rồng, cực kỳ cường hãn. Song phương đánh chính là khó phân thắng bại. Mà Đế Tuấn bên này lại là cùng Đế Giang các loại ba vị tổ vu đối kháng cùng một chỗ. Chỉ thấy Đế Giang mặt như thất bại túi, đỏ như đan hỏa, lục tốc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích, không gian tốc độ tổ vu, hắn tại trong không gian xuyên qua, đang tìm thời cơ tốt nhất cho Đế Tuấn một kích chí mạng. Chỉ thấy cái kia sáu cánh lấy nhanh đến làm cho người không cách nào tưởng tượng tốc độ. Vậy mà để không gian cũng theo chấn động, tạo thành kinh khủng không gian rào sát tuyệt kỹ. Đi chết đi. Chỉ thấy Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, không gian rào sát liền tới đến trước mặt Đế Tuấn. Tới tốt lắm. Đế Tuấn thấy đây, cũng là cười lạnh một tiếng, hắn đã chờ ngay tại lúc này. Chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết không ngừng đánh ra, Hà Đồ Lạc Thư vác tại trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, vô số dị tượng bị biến hóa ra, có hồng hoang sông núi sông lớn xu thế, nhật nguyệt tinh thần các loại vô số dị tượng. Đúng vào lúc này, chỉ thấy bỗng nhiên chỉ thấy một đầu thiên hà xuất hiện trên đại hà, quy xà gào thét, chỉ thấy Đế Tuấn đứng ở sóng nước phía trên, quanh thân liệt diễm hừng hực, lao về phía Đế Giang. Đế Giang thấy đây, cười lạnh một tiếng, vọt thẳng đi lên. Nhưng hắn là đối với không gian của mình rào sát có lòng tin tuyệt đối, cho dù giết không chết Đế Tuấn, làm rối loạn hắn dị tượng cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy Đế Giang không gian rào sát thuật trong nháy mắt đi tới dị tượng vô tận kia trước mặt, xen lẫn phong lôi, kinh khủng lực trùng kích, là trực tiếp đem những kia dị tượng cái vỡ vụn, đi lên trên đỉnh đầu Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy đây, cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, tình huống gì, mình dị tượng cứ như vậy bị xoắn nát. Đế Tuấn lúc này cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết không ngừng đánh ra, Hà Đồ Lạc Thư nổi lên, trực tiếp thong xuống từng đạo huyền quang, cái này mới miễn cưỡng che lại hắn quanh thân. Dã man nhân, Đế Tuấn lần này mới thật sự là bị chọc giận, mình chưa từng như này chật vật. Đế Tuấn lúc này cũng không phòng ngự, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa hình hình dáng ra bản thân bản thể Tam Túc Kim Ô, lao về phía Đế Giang. Chỉ thấy hắn quanh thân Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực, phảng phất là muốn đem vạn vật đều đốt hết, trực tiếp đem không gian đều đốt một mảnh hư vô. Chỉ thấy hai người lúc này, hai người ở trong không gian triển khai một trận truy đuổi chiến, bởi vì Đế Giang vốn là không gian tổ vu, Đế Tuấn chính là Tam Túc Kim Ô, hai người giờ khắc này ở trong không gian bay tới bay lui, đều muốn đem đối phương giết chết. Hai người bọn họ trổ đến, rất nhiều vu yêu hai tộc người trực tiếp tiêu chết, hoặc là bị khí lưu cường đại cho đánh sâu vào chí tử. Giữa không trung, các vị đại năng nhìn thấy màn này, cũng là không thể không tán thưởng hai người này kinh khủng. Thật sự kinh khủng như vậy. Mà đổi thành một bên, Côn Bằng cũng là bị Trúc Cửu Âm theo dõi. Côn Bằng, chết đi. Chỉ thấy Trúc Cửu Âm vừa khua múa lấy quả đấm, một quyền tiếp lấy một quyền, lít nha lít nhít đập về phía Côn Bằng, để Côn Bằng ngăn cản không được cùng. Đáng ghét ta. Côn Bằng thời khắc này cũng là bất đắc dĩ. Mình hàng phục ở yêu tộc vốn cũng không phải là thành tâm thực lòng, mà mình tham dự đại chiến cũng chỉ chẳng qua là vì đánh một chút xì dầu mà thôi, làm sao lại bị gia hỏa này cho tập trung vào. Chỉ thấy Trúc Cửu Âm một quyền đập vào trên người Côn Bằng, đập vào trên ngọn núi, đập bay bên ngoài mấy vạn dặm, những ngọn núi xung quanh đều bị cái này kinh khủng lực trùng kích đập thành cho bụi. Côn Bằng đứng lên, không nói hai lời, xoay người chạy. Còn không ngừng tức giận mắng người điên, người điên. Bởi vì Côn Bằng vốn là không muốn cùng Trúc Cửu Âm chân chính đánh nhau, không nghĩ đến cái này được xưng là vu tộc chí giả, đánh lên vậy mà điên cuồng như vậy. Này làm sao chơi? Thế là hiện trường liền trở thành Trúc Cửu Âm đuổi theo Côn Bằng đánh. Yêu đế Bạch Trạch hắn các loại, cũng và tổ vu hắn quân quýt lấy nhau. Rất nhiều đại vu và rất nhiều yêu thần cũng đấu ở một chỗ, đánh đuối đuôi. Cuộc chiến đấu này, giết có thể nói là hôn thiên ám địa, khó phân thắng bại. Vu tộc và yêu tộc tu sĩ cũng không từng rút lui một bước. Hai tộc đều nghĩ trực tiếp đem đối phương tiêu diệt hết, thắng được thế giới hồng hoang này chân chính trưởng không quyền. Nhưng thời gian dần trôi qua, vu tộc lại là chậm rãi rơi vào hạ phong. Bởi vì yêu tộc tu sĩ thân thể ban đầu liền cường đại, hơn nữa bọn họ có thể sử dụng linh bảo, hơn nữa số lượng lại so với vu tộc nhiều gấp bội, cho nên cho dù là chiến thuật biển người cũng có thể đem vu tộc ma diệt mất. Giữa không trung, Phương Nguyên đứng ở quan sát đến chiến cuộc, một bên lại chuyển tới đệ tử khác âm thanh nghị luận. Xem ra lần này kết cục rất rõ ràng, vu tộc muốn tiêu diệt. Định Quang Tiên nói, Vân Đạo cũng cảm thấy như thế, cái kia vu tộc dã man nhân lần này phải xong đời. Bí Lư Tiên nói với giọng thản nhiên, Phương Nguyên, ngươi thế nào nhìn? Lúc này Đa Bảo lại là nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Phương Nguyên thấy đây, lại là khẽ cười một tiếng, không nói chuyện. Đa Bảo thấy đây, lại là không buông tha, hắn nhìn Phương Nguyên nói không bằng chúng ta tới đánh cược, cuộc chiến đấu này ai có thể thắng, ta cược yêu tộc. Nghe lời này, Phương Nguyên lại là hứng thú. Đa Bảo này, thật là khôi hài, đuổi tới đến cho mình tặng quà. Tốt, ta cược vu tộc, ta cầm một món cực phẩm tiên tiên linh bảo đến cược. Nói xong lời này, chỉ thấy Phương Nguyên vung tay lên, trực tiếp đem cực phẩm tiên tiên linh bảo chỉ điểm Giang Sơn bút đem ra. Đa Bảo mấy người thấy đây, thời khắc này cũng là một bước. Tình huống gì? Không đến mức Phương Nguyên sẽ không như vậy choáng váng. Hiện tại thế cục rất rõ ràng, vu tộc rơi vào phía dưới điểm, hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn càng ngày càng mãnh liệt, vu tộc lấy cái gì là bản? Thời khắc này, Đa Bảo trong nội tâm lại là đánh lên chống nuôi quân, hắn không dám tin vào mắt mình. Ngươi? Đa Bảo thời khắc này do dự, thế nào liền chút can đảm này cũng không có. Phương Nguyên một mặt trêu tức nhìn Đa Bảo, âm thanh từ tốn nói. Thấy đây, Đa Bảo càng là bất đắc dĩ, chỉ thấy hắn bàn tay lớn lật một cái, một món cực phẩm hậu thiên linh bảo xuất hiện trong tay. Phương Nguyên, cực. Đa Bảo nhìn hằm hằm Phương Nguyên nói, một món cực phẩm hậu thiên linh bảo, liền nghĩ đến đổi ta một món cực phẩm tiên thiên linh bảo ngươi tại khôi hải sao? Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên, trong giọng nói tràn đầy vẻ cười nhạo. Lúc này, những sư huynh đệ khác nhóm đều là vây quanh, nhìn một màn này. Đa Bảo sư huynh, ngươi thân là đại sư huynh, cũng chỉ có món này cực phẩm hậu thiên linh bảo, Triệu Công Minh tùy tiện nói. Đúng vậy à, Đa Bảo sư huynh, ngươi tiền đặt cược này thế nhưng là cùng Phương Nguyên sư huynh có chút không ngang nhau à? Bích Tiêu cũng là vội vàng nói. Chương 42, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đa Bảo nghe đến lời này, thời khắc này cũng là bất đắc dĩ. Khá lắm, đây là muốn bất đắc dĩ a. Nhưng là bần đạo cũng không nhiều dư cực phẩm tiên thiên linh bảo dùng để làm tiền đánh cược a. Chỉ thấy Đa Bảo bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn thân là tiệt giáo đại sư mình, nhưng trên người hắn linh bảo cũng chỉ có như vậy mấy món, chớ nói chi là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đó là tu sĩ bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy liền dùng ngươi bản mệnh linh bảo tới làm tiền đánh cược. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói.
Bản mệnh linh bảo.
Đa Bảo nghe thấy lời này, trên mặt hắn càng là lộ ra nụ cười khó coi. Nói thật, Đa Bảo trên người bây giờ linh bảo mạnh mẽ nhất chính là mình bản mệnh linh bảo, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Thanh Phong kiếm. Nhìn Đa Bảo cái này hèn bị ổi tỏa dáng vẻ, Phương Nguyên vốn xác thực không thể không khẽ cười một tiếng âm thanh, nói với giọng thản nhiên, nếu ngươi không muốn, vậy bần đạo cũng không nên miễn cưỡng ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Phương Nguyên bàn tay vung lên, muốn đem cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ điểm Giang Sơn bút thu hồi trong lực mình.
Đừng đừng đừng.
Đa Bảo vội vàng nói.
Đa Bảo thấy đây, tự nhiên là không bỏ được.
Đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, coi như là thân mình vì tiệt giáo đại sư mình, trên người cũng không có một món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phương Nguyên lấy ra món cực phẩm tiên thiên linh bảo này, tự nhiên là để Đa Bảo không ngừng hâm mộ, nghĩ chiếm thành của mình.
Thế nào ngươi lại không dám đánh cược?
Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói.
Hắn hiểu được Đa Bảo tâm tình bây giờ, hắn hiện tại đã bị món cực phẩm tiên thiên linh bảo này của mình mất phương hướng tâm trí.
Đánh,
ta đánh.
Dứt lời, Đa Bảo vung tay lên, trực tiếp đem mình bản mệnh linh bảo Thanh Phong kiếm đem ra, đặt ở cực phẩm tiên thiên linh bảo kia bên cạnh.
Tốt.
Phương Nguyên thấy đây, âm thanh từ tốn nói.
Hắn cũng không sợ Đa Bảo đổi ý, có nhiều như vậy sư huynh đệ ở đây, nếu Đa Bảo đổi ý, chính là đập thanh danh của mình.
Có vụ cá cược này, ánh mắt của mọi người đều là đặt ở Vu Yêu đại chiến phía trên.
Chiến trường vẫn là khí thế hừng hực, đánh cho khó phân thắng bại, mười phần kịch liệt, nhưng rất rõ ràng yêu tộc đã chiếm cứ thượng phong.
Đông Hoàng Thái Nhất nhóm một cái đơn đấu năm cái tổ vu, hơn nữa mấy vị khác yêu đế kiểm chế lấy những tổ vu kia.
Yêu tộc thế lực cường đại, có thể sử dụng linh bảo, vào giờ khắc này phát huy ra toàn bộ tác dụng.
Vu tộc thời khắc này đã là nỏ mạnh hết đà, tin tưởng tại tiếp tục như vậy, vu tộc sợ là nếu không có.
Thấy đây, trên mặt Đa Bảo lộ ra nụ cười.
Chỉ thấy hắn nhìn Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên, Phương Nguyên sư huynh, đợi chút nữa cũng sẽ không đổi ý a.
Phương Nguyên nghe thấy lời này lại là không thể không khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên, hy vọng Đa Bảo sư huynh cũng như thế.
Đám người tiếp tục xem hướng chiến trường.
Trong hư không, nhìn thế cuộc trước mắt càng ngày càng không tốt, hắn biết nếu lại không tổ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chỉ sợ Vu tộc muốn thua.
Lúc này, chỉ thấy Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, nói kết thập nhị đô thiên thần sát đại trận.
Giữa không trung,
Phương Nguyên nghe thấy lời này, trên mặt hắn cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, âm thanh nỉ non nói, đã đến, rốt cuộc đã đến.
Nghe thấy Đế Giang ra lệnh một tiếng, còn lại 11 vị tổ vu trực tiếp chấn khai đối thủ, đi tới bên người Đế Giang.
Chiến.
Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy 12 tổ vu đứng trùng một chỗ.
Tại thời điểm này, chỉ thấy 12 đạo khí huyết ngút trời, thẳng vang 9 tầng trời, huyết sát chi lực bạo phát, lấy 12 tổ vu làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố.
Đế Tuấn và Thái Nhất thấy đây, lại là không khỏi cười lạnh một tiếng.
Khôi hài, vu tộc thất bại.
Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói.
Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất đang cười nhạo, nhưng hắn cũng không thể cho vu tộc này phóng đại chiêu cơ hội, chỉ thấy hỗn độn trùng của hắn hướng thẳng đến cái kia huyết khí đập tới.
Đúng vào lúc này, chỉ thấy kinh khủng khí huyết phong bạo càng chuyển càng nhanh, mơ hồ có thể thấy được một tôn vô cùng to lớn người khổng lồ xuất hiện.
Nhưng lúc này, hỗn độn trùng cũng là đạt tới 12 tổ vu đỉnh đầu bọn họ người khổng lồ kia trước mặt.
Sâu kiến.
Lúc này, một đạo giản mua đến vô cùng âm thanh xuất hiện tại trong lòng mọi người.
Chỉ thấy cái kia lập tức muốn đánh tới trước mặt 12 tổ vu hỗn độn trùng, vào giờ khắc này vậy mà ngừng lại, rớt xuống đất.
Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, sắc mặt hắn cũng thay đổi, bởi vì hắn lúc này đống nhiên cảm thấy mình vậy mà cùng hỗn độn trùng mất liên hệ.
Nhưng lúc này, giữa không trung cái kia một tôn người khổng lồ thời khắc này cũng là lộ ra chân dung.
Bản cổ.
Lúc này, ta tất cả tu sĩ trong lòng đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đây chính là bản cổ cái kia khai thiên tích địa người.
Đế Tuấn và Thái Nhất đám người nhìn tâm thần đều chấn, một mặt kinh hãi nhìn tôn này giơ lên trời người khổng lồ.
Nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, thời khắc này, hắn toàn thân đang run rẩy, bởi vì hỗn độn trùng của hắn đã hoàn toàn mất liên hệ.
Phụ thần, phụ thần.
Bái kiến phụ thần.
Lúc này, phía dưới tu sĩ vu tộc thấy được bản cổ chân thân xuất hiện, một hai mắt đỏ ngầu, rối rít giống lớn lên, âm thanh chấn động tiên địa.
Thời khắc này, giữa không trung,
Đa Bảo nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn cũng thay đổi, ai có thể nghĩ tới, cái này hắn meo bản cổ vậy mà lại xuất hiện.
Thời khắc này, Phương Nguyên cũng là rất có hứng thú nhìn cái này bản cổ chân thân, hắn có thể cảm thấy cái này bản cổ chân thân có lẽ không có đơn giản như vậy.
Thời khắc này, ở đây tất cả đại năng đều là trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy mộng bức, một chút cũng không dám chớp mắt, nhìn trên chiến trường bản cổ chân thân.
Đúa.
Đúng vào lúc này, nghe thấy người khổng lồ kia phát ra một tiếng gào thét âm.
Bàn tay của hắn lắc một cái, triệu hoán khai thiên thần phủ.
Đúng vào lúc này, chỉ thấy giữa không trung, Thái Cực Đồ và bản cổ phiên rung động dữ dội, phải thoát đi lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy đây, đó cũng là sắc mặt trắng bệnh trong tay pháp quyết, đánh ra cuồng bạo pháp lực, trực tiếp trấn áp, lúc này mới đem Thái Cực Đồ còn bản cổ lật ra, giữ chặt trong tay, không cho nó bay ra ngoài.
Nhưng lúc này, cái kia rơi xuống đất hỗn độn trùng, thời khắc này bay thẳng lên, bay đến bản cổ chân thân kia bên cạnh.
Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, cũng là không quản được nhiều như vậy, trực tiếp trong tay hắn khám phá, liều mạng đánh ra muốn tranh đoạt hỗn độn trùng quyền sử dụng.
Đế Tuấn thấy đây, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, liều mạng trợ giúp Đông Hoàng Thái Nhất vì hắn quán thâu pháp lực,
nhận lấy cái chết.
Lúc này, bàn cổ chân thân nổi giận gầm lên một tiếng, thấy mình vậy mà triệu hoán không tới khai thiên thần phủ, hắn trực tiếp nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn.
Hai người các ngươi,
người khổng lồ kia giận dữ hét. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này cảm giác trong lòng mát lạnh. Lúc này, chỉ thấy cái kia thế mà nhấc lên mình lớn nói chuyện không đâu, giống như mặt trời lớn quả đấm, một quyền hướng Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Chỉ thấy nắm đấm kia vừa ra, không gian trực tiếp vỡ vụn, địa thủy phong hỏa các loại cô diệt chi vật tuôn ra. Một sát na này, cả Hồng Hoang phảng phất đều run rẩy lên, nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, phảng phất dưới một quyền này, thế giới Hồng Hoang như vậy hủy diệt. Một quyền này nhìn chậm, nhưng kỳ thật nhanh không hợp thói thường, lập tức liền đến trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đem hỗn độn trung đệ vào trên đầu, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết liều mạng đánh ra, thông xuống từng đạo nồng hậu dày đặc hỗn độn chi khí, che lại hắn quanh thân. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 43, yêu tộc muốn tiêu diệt đạo tổ xuất hiện. Đánh. Kèm theo một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Chỉ thấy một giây sau, người khổng lồ quả đấm hung hăng đập trên hỗn độn trung. Phúc. Trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trở nên tái nhợt, trong miệng phun ra một chút điểm máu tươi, ngón tay bắt đầu run rẩy. Tùy theo, Đông Hoàng Thái Nhất tựa như cùng đứt dây chơi diều, bị một quyền đánh bay ra ngoài, đánh liền lăn mang theo lật ra, hướng về sau ngã, trực tiếp đem trong hư không từng khỏa thái cổ tinh thần đánh vỡ vụn, cuối cùng ầm ầm đụng vào một tòa núi lớn bên trong. Một lát sau, Đông Hoàng Thái Nhất mới từ trong núi lớn trước mặt bò lên đi ra, sắc mặt hắn mặt không có chút máu, khí tức bại bại, trên người vậy mà sụp đổ, hiển nhiên bị thương rất nặng. Người khổng lồ này cường hãn như vậy, tất cả mọi người ở đây đều là nhìn một mặt ngộp bức, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất thực lực vốn là cực kỳ cường hãn, chính là dưới thánh nhân người thứ nhất. Hơn nữa hắn còn nha nha hỗn độn chung nơi tay, không nghĩ tới vậy mà một quyền bị vênh thành như vậy, cái kia nếu những người khác sợ không phải một quyền liền bị đánh chết hay sao? Thời khắc này, đám người yêu tộc nhìn run như cầy sấy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt. Bọn họ không tin, yêu tộc chiến thần lại bị một quyền đánh tới thổ huyết, suýt chút nữa đánh chết. Lúc này, người vu tộc cũng là một bước. Tuy theo, bọn họ kịp phản ứng, liền lập tức bắt đầu kinh hô lên. Đây chính là vu tộc chuyển cơ. Vốn yêu tộc chiếm ở thượng phong, nhưng người khổng lồ này vừa xuất hiện, trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất đập gần chết, vu tộc chuyển cơ lập tức đã đến. Vu tộc tất thắng. Giết những kia tạp mao chim. Xông lên a. Vu tộc hiện tại sĩ khí tăng cao, tiếng hò hét bay thẳng vân tiêu. Đế Tuấn thấy đây, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Hắn hiểu được, yêu tộc sĩ khí đã không có. Yêu tộc tín ngưỡng Đông Hoàng Thái Nhất đều bị thương thảm trọng, bọn họ lại không sức đánh một trận. Xong, đúng vào lúc này, chỉ thấy người khổng lồ kia quả đấm vậy mà một lần nữa huy vũ. Lần này, nắm đấm kia nhắm ngay chính là Đế Tuấn. Đế Tuấn thời khắc này mặt mũi tràn đầy mộng bức, nổi gân xanh, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, chỉ thấy Hà Đồ và Lạc Thư thời khắc này bộc phát ra hào quang sáng chói, biến hóa ra vô số dị tượng, dùng để chống cự một quyền này. Chỉ thấy vô số dị tượng tỏa ra, có sông núi hồ nước, nhật nguyệt tinh thần, kinh khủng dị tượng, tầng tầng lớp lớp, đạo vận liên tục. Thế nhưng là, cái này dị tượng khủng bố đến đâu, nhưng cũng ngăn cản không nổi bản cổ một quyền. Chỉ thấy bản cổ một quyền nổ xuống, nhất thời, một đường chỗ qua thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, quản ngươi cái gì núi sông xu thế, Hồng Hoang hư ảnh, trực tiếp một quyền vỡ vụn, trực tiếp đánh vì cho bụi, hóa thành hư vô. Phúc. Thời khắc này, Đế Tuấn giống như Đông Hoàng Thái Nhất, trực tiếp bị một quyền đập bay, đi ra không biết đập về phía bao nhiêu dặm ở ngoài, đi ngang qua sơn phong trực tiếp bị nổ nát. Đế Tuấn càng là sắc mặt trắng bệnh, khí tức bại bại, miệng phun máu tươi, hình như một giây sau liền phải chết đi. Vào giờ khắc này, yêu tộc mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Yêu tộc bại. Mạnh mẽ như thế người khổng lồ, yêu tộc bọn họ lấy cái gì chống cự? Thời khắc này, Côn Bằng, Bạch Trạch đám người cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết như thế nào cho phải. Đám người yêu tộc sĩ khí đã mất, nếu đánh nữa, sợ là yêu tộc liền thật không có. Thế nhưng là, vu tộc sẽ bỏ qua yêu tộc sao? Chẳng lẽ, yêu tộc lần này thật xong? Chạy. Không biết trong yêu tộc, người nào nổi giận hô lên câu nói này, đám người yêu tộc nghe lời này, không nói hai lời, các hiện thần thông, rối rít chạy trốn. Xong, vu tộc lại chỗ nào cho bọn họ cơ hội này? Coi quyền. Lúc này, chỉ thấy. Thế mà Huy Vũ nổi lên cánh tay trái của mình, lần này hắn không có ngưng tụ thành quả đấm, ngược lại ngưng tụ thành một cái cự trường chụp về phía cái kia bốn phía trốn ra được đám người yêu tộc. Chỉ thấy ầm ầm một tiếng. Bàn tay lớn này rơi xuống, hồng hoang run rẩy, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đại địa nứt ra. Yêu tộc đại quân dưới một trường này, không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp một trường vỗ chết ngàn vạn yêu tộc đại quân. Nhất thời, hiện trường máu chảy thành sông, trong không khí đều là huyết vụ, thi thể bay loạn. A. Đông Hoàng Thái Nhất thấy cảnh này, phát ra tới một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ âm. Yêu tộc vô số năm qua nội tình, tại dưới một trường này, sẽ không có. Chẳng lẽ yêu tộc ta, thật muốn diệt vong hay sao? Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh run rẩy nói. Đông Hoàng Thái Nhất, yêu tộc đại thế đã mất, ngươi vẫn là đi chết đi. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ âm truyền đến, phát ra âm thanh này không phải người khác, đúng là khống chế bản cổ chân thân Đế Giang. Đế Giang tự nhiên hiểu, Đông Hoàng Thái Nhất mới là yêu tộc chân chính hoạch tâm, nếu đem Đông Hoàng Thái Nhất giết, yêu tộc mới thật sự là không đứng dậy nổi. Chỉ thấy bản cổ chân thân kia vào giờ khắc này, lần nữa nắm tay, đập về phía Đông Hoàng Thái Nhất. "Đừng a." Đế Tuấn thấy này hét lớn. Nếu đem Đông Hoàng Thái Nhất giết, như vậy yêu tộc mới thật sự là vô vọng, chân chính liền bị diệt tộc. Một quyền này rơi xuống, trực tiếp đem không gian mấy vạn dặm xung quanh đều đập cái vỡ vụn, mấy vạn dặm không gian đều biến thành tro bụi. Một quyền này trực tiếp xuyên qua vạn dặm, đi tới trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, hắn hiểu được mình trốn không thoát, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết thật nhanh đánh ra, hỗn độn trung lập tức xuất hiện trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ thấy hỗn độn trung hình như cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất biến hóa, lập tức phóng thích ra vạn đạo thần quang, vô tận hỗn độn chi khí từ hỗn độn trung buông xuống, đem Đông Hoàng Thái Nhất bảo hộ ở trong đó. Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, thời khắc này cũng là nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi giờ khắc này đến. Đế Tuấn và vô số yêu tộc thấy đây, đều là phát ra tới tê tâm liệt phế âm thanh. Đám người yêu tộc giờ khắc này tuyệt vọng. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng Đông Hoàng Thái Nhất có thể tiếp tục chống đỡ một quyền này. Quả đấm ầm ầm rơi xuống, đập vào trên hỗn độn trung, phát ra tới tiếng nổ lớn âm. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất không bị đập bay, ngược lại còn bình yên vô sự. Đám người trừng to mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện một đạo cựu thải huyền quang, che lại Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ thấy nắm đấm kia đập đi lên, lại như kỳ tích không có đem huyền quang đập bể, ngược lại là sinh ra một đạo kinh khủng lực bắn ngược, đem bản cổ chân thân chấn lui về sau. Cái này sao có thể? Tình huống gì? Đông Hoàng Thái Nhất có bảo vật gì? Thời khắc này, hiện trường một lần nữa lâm vào hỗn loạn tương mừng, đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán cái này huyền quang rốt cuộc là thứ gì, lại có thể đem bản cổ chân thân bước lui. Lúc này, chỉ thấy trên đỉnh đầu, một đóa tường vân to lớn từ trên trời giáng xuống. Từ khí đông lai, trời ban điềm lành, mặt đất nở sen vàng, bát âm tiên nhạc vang lên, vô số dị tượng lập tức sinh ra. Mà trên tường vân kia, một thân ảnh vĩ đại xuất hiện. Đám người thấy đây, không nói hai lời, trực tiếp lễ bái. Bái kiến đạo tổ. Lễ bái đạo tổ. Tam Thanh thấy đây, lại là Hồng Quân đã đến, cũng là bái kiến. Bái kiến lão sư. Lão sư tốt. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 44, muốn chết vu tộc, thông thiên giáo chủ xin tha. Đạo tổ đến, tự nhiên là vạn tộc lễ bái. Đều đứng lên đi. Đạo tổ hư vô mở mịt âm thanh giống như là từ cựu thiên đến, truyền vào đám người trong lỗ tai. Lúc này, đám người đứng dậy, chỉ thấy đạo tổ đứng ở trên đám mây, âm thanh từ tốn nói vu yêu ngừng chiến, mỗi người các ngươi lui đi. Đạo tổ âm thanh này vừa ra, tất cả mọi người làm một bước. Đây là tình huống gì? Đạo tổ thiên vị yêu tộc. Yêu tộc không phải lập tức chết ngay hay sao? Đương nhiên, thân là thâm niên hồng hoang mê phương nguyên, mặc dù hắn thấy đạo tổ nói ra lời này đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là có nghi vấn. Đạo tổ để vu yêu tiếp tục tranh đấu, bởi vì không muốn để cho vu tộc thống trị hồng hoang, vẫn là có khác nguyên nhân khác. Nhưng tại hậu kỳ, phong thần, tây du, những cái này kiếp nạn đều là nhằm vào yêu tộc a. Đạo tổ muốn vu yêu ngừng chiến, không nói trước phản ứng của những người khác, vu yêu hai tộc phản ứng tự nhiên là lớn nhất. Vu yêu ngừng chiến, hiện tại đối với yêu tộc chính là tốt nhất. Chỉ thấy Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, trực tiếp lê bái trên mặt đất, hô lớn đạo tổ cứu mạng a. Đạo tổ cứu mạng a. Đế Tuấn thời khắc này cũng là hô lớn. Lúc này, đám người yêu tộc thấy đây, không nói hai lời, trực tiếp lê bái trên mặt đất, cầu Hồng Quân cứu mạng. Bởi vì đạo tổ đã nói ra để vu yêu ngưng chiến, cho nên đạo tổ hiện tại chính là yêu tộc bọn họ cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lúc này, ngay cả luôn luôn cao ngạo Đông Hoàng Thái Nhất cũng quỳ xuống đi cầu đạo tổ, chớ nói chi là người khác. Lúc này, 12 tổ vu và vu tộc sắc mặt cũng không quá tốt. Vốn lập tức yêu tộc muốn diệt, hiện tại đã đến đạo tổ, này làm sao chơi? Không phải thất bại trong gang tấc sao? Vu tộc đám người thời khắc này tiến cũng không được, thối cũng không xong. Lúc này, chỉ thấy Trúc Dung lại là không nhịn được đã đến. Hắn nhìn đạo tổ giận dữ hét đạo tổ, ngươi chớ có xen vào việc của người khác, hôm nay yêu tộc tất diệt. Trúc Dung vốn là nổ tính khí, bây giờ bị đạo tổ như thế một cước đúng vào, tự nhiên là tức giận không được, hướng thẳng đến đạo tổ gầm thét. Nghe đến lời này, Đế Tuấn lại là âm thầm cười trộm. Đạo tổ là ai a? Đây chính là thế giới hồng hoang người thứ nhất, Trúc Dung lăng đầu thanh này, dám mắng đạo tổ. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này, giữa không trung các đại năng nhìn Trúc Dung ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ thương hại. Phương Nguyên thấy đây, cũng là chợt cảm thấy bó tay, Trúc Dung này, cũng quá không có đầu óc. Lúc này, chỉ thấy Đế Tuấn nhìn Trúc Dung quát lạnh nói Trúc Dung, ngươi cũng quá lớn mật, phàm là chống đối đạo tổ. Rất rõ ràng, đây là Đế Tuấn tận lực nói. Lúc này, Trúc Dung nghe nói như vậy lại là không nhịn được, giận dữ hét Đế Tuấn, hôm nay ngươi phải chết. Nói xong lời này, chỉ thấy Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo đống cắt lớn quả đấm, hướng phía Đế Tuấn đập tới. Đế Tuấn thấy đây, lại là không chút nào hốt hoảng, Trúc Dung dám trước mặt đạo tổ độc thủ, đó chính là không nể mặt đạo tổ, hắn đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên, chỉ thấy Trúc Dung thân hình còn chưa tới trước mặt Đế Tuấn, bị một màn ánh sáng chặn, không thể động đậy rơi vào tại chỗ. Lúc này, chỉ thấy đạo tổ nói với giọng thản nhiên Trúc Dung, bần đạo đã nói, Vu yêu đình chỉ đại chiến, nếu ngươi lại như vậy, đừng trách bần đạo không khách khí. Ngươi lão đầu này, chớ có xen vào việc của người khác, nếu ngăn chúng ta nữa, liền ngươi cùng nhau đánh. Trúc Dung giận dữ hét. Vu tộc chiến thiên chiến địa, cho dù là đạo tổ, bọn họ cũng không để trong mắt. Trúc Dung lời này vừa nói ra, lúc này, đạo tổ cũng là bất đắc dĩ. Mấy cái này lăng đầu thành, không phải muốn chết. Các ngươi nhanh chóng lui đi, cho dù là thập nhị đô thiên thần sát trận pháp, ở trước mặt ta, cũng chỉ chẳng qua sâu kiến mà thôi. Đạo tổ hiển nhiên khinh thường ở động thủ, âm thanh từ tốn nói. Nghe đến lời này, 12 tổ vu càng là khoa trương. Lao đầu, an ta một quyền. Lúc này, chỉ thấy người khổng lồ kia trực tiếp cơ quả đấm đập về phía đạo tổ. Đám người thấy đây, đều là bỏ tay. Vu tộc thật là thật ngông cuồng. Mà giờ khắc này, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất trên khuôn mặt già nua lại là lộ ra nụ cười. Khá lắm, Vu tộc này là tự mình tìm đường chết ta. Dám hướng đạo tổ động thủ. Đây không phải muốn chết sao? Không biết sống chết. Đạo tổ thấy đây, cười lạnh một tiếng, mặt mo phát lạnh, ngón trỏ trái vương, nhẹ nhàng điểm một cái, huyền quang bạo động, trong nháy mắt, chỉ thấy trong Hồng Hoang Thiên Địa linh khí thời khắc này đều hội tụ tại một chỉ này phía trên. Đánh. Trong nháy mắt, phản phất cả Hồng Hoang Thiên Địa đều đặt ở người khổng lồ kia trên thân. Phốc. Chỉ nghe từng tiếng tiếng giống giận dữ, chỉ thấy cái kia kinh khủng bản cổ chân thân đúng là ầm ầm nổ tung, biến thành cho bụi, biến mất không thấy. Mà khổ cực 12 tổ vu, trực tiếp bị cường đại một chỉ đánh miệng phun máu tươi, khí tức bị bại, sắc mặt trắng bệnh, lại là trực tiếp trọng thương. Lúc này, 12 tổ vu mới biết sợ hãi, đạo tổ rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy đạo tổ đứng ở giữa không trung, chẳng qua là thật đơn giản một chỉ, liền trực tiếp phế đi thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Không vì thánh nhân, cuối cùng là sâu kiến, chính là như thế. Thời khắc này, luôn luôn không sợ trời không sợ đất 12 tổ vu, thời khắc này trong lòng cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn họ nhìn đạo tổ trong lòng run sợ, lắc đầu liên tục. Thánh nhân là bực nào cường đại kinh khủng cỡ nào? Chẳng qua là một chỉ, phế đi bản cổ chân thân, kinh khủng như vậy. Lúc này, chỉ thấy đạo tổ lại là lần nữa duỗi lên trái chỉ, hiển nhiên, đạo tổ không nghĩ lại nể mặt. Dám hướng đạo tổ động thủ người, đều phải chết. 12 tổ vu thấy đây, trong lòng cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, bọn họ là sự thật luôn cuống. Chưa hề cảm thấy tử vong vậy mà lại đến nhanh như vậy. Lúc này, vui vẻ nhất chính là Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu đạo tổ một chỉ này đầu rơi dưới, như vậy Vu tộc sẽ không có. Từ đây, yêu tộc một nhà độc đại. Yêu tộc chính là bên thắng. Mà đứng trên không trung các vị đại năng cũng là phản ứng khác biệt. Lúc này, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ lại là thân hình lóe lên, đi tới trước mặt đạo tổ, vội vàng chắp tay nói lao sư, thỉnh cầu lao sư hạ thủ lưu tình. Các đại năng thấy đây, càng là một bức. Thông Thiên giáo chủ, vì sao lại hướng đạo tổ vì Vu tộc xin tha? Hắn sẽ không cũng đầu góc tú đầu. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm tam đệ, nhanh chóng trở về. Thái thượng lao tử sắc mặt cũng là khó coi, ai có thể ngăn trở đạo tổ làm quyết định. Lúc này, Phương Nguyên thấy đây, lại là khẽ cười một tiếng. Trong lòng hắn hiểu, đạo tổ tất nhiên sẽ dừng tay. Bởi vì lần này Vu yêu lần đầu tiên đại chiến, nếu Vu tộc cứ thế mà chết, như vậy yêu tộc không phải là một nhà độc đại. Lúc này, ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía trước mắt Thông Thiên giáo chủ. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn hằm hằm Thông Thiên giáo chủ. Vu tộc, bần đạo hôm nay xem ở Thông Thiên mặt mũi tha các ngươi một lần, nếu có lần sau nữa trực tiếp diệt sát. Đạo tổ nói với giọng thản nhiên. Lúc này, đạo tổ âm thanh truyền khắp cả Hồng Hoang đại địa. Hiển nhiên, Thông Thiên giáo chủ nói để đạo tổ buông tha Vu tộc một ngựa. Chương 45, lần đầu tiên Vu yêu kết thúc. Đạo tổ lời này vừa ra, Vu tộc trốn khỏi một kiếp, nhưng yêu tộc lại không vui. Vốn đạo tổ độc thủ, như vậy lịch sử sẽ thay đổi, yêu tộc sẽ trở thành một nhà độc đại, trở thành Hồng Hoang chủ nhân chân chính. Hiện tại đạo tổ dừng tay, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này đều là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn Thông Thiên giáo chủ. Chỉ thấy 12 tổ vu thời khắc này lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn Thông Thiên giáo chủ. Cảm thấy Thông Thiên giáo chủ chính là bọn họ ân nhân cứu mạng. Thông Thiên giáo chủ thời khắc này chú ý tới Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý hai gia hỏa kia. Bởi vì hắn tin tưởng đệ tử của hắn, Phương Nguyên. Thật ra thì chuyện này là Phương Nguyên truyền âm để mình đi làm. Phương Nguyên thấy được đạo tổ quả nhiên không có động thủ, hắn cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì hắn biết đạo tổ thời khắc này cũng không phải thật sẽ độc thủ. Đạo tổ chẳng qua là muốn cho Vu tộc một bài học mà thôi, không phải nghĩ diện sát Vu tộc. Bởi vì chính là Vu tộc bản cổ hậu duệ, mà bản cổ là ai, đây chính là thân có người có đại khí vận, khai thiên tích địa tồn tại. Nếu đạo tổ đem 12 tổ Vu diệt sát, thiên đạo tất nhiên sẽ ra tay ngăn trở, sau đó đến lúc đạo tổ mặt mo cũng kéo không xuống. Hiện tại, để Thông Thiên giáo chủ nói chuyện xin tha, ngược lại là để Thông Thiên giáo chủ thu được đạo tổ hảo cảm. Mặc dù đắc tội yêu tộc, nhưng là lại ngại gì? Yêu tộc chỉ có điều có Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn hai tên gia hỏa mà thôi, bọn họ dám động đến Thông Thiên giáo chủ. Đa tạ lão sư. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng đạo tổ chắp tay nói. Thật ra thì, hắn vừa rồi trong nội tâm vẫn có chút hốt hoảng, nếu không phải Phương Nguyên nói chuyện, mình quả quyết là sẽ không vì Vu tộc xin tha. Đạo tổ chậm rãi gật đầu, đứng ở tường vân phía trên, bệ nghệ đám người, âm thanh lạnh như băng nói yêu trưởng tiên, Vu trưởng, một cái hội nguyên bên trong, không thể phát sinh đại chiến, các ngươi đều ai đi đường ấy. Dứt lời, chỉ thấy đạo tổ thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Thấy đây, các đại năng trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên một cái, âm thanh từ tốn nói Phương Nguyên, theo bần đạo trở về núi Cô Luân. Tốt, lão sư. Thế là, Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, đem Phương Nguyên mang về núi Cô Luân. Đại năng khác cũng đều rối rít rời đi. Lúc này, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Vu tộc, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có rút lui. Chỉ thấy 12 tổ vu mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có rút lui, trở về hưu sinh dưỡng tức. Núi Cô Luân. Trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi tại phía trên, nhìn phía dưới Phương Nguyên. Phương Nguyên, ngươi cũng làm thế nào biết lão sư nhất định sẽ dừng tay? Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên. Nghe đến lời này, Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, chắp tay nói lão sư, Vu yêu kia hai tộc lẫn nhau chế ước, kiềm chế lẫn nhau, nếu một nhà trong đó độc đại, sợ là Hồng Hoang đều muốn thay đổi, như vậy đối với người nào đều không tốt. Thông Thiên giáo chủ nghe đến lời này, cũng là chậm rãi gật đầu, cười nói bảo bối Đồ Nhi, ngươi cũng thông minh, chẳng qua, gần nhất ngươi ra cửa cũng muốn cẩn thận một chút, sợ là yêu tộc kia không dám đụng đến ta, nhưng đối với môn hạ đệ tử của ta có lẽ sẽ có mở ám.
Tốt, lão sư.
Phương Nguyên gật đầu nói.
Đi thôi.
Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Đi ra Thượng Thanh cung về sau, Phương Nguyên chạy thẳng tới Đa Bảo Đạo phủ, hắn còn nhớ rõ Đa Bảo cùng mình cái kia đồ ước.
Đa Bảo ngoài Đạo phủ.
Chỉ thấy Phương Nguyên đi tới Đa Bảo Đạo phủ, âm thanh từ tốn nói Đa Bảo sư huynh, bần đạo bảo vật. Thời khắc này, trong động phủ Đa Bảo nghe đến lời này, lại là vẻ mặt lạnh nhạt đi ra. Đa Bảo nói với giọng thản nhiên Phương Nguyên sư huynh, trận này đồ ước, ta đều là chưa hết thua chưa hết thắng, vì sao ngươi biết hướng ta đòi hỏi bảo vật?
Phương Nguyên nghe lời này, lại là cười khẽ một tiếng, xem ra Đa Bảo vấn đề này muốn quy nợ.
Đa Bảo sư huynh, nói như vậy, ngươi là không cho.
Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên.
Không cho lại như thế nào?
Đa Bảo nhìn Phương Nguyên âm thanh lạnh như băng nói.
Đã như vậy, vậy ngươi động phủ này cũng không cần thiết tồn tại.
Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên.
Dứt lời, chỉ thấy Phương Nguyên thân hình lóe lên, đi tới giữa không trung, trong tay pháp quyết đánh ra, tay trái có từng đạo lôi quang lượn lờ.
Thử tiêu thần lôi.
Phương Nguyên gầm thét một tiếng, chỉ thấy cái kia lôi quang càng ngày càng lấp lóe, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, lôi vân dày đặc.
Ầm ầm.
Trong nháy mắt, trên núi Côn Luân có vô số lôi quang lượn lờ.
Chỉ thấy lôi quang rơi xuống, một đạo thiểm điện trong nháy mắt phá vỡ bầu trời, không gian trực tiếp nổ tung, địa thủy hỏa phong chi vật phun ra ngoài, rơi vào động phủ của Đa Bảo phía trên.
Đánh.
Chỉ thấy một tiếng oanh minh vang lên.
Đa Bảo động phủ giờ khắc này trực tiếp biến thành cho bụi, biến mất ngay tại chỗ.
Nguyên bản tràn đầy linh khí sơn phong thời khắc này trực tiếp biến thành một vùng phế tích.
Linh mạch trực tiếp bị tạt nát, biến mất không thấy.
Phương Nguyên, ngươi muốn chết.
Đa Bảo thời khắc này sắc mặt đen thanh, khó coi đến cực điểm, toàn thân run rẩy, âm thanh kích động giận dữ hét.
Trên người hắn linh lực dâng trào, trong tay pháp quyết ngưng tụ, hiển nhiên là muốn động thủ.
Thế nào Đa Bảo sư huynh còn muốn động thủ, chẳng lẽ ngươi không biết lão sư là cầm chúng ta đánh nhau sao? Vẫn là nói, ngươi muốn cho lão sư biết chúng ta tiền đánh cược.
Phương Nguyên ung dung không đổi, âm thanh từ tốn nói.
Rất hiển nhiên, vô luận nói như thế nào, đây đều là mình để ý tới.
Nếu Đa Bảo khăng khăng gây chuyện tình, vậy cũng đừng trách mình không khách khí.
Ngươi.
Đa Bảo thời khắc này đều sắp bị làm tức chết, nhưng lại không thể làm gì, không thể làm cái gì.
Dù sao, hiện tại Phương Nguyên chiếm sửa lại, nếu nháo đến Thông Thiên giáo chủ nơi đó đi, chỉ sợ mình cũng phải không tới chỗ tốt gì.
Nhìn Đa Bảo một bộ tức giận gần chết còn làm không được bộ dáng của mình, Phương Nguyên lập tức cảm giác toàn thân thoải mái, tùy theo thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, lưu lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Đa Bảo.
Lúc này, chỉ thấy các vị sư đệ sư muội đi lên trước động phủ của Đa Bảo, nhìn trước mắt một mảnh hoang vu động phủ đám người cũng là mặt mũi tràn đầy một bức.
Nhìn lại Đa Bảo sắc mặt kia, càng là không dám đến gần, xa xa đứng cười nhạo Đa Bảo.
Xem ra là Phương Nguyên sư huynh làm, cũng chỉ có Phương Nguyên sư huynh mới có thể như vậy.
Nhìn Đa Bảo sư huynh sắc mặt kia, tuyệt.
Thời khắc này, yêu tộc Thiên Đình
Tam thập lục trọng thiên lại là phát sinh một việc lớn.
Bởi vì Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất thấy được Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát trận pháp kinh khủng, thế là Đế Tuấn và Thái Nhất hai người trở về trực tiếp nghiên cứu. Thời gian không phụ người hữu tâm, thế là Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người thông qua đối với Hỗn Độn Trung và Hà Đồ Lạc Thương nghiên cứu, rốt cuộc nghiên cứu ra một loại có thể sánh ngang thập nhị đô thiên thần sát đại trận kinh khủng đại trận.
Trên bảo tọa,
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn phía dưới yêu tộc các bộ lạc tu sĩ âm thanh kích động nói triệu tập toàn hồng hoang tu sĩ yêu tộc, chọn lựa yêu tộc thực lực kim tiên, theo bản đế cùng nhau bày trận pháp.
Tuân mệnh.
Tốt, Đông Hoàng bệ hạ.
Mệnh lệnh này vừa phát ra, thế giới hồng hoang tại yêu tộc thực lực kim tiên rối rít hướng phía Tam thập lục trọng thiên chạy đến.
Chương 46, yêu tộc nghiên cứu Chu Thiên Tinh đấu trận pháp.
Yêu tộc Thiên Đỉnh,
Tam thập lục trọng thiên.
Chỉ thấy Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên thủ tọa, chỉ thấy phía dưới đã hội tụ vô số tu sĩ yêu tộc. Những yêu tộc kia tu sĩ thực lực từng cái đều tại thực lực kim tiên trở lên, cực kỳ cứng hãn, huyết khí như rồng.
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn phía dưới yêu tộc, âm thanh kích động nói tốt, các vị đi theo ta.
Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn mang theo các vị tu sĩ yêu tộc đi tới đô tinh nơi nào.
Huynh trưởng, đến đây đi.
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn nói.
Tốt.
Đế Tuấn gật đầu.
Chỉ thấy Đế Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, đem Hà Đồ và Lạc Thư hướng giữa không trung quăng ra, trong tay pháp quyết đánh ra, cuồng bạo pháp lực phun ra ngoài.
Trong nháy mắt, chỉ thấy sông kia Đồ và Lạc Thư giữa không trung trực tiếp biến hóa ra vô tận tinh hà phía trên có vô số ngôi sao.
Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, đối với chúng yêu tộc nói vị trí của những ngôi sao kia, các ngươi đều cần nhớ kỹ. Sau đó dựa theo phía trên vị trí đi tìm mình ý tưởng.
Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh một tiếng, Bạch Trạch thì an bài những yêu tộc kia tu sĩ mỗi người dành chỗ.
Một lát sau, chỉ thấy chúng yêu tộc quý vị.
Đông Hoàng Thái Nhất thấy đây, cùng Đế Tuấn liếc nhau, hai người gật đầu.
Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất trong tay lật một cái, Hỗn Độn Trung xuất hiện trong tay pháp quyết đánh ra, Hỗn Độn Trung trực tiếp trở nên lớn như sơn nhạc, bay về phía trận nhãn chỗ.
Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình lóe lên, đi tới trên Hỗn Độn Trung.
Lúc này, chỉ thấy vô số yêu tộc rối rít sử dụng pháp lực đánh về phía không trung.
Trong nháy mắt, chỉ thấy một tòa đại khí bàng bạc trận pháp lập tức xuất hiện giữa không trung, lấy Đông Hoàng Thái Nhất là trận nhãn, 365 vị kim tiên vì trận điểm, cùng 36 vị đại la kim tiên vì tiểu trận mắt, một liên tiếp một, cực kỳ cứng hãn, khí trùng vân tiêu, kinh khủng như vậy.
Yêu tộc các minh đệ, đây cũng là yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu trận pháp, các ngươi cần cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện hoàn thành. Đông Hoàng Thái Nhất hô lớn: "Tuân mệnh."
"Tốt."
Giờ khắc này, tu sĩ yêu tộc đều là bầu không khí cao, bởi vì bọn họ hiểu, trận pháp này cực kỳ lợi hại, đủ để đối kháng Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát trận pháp. Đây chính là yêu tộc bọn họ hy vọng. Đế Tuấn thời khắc này cũng là kích động không thôi, hắn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất ha ha cười nói: "Quá một, ngươi muốn cho trận pháp này nổi lên tên là gì?" Đông Hoàng Thái Nhất nghe đến lời này, lại là khẽ cười một tiếng, gật đầu nói: "Không bằng Têu Chu Thiên Tinh Đấu hắn trận pháp."
"Tốt."
"Chu Thiên Tinh Đấu trận pháp, diễn hóa chư thiên, trấn áp Vu tộc." Đế Tuấn ha ha cười nói. Thế là, Chu Thiên Tinh Đấu này trận pháp bị nghiên cứu. Từ đó, yêu tộc lớn nhất trận cũng theo đó ra đời, từ đây biến thành yêu tộc đối kháng Vu tộc trận pháp. Mà yêu tộc ở sau đó thời gian bên trong, yêu tộc một bên tại phồn diễn sinh sống, thực lực mạnh mẽ, một bên khác có yêu tộc vô số đại năng liền bắt đầu hoàn thiện, diễn hóa Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, vì chính là một lần hành động trận pháp Vu tộc, rửa sạch đục nhã. Một bên khác, núi Côn Luân dưới, 12 tổ Vu lại là đi lên núi Côn Luân. Trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên giáo chủ đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên một cái đệ tử đi đến. "Lão sư, 12 tổ Vu đang dưới núi, la hét muốn gặp ngươi." Đệ tử kia cung kính nói. Thông Thiên giáo chủ nghe đến lời này, lại là mặt mũi tràn đầy mộng bức. "Tình huống gì? 12 tổ Vu tới gặp mình, muốn làm gì?" Nghĩ lại, Thông Thiên giáo chủ lại là hiểu. 12 tổ Vu này đã đến tất nhiên vì cảm tạ mình trước mặt đạo tổ nói tốt, cứu bọn họ một mạng mới có thể như vậy. Thế là, Thông Thiên giáo chủ liền đối với đệ tử nói: "Ngươi đi kêu Phương Nguyên ứng đối, nói với Phương Nguyên, 12 tổ Vu đến tạ ơn."
"Tốt, lão sư."
Đệ tử kia thánh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu đi tìm Phương Nguyên. Phương Nguyên ngoài đạo phủ, Phương Nguyên nghe thấy đệ tử nói, cũng là hiểu hết thảy. Đây là 12 tổ Vu đến cảm tạ, Thông Thiên giáo chủ để mình đến ứng đối, cũng là nghĩ đem chỗ tốt này cho mình.
"Tốt, vân đạo hiểu."
Phương Nguyên gật đầu, thế là hướng phía dưới núi đi. Đi tới dưới núi, chỉ thấy 12 vị huyết khí như rồng tổ Vu đang đứng ở dưới núi. Phương Nguyên nhìn cái này 12 vị người khổng lồ, xa xa liền có thể cảm thấy thân thể bọn họ bên trong cường hãn huyết khí. Lúc này, Trúc Dung nhìn thấy Phương Nguyên đi ra, hắn cũng là hô lớn: "12 tổ Vu, chúng ta đến bái phòng Thông Thiên giáo chủ, sao lại ra làm gì một cái đại la kim tiên thế nào? Thông Thiên giáo chủ giống như này coi thường 12 tổ Vu chúng ta." Tổ Vu hắn thời khắc này cũng là nhìn hằm hằm Phương Nguyên. Rất hiển nhiên, Vu tộc bọn họ tại Hồng Hoang địa vị cũng là rất cao, hiện tại đi tới núi Côn Luân thế mà như vậy bị đối đãi, tự nhiên là có chút ít tức giận. "Trúc Dung ca ca, thật dễ nói chuyện, dù sao chúng ta đến nói lời cảm tạ." Lúc này, Hậu Thổ nhìn Trúc Dung nói: "Phương Nguyên tiểu hữu, vì sao Thông Thiên giáo chủ không ra ngoài thấy chúng ta?" Hậu Thổ vừa nhìn về phía Phương Nguyên, nói với giọng thản nhiên. Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, chỉ thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Các ngươi tới đây đến tìm lão sư cảm tạ, lão sư không có ở đây, bần đạo thân là đệ tử của hắn liền tới tiếp đãi các vị. Ngươi tiểu tử này, chẳng qua là một cái nho nhỏ đại la kim tiên, làm sao có thể đại biểu Thông Thiên giáo chủ?" Trúc Dung nhìn Phương Nguyên tùy tiện nói. Rất rõ ràng, hắn coi thường Phương Nguyên này. Phương Nguyên thấy đây, khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên: "Ngươi chẳng qua là một cái sẽ chỉ dùng man lực to con, nhìn như thế nào không dậy nổi ta đại la kim tiên này. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn chết?" Trúc Dung nghe đến lời này trực tiếp nổi giận. Vu tộc sẽ chỉ dùng man lực là đám người biết rõ, nhưng thế giới Hồng Hoang có ai dám ngay trước các tổ Vu mặt nói lời này? "Nói ngươi là to con, không có đầu óc, ngươi còn không tin, bần đạo chỉ một câu, đưa ngươi chọc giận, giống như ngươi, Vu tộc làm sao có thể lâu dài?" Phương Nguyên tự nhiên cũng sẽ không cho Vu tộc nể mặt, trực tiếp quát lạnh nói: "Ấy ra ra, ngươi đáng chết." Trúc Dung nghe nói như vậy, càng là nổi cơn thịnh nộ, gơ múa mình to bằng cái thất quả đấm lao về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên lại là cười lạnh một tiếng: "Vu tộc như vậy, chắc không được sẽ bị yêu tộc diệt." Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, tay trái lôi đỉnh chi lực ngưng tụ tại hai ngón tay phía trên. Trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đỉnh cuồn cuộn, phảng phất trong Hồng Hoang thiên địa thần lôi đều hội tụ ở đây. Phương Nguyên ngón tay Trúc Dung, chỉ thấy một đạo màu tím thần lôi trực tiếp cùng Trúc Dung quả đấm đụng vào nhau. Đánh! Kèm theo một tiếng oanh minh vang lên. Tùy theo đến chính là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm. Đương nhiên, cái này tiếng kêu thảm thiết không phải Phương Nguyên, mà là Trúc Dung. Chỉ thấy Trúc Dung cánh tay trực tiếp bị Tử Tiêu thần lôi vênh thành màu đen, bốc khói không ngừng chảy máu. Nếu không phải Phương Nguyên hạ thủ lưu tình, sợ là đầu này cánh tay đều bị trực tiếp nổ nát. Trúc Dung thời khắc này sắc mặt khó coi, che lấy cánh tay của mình, nhe răng niết mép, nhìn hằm hằm Phương Nguyên. Hiển nhiên, hắn đã đau nói không nên lời. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Trúc Dung âm thanh trầm thấp truyền đến. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 47, đi đến Vu tộc. "Ta là ai?" Phương Nguyên nghe đến lời này, không thể không khẽ cười một tiếng. Nói với giọng thản nhiên: "Bần đạo chính là Thông Thiên giáo chủ môn hạ đệ tử Phương Nguyên, đương nhiên, nếu như các ngươi tìm đến lão sư vì báo ân, tìm ta thuận tiện, là ta để lão sư thỉnh cầu đạo tổ."
"Là ngươi?"
Trúc Dung nghe đến lời này, trừng to mắt, nhìn Phương Nguyên hét lớn. Thời khắc này, 12 tổ Vu ánh mắt đều là thả trên người Phương Nguyên. Hiển nhiên, bọn họ không tin trước mắt cái này nho nhỏ đại La Kim Tiên hội viên sẽ làm ra chuyện như vậy. Lúc này, Hậu Thổ sắc mặt lại là có chút không đúng. Nơi này chỉ có mình và Phương Nguyên có giao tình, chẳng lẽ lại Phương Nguyên vì tiểu hữu? "Ngươi nói thế nhưng là lời thật." Lúc này, Đế Giang nhìn về phía Phương Nguyên, nói với giọng thản nhiên: "Ngươi đọc sách, thứ, bần đạo chưa bao giờ nói láo." Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên. Đế Giang nghe đến lời này, cũng là chậm rãi gật đầu, nói với giọng thản nhiên: ta cũng tin tưởng nói Tiểu Hưu sẽ không nói dối, dù sao đây chính là núi Côn Luân. Đế Giang biết, ngay lúc đó cũng không có người có lá gan lớn như vậy dám mạo hiểm tên thay thế Thông Thiên giáo chủ. Dù sao, hiện tại Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là thánh nhân. Ngươi? Trúc Dung lúc này vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin. Lúc này, cộng công trừng mắt liếc Trúc Dung, mang theo một cái túi đi tới, đưa cho Phương Nguyên, nói với giọng thản nhiên: Phương Nguyên tiểu hữu, đây là Vu tộc chúng ta góp nhặt đến bảo vật, Vu tộc không thể sử dụng linh bảo, chỉ có thể cho ngươi đa tạ ngươi và Thông Thiên giáo chủ ân cứu mạng. Dứt lời, đem một cái túi đưa cho Phương Nguyên. Nghe thấy lời này chậm rãi điểm, từ kết quả cái túi trực tiếp cái kia trong túi có mấy ngàn kiện linh bảo, nhưng linh bảo đa số đều là hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo lắc đắc không có mấy. Chẳng qua, mặc dù những linh bảo này đối với Phương Nguyên mà nói không có chỗ nào dùng, nhưng cho mình những sư đệ sư muội kia vẫn là rất tốt. Tốt, đã như vậy, bần đạo nhận những linh bảo này. Có người tặng linh bảo tới cửa, Phương Nguyên tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Hơn nữa Vu tộc cũng không dùng được cái gì linh bảo, mình nhận linh bảo cũng là chuyện đương nhiên. Đưa xong linh bảo về sau, Đế Giang nhìn Phương Nguyên lại là cười nói: Phương Nguyên tiểu hữu, nhưng có hứng thú đến Vu tộc ta du lịch? Trúc Dung nghe nói như vậy, lại là không vui, chỉ thấy miệng hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn là không nói lời gì. Đúng vậy a, Phương Nguyên tiểu hữu, đến Vu tộc ta du lịch. Lúc này, hậu thổ cũng là quỷ thần xui khiến nói. Nghe đến lời này, thổ vu hắn đều là một bức. Tình huống gì? Luôn luôn và người xa lạ cũng không nói lời nào hậu thổ, hôm nay vậy mà chủ động mời người khác tới Vu tộc. Đây là có chuyện gì? Phương Nguyên nghe đến lời này, thời khắc này cũng là có chút điểm một bức. Làm hắn mộng bức chính là, Đế Giang tại sao lại phát ra tới như vậy mời? Để mình đi Vu tộc. Chẳng qua, Phương Nguyên tùy theo bình thường trở lại, mình đi Vu tộc có lẽ cũng có thể có cái khác kỳ ngộ. Nếu Đế Giang tiền bối như vậy mời, vậy vãn bối tự nhiên là vui vẻ hơn tiếp nhận. Phương Nguyên gật đầu, nói với giọng thản nhiên, tiếp nhận Đế Giang mời. Phương Nguyên tiểu hữu, mời. Mời. Tại các vị tổ vu dẫn đường dưới, Phương Nguyên đi lên Vu tộc. Vu tộc tổ địa. Chỉ thấy Vu tộc tổ địa chính là dưới Bất Chu Sơn. Xung quanh chính là một mảnh bát ngát vô biên bình nguyên. Vừa rồi đi vào bình nguyên, thấy được có vô số tu sĩ Vu tộc đang tu luyện. Vu tộc hiếu chiến, cho dù là bình thường tu luyện cũng là dựa vào chiến đấu tăng lên mình. Khắp nơi đều có thể thấy được Vu tộc đang chiến đấu. Phương Nguyên thấy đây, cũng là chậm rãi gật đầu, Vu tộc này người mặc dù không tu linh hồn, nhưng thân thể này lại là biết tròn biết méo, có chút thú vị. Nếu là mình ở chỗ này có thể tăng lên nhục thân thực lực, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Phương Nguyên tiểu hữu, mời. Đế Giang chắp tay nói. Đi vào mảnh này rộng lớn vô cùng bình nguyên, xuất hiện vô số bộ lạc. Những kia bộ lạc đều là Vu tộc bộ lạc, từng cái lớn nhỏ có khác, xen vào nhau tinh tế. Trung ương nhất có một cái bộ lạc lớn, nơi đó kiến trúc thông thiên đạt, to lớn rộng lớn, nơi đó cũng là tổ Vu bộ lạc. Trên đường đi, thấy được không ít tu sĩ Vu tộc, thân thể bọn họ cường đại, huyết khí như rồng, sợ là một quyền có thể đập vỡ một tòa sơn mạch. Đi vào tổ Vu bộ lạc, nơi này Vu tộc thực lực cường hãn hơn chút ít. Đế Giang nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói: Phương Nguyên tiểu hữu, Vu tộc chúng ta chủ tu nhục thân thực lực, có thể ngươi biết Vu tộc này nhục thân thực lực đều là từ nơi nào thu được sao? Phương Nguyên vốn nghe thấy lời này, lại là sức sở, Vu tộc nhục thân thực lực không phải tu luyện đến sao, chẳng lẽ cái này lực lượng còn có thể thu được? Như thế để Phương Nguyên không hiểu rõ. Thế nào, Đế Giang tổ Vu, thân thể này thực lực còn có thể thu được? Phương Nguyên không hiểu hỏi. Ha ha, Phương Nguyên, cái này ngươi không biết đâu, Vu tộc ta nhưng còn có một nơi tốt. Trúc Dung nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói: "A Song." Phương Nguyên nghe thấy lời này cũng càng ngày càng hiếu kỳ, Vu tộc này rốt cuộc có chỗ nào có thể chân chính tăng lên một cái tu sĩ nhục thân thực lực? "Phương Nguyên tiểu hữu, xin mời đi theo ta." Đế Giang nhìn Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên. Thấy đây, Phương Nguyên theo 12 tổ Vu đi. Đi không lâu lắm, chỉ thấy phía trước vùng bỏ hoang bên trên lại là đột nhiên xuất hiện một ngôi đại điện. Đại điện này không thấy cao, không thấy chiều rộng, chỉ cảm thấy to lớn hùng vĩ, đại khí bằng bạc, khẽ dựa tới gần, liền có một đường tới từ ở trên thân thể áp chế ở đè ép Phương Nguyên. Phương Nguyên cẩn thận cảm thụ, lại là phát hiện cái này áp chế lại là đến từ nhục thân. Chẳng lẽ nói, trong cung điện thật sự có như vậy vật thần kỳ, có thể tăng lên tu sĩ nhục thân thực lực sao? Phải biết, Phương Nguyên tu luyện công pháp cũng là có chút không đơn giản, chính là Cựu Chuyển Huyền Công. Đây chính là nhục thân thành thánh công pháp, Phương Nguyên trong bóng tối vận chuyển công pháp này, lại là phát hiện hay là chống cự không được đến từ trước mắt cung điện áp chế. Thế nào, Phương Nguyên, lần này phục, Vu tộc ta tổ Vu điện như thế nào? Trúc Dung nhìn Phương Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc kích động nói. Phương Nguyên nghe đến lời này, cũng là chậm rãi gật đầu, nói thật, Vu tộc thần điện này xác thực kỳ diệu. Lúc này, Phương Nguyên nhìn về phía Đế Giang, âm thanh từ tốn nói: xin hỏi Đế Giang tiền bối, tổ Vu này trong thần điện là cái gì? Đế Giang nghe đến lời này, lại là khẽ cười một tiếng, tùy theo nói với giọng thản nhiên: trong này chính là tổ Vu chi tâm, cũng xưng bản cổ chi tâm. Bản cổ chi tâm. Nghe đến lời này, Phương Nguyên cũng là hiểu. Khai thiên tích địa vị kia trái tim, chắc không được có mạnh mẽ như thế bị áp. Thật sự vô cùng kỳ diệu. Lúc này, Phương Nguyên lại là không thể không khẽ cười một tiếng. Nói với giọng thản nhiên: Đế Giang tiền bối cứ như vậy nói cho ta biết, không sợ ta cướp đi cái này bản cổ chi tâm sao? Đế Giang nghe đến lời này, cũng là nở nụ cười, ung dung nói: cái này bản cổ chi tâm cũng không phải dễ dàng như vậy lấy đi, lại nói, nơi này chính là có rất nhiều Vu tộc tại trấn thủ. Chẳng qua, tiểu hữu, ngươi có muốn hay không tiến vào bên trong lúc này? Đế Giang nhìn Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 48, tiến vào vu tộc thần điện, đột phát dị biến. Nghe thấy Đế Giang nói, Phương Nguyên thời khắc này trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu là mình có thể tiến vào tổ vu này trong thần điện, đó là không còn gì tốt hơn. Đây chính là khó được cơ hội tốt, bỏ qua lần này, sợ là sau cũng không có cơ hội. Nếu là có thể, bần đạo tự nhiên là muốn đi vào thử một lần. Phương Nguyên nhìn Đế Giang từ tốn nói. Phương Nguyên tiểu hữu, mời. Đế Giang nhìn Phương Nguyên làm một cái tư thế xin mời. Phương Nguyên, ngươi trực tiếp đẩy cửa tiến vào là được, bên trong có bản cổ chi tâm, đưa tay để vào trong đó là được. Trúc Dung lúc này cũng là phân phó nói. Tốt. Nghe đến lời này, Phương Nguyên gật đầu, tùy theo chắp tay cảm tạ các vị tổ vu. Đi tới trước cửa cung điện, Phương Nguyên trong bóng tối vận chuyển huyền công đi đẩy đại môn. Lại là phát hiện, đại môn này nặng nề vô cùng, không cách nào tùy tiện đẩy ra. Phương Nguyên tiểu hữu, môn này cũng là bản cổ chi tâm khảo nghiệm đối với ngươi, chúng ta cũng không cách nào hỗ trợ. Đế Giang thấy đây, nhắc nhở nói. Nghe đến lời này, Phương Nguyên chậm rãi gật đầu. Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, lực chi pháp tắc trong nháy mắt vận chuyển toàn thân, tùy theo đem bám vào trong hai tay. Mở. Chỉ nghe Phương Nguyên gầm thét một tiếng, dùng hết toàn lực đi mở cửa lớn ra. Đột nhiên, nghe thấy kẹt kẹt vang lên, đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Mà phía sau 12 tổ vu thấy đây, thời khắc này đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tình huống gì Phương Nguyên dễ dàng như vậy đẩy ra, môn này có phải hay không có chút quá dễ dàng. Trúc Dung thời khắc này một mặt không tin gương mặt, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, Phương Nguyên sợ là ngoại tộc người thứ nhất đẩy ra môn này. Cộng công thời khắc này âm thanh kích động nói. Chẳng lẽ nói, Phương Nguyên thật cùng vu tộc ta hữu duyên. Lúc này, vu tộc trí giả Trúc Cửu Âm nói. Không biết, các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ một cái tiên đoán. Trúc Cửu Âm thời khắc này âm thanh kích động nói. Ngươi nói là, vu tộc tôn giả Đế Giang nhìn Trúc Cửu Âm con ngươi phóng đại, âm thanh kích động nói. Chẳng lẽ nói, Phương Nguyên cũng là vu tộc tôn giả kia? Trúc Dung thời khắc này sắc mặt càng là kích động. Có lẽ, thật là. Trúc Cửu Âm nhìn 12 tổ vu nói. Nghe thấy đây, 12 tổ vu thời khắc này đều là rơi vào trong trầm tư. Vu tộc có một cái tiên đoán, nếu ngoại tộc người ai có thể đẩy ra cung điện này đại môn, hắn cũng là vu tộc tôn giả, là có thể dẫn đầu vu tộc tìm được một đầu hoàn toàn mới đường. Đương nhiên, đối với như vậy tiên đoán, 12 tổ vu đám người một mực là không tin. Cũng không có ngoại tộc người dám đến vu tộc, nhưng hết lần này tới lần khác Phương Nguyên đã đến, còn trùng hợp đẩy cửa ra. Điều này làm cho 12 tổ vu thời khắc này có chút ngộp bức. Chẳng lẽ nói, Phương Nguyên thật là vu tộc tôn giả bọn họ? Trúc Cửu Âm, bây giờ nên làm gì? Đế Giang lúc này cũng là không có chủ ý, nhìn về phía Trúc Cửu Âm hỏi. Hiện tại cũng chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trúc Cửu Âm lúc này cũng không biết làm như thế nào, bất đắc dĩ nói. Nghe đến lời này, 12 tổ vu thời khắc này đều là trông mong canh giữ ở thần điện ngoài cửa lớn, lặng lặng chờ đợi bên trong biến hóa. Mà giờ khắc này, trong thần điện, Phương Nguyên chậm rãi đi vào trong thần điện. Chỉ thấy thần điện chi lực bên trong có khác càn khôn, thần điện này bên trong có một phương tiểu thế giới. Bên trong có nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, chờ một chút hồng hoang vạn vật đều ở trong đó. Mà thần điện trung ương nhất chính là một viên vô cùng to lớn trái tim, Phương Nguyên chậm rãi đến gần, còn có thể cảm thấy trong đó ố hế phanh phanh nhảy lên âm thanh. Xem ra đây chính là bản cổ chi tâm. Phương Nguyên âm thanh nỉ non nói. Phương Nguyên có thể từ đó cảm thấy cường đại sinh mệnh lực, phản phất quả tim này cùng thế giới hồng hoang liên tiếp. Lúc này, Phương Nguyên nhưng trong lòng thì không thể không sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu đây là bản cổ chi tâm, như vậy bản cổ đại thần còn sống không? Như vậy bàng bạc sinh mệnh lực, sợ là muốn chết đều chết không được. Chẳng lẽ nói, thời khắc này, Phương Nguyên trong lòng sinh ra một chút hoảng hốt. Nếu bản cổ còn sống, như vậy mới thật là đại khủng bố. Có một vị cường giả như thế, quan sát đến hồng hoang chúng sinh hết thảy hết thảy, ngẫm lại liền đáng sợ. Suy tư một lúc sau, Phương Nguyên lắc đầu, móc rông ý nghĩ của mình. Hiện tại mình chẳng qua là một cái đại la kim tiên, coi như bản cổ còn sống, cũng không liên quan chuyện của mình. Thực lực mình quá yếu, vẫn là trước tăng thực lực lên. Phương Nguyên đi tới viên này to lớn trái tim trước mặt, dựa theo Đế Giang nói, đem bàn tay của mình gần sát trái tim. Đột nhiên, Phương Nguyên cảm thấy mình lực chi pháp tắc trong cơ thể lại bị viên này tâm điều động lên, tùy theo vận chuyển toàn thân. Đây là có chuyện gì? Phương Nguyên cũng là bị bất thình lình biến hóa làm một bức. Tình huống gì? Lòng này ô hế làm sao lại cùng lực chi pháp tắc của mình trao đổi? Đúng vào lúc này, Phương Nguyên chỉ cảm thấy có cường đại sinh mệnh lực từ cái kia trái tim đang đi vào trong thân thể của mình. Đây là? Thấy đây, Phương Nguyên càng làm một bức, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng trước mắt mà nói, nếu một mực tiếp tục như vậy, đạt được chỗ tốt tất nhiên là mình. Vùng vây chỉ chốc lát về sau, Phương Nguyên lại phát hiện một vấn đề, tay mình thế mà cùng lòng này ô hế thật chặt bám vào cùng nhau, không thể động đậy. Chuyện này là sao nữa? Được, mặc kệ, trước vận dụng cái này bàng bạc sinh mệnh lực tăng lên thực lực của mình lại nói. Phương Nguyên thời khắc này cũng là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ cánh tay không thể động đậy, chỉ có thể như vậy. Thời khắc này, Phương Nguyên trong thân thể, cựu chuyển huyền công phi tốc vận chuyển, đang nguyện hóa lấy những kia bàng bạc sinh mệnh lực. Theo thời gian trôi qua, Phương Nguyên thời gian dần trôi qua phát hiện, trong cơ thể mình sinh mệnh lực đã đạt tới một cái cực hạn, nếu hấp thu nữa, chỉ sợ mình muốn nổ tung. Hơn nữa cũng không thể ở chỗ này đột phá, nếu xuất hiện một cái không may, chỉ sợ mình cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ thấy Phương Nguyên vừa chuyển động ý nghĩ, muốn đem hỗn độn châu tế ra, đem sinh mệnh lực đi vào trong đó. Thế nhưng là, làm Phương Nguyên tuyệt vọng chính là, không chỉ là hỗn độn châu, hiện tại mình cái gì linh bảo đều không thể tế ra. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Phương Nguyên thời khắc này mặt mũi tràn đầy mộng bức, đơn giản bó tay đến nhà. Xem ra chỉ có đem cái này sinh mệnh lực dùng để rèn luyện mình nhục thể. Dứt lời, Phương Nguyên đem sinh mệnh lực đến rèn luyện nhục thân của mình. Thời gian ung dung, thời gian ngàn năm vội vã mà qua. Thời khắc này, bên ngoài thần điện, 12 tổ vu một mực chấn thủ tại tổ vu ngoài thần điện. Đã qua chừng thời gian ngàn năm, vì sao Phương Nguyên còn không ra đế giang thời khắc này nhìn đóng chặt thần điện đại môn bất đắc dĩ nói: "Chờ một chút đi." Trúc Cửu Âm thời khắc này bất đắc dĩ thở dài nói: "Ai có thể nghĩ tới, Phương Nguyên này đi vào cũng là thời gian ngàn năm. Mặc dù thế giới hồng hoang, tu sĩ tu luyện thời gian ngàn năm chẳng qua là bình thường, nhưng vu tộc lo lắng thế nhưng là bên trong vu tộc chi tâm a. Đây chính là vu tộc bảo vật, nếu xảy ra điều gì không may, vậy coi như sai lầm lớn. Cũng không biết Phương Nguyên tiểu tử kia rốt cuộc làm cái gì coi như là 12 tổ vu chúng ta tiến vào bên trong, thời gian trăm năm tất nhiên sẽ bị trục xuất khỏi, hắn lại tiến vào thời gian ngàn năm." Trúc Dung thời khắc này cũng là bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ nói, hắn thật là vu tộc tôn giả?" Lúc này, Đế Giang nói với giọng thản nhiên: "Chương 49, vu tộc tôn giả Phương Nguyên." Đế Giang lời này vừa ra, 12 tổ vu thời khắc này trong lòng đều là sinh ra một đoàn nghi ngờ. Rất rõ ràng, có cực lớn khả năng, Phương Nguyên này thật cũng là vu tộc này sứ giả. Nếu hắn thật là vu tộc sứ giả, vậy ta vu tộc có lẽ sẽ bởi vì hắn đi lên một đầu hoàn toàn mới đường. Trúc Cửu Âm lúc này nhìn các vị tổ vu nói. Nghe đến lời này, 12 tổ vu ánh mắt đều là đặt ở phía trên thần điện. Hậu thổ ánh mắt sáng rực, nhìn thần điện, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Qua trăm năm, thời khắc này, trong thần điện, chỉ thấy cái kia trái tim quang mang lại là từ từ yếu bớt, liền cái kia trái tim đối với Phương Nguyên cánh tay lực hút cũng là chậm rãi buông ra. Rốt cuộc, Phương Nguyên cánh tay rời khỏi cái kia trái tim, mà Phương Nguyên cũng đình chỉ đối với sinh mệnh lực hấp thu. Khá lắm, thực lực nhục thân của mình sợ là cùng chuẩn thánh không khác. Phương Nguyên âm thanh nỉ non nói, mình đến trong thần điện này đã có ngàn năm, nhưng đi tới trăm năm thời điểm trong cơ thể của mình sinh mệnh lực cũng đã ba mãn, không làm gì khác hơn là đem dư thừa sinh mệnh lực dùng để rèn luyện nhục thân. Lúc này, Phương Nguyên lại là phát hiện cái kia trái tim sinh mệnh lực không chút nào giảm. Mình ước chừng hấp thu ngàn năm sinh mệnh lực, nhưng lòng này ô uế bên trong sinh mệnh lực lại là không thấy chút nào ít, cái này sinh mệnh lực rốt cuộc từ đâu đến? Đây là bản cổ chi tâm, chẳng lẽ nói, lòng này ô uế sinh mệnh lực chính là thân thể hắn những bộ vị khác cho cung cấp sao? Suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ, Phương Nguyên thời khắc này trong lòng cũng là khó tránh khỏi sinh ra e sợ chi ý. Nói cho cùng, vẫn là thực lực mình quá yếu, nếu là mình thực lực đủ mạnh, cũng có thể từ đó tìm kiếm biết được bí mật gì. Mình cũng nên đi ra. Phương Nguyên nhìn thoáng qua bản cổ chi tâm về sau, mở cửa lớn ra, đi ra ngoài. Nhưng hắn không biết là, tại hắn đi ra ngoài trong nháy mắt đó, bản cổ chi tâm bên trên xuất hiện khuôn mặt, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Kẹt kẹt. Chỉ nghe một tiếng mở cửa, Phương Nguyên chậm rãi đi ra tổ vu thần điện. 12 tổ vu nghe thấy tiếng mở cửa âm, trong nháy mắt đứng lên. Bọn họ giống như nhìn một cái chân bảo hiếm thấy xoay quanh bên người Phương Nguyên ngắm nghĩa Phương Nguyên. Phương Nguyên huynh đệ, người rốt cuộc an toàn đi ra. Trúc Dung đi tới, vỗ vỗ bả vai Phương Nguyên nói. Nhưng rất nhanh, Trúc Dung mở to hai mắt nhìn Phương Nguyên. Ngươi thịt này thể thực lực, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Trúc Dung nhìn Phương Nguyên kinh ngạc nói. Nghe nói như vậy, tổ vu hắn cũng là nhìn về phía Phương Nguyên. Thân thể này thực lực, sợ là chừng thực lực đại la kim tiên đỉnh phong. Đế Giang thời khắc này cũng là kinh ngạc nói. Khá lắm, bực này tốc độ tăng lên, khiến người khác đều so sánh thấy thẹn a. Phương Nguyên tôn giả, quả nhiên lợi hại. Các tổ vu thời khắc này cũng là liên tục tán dương. Vốn không tin Phương Nguyên tới là vu tộc tôn giả bọn họ, nhưng thấy này cũng là không thể không tin tưởng. Lúc này, chỉ thấy Đế Giang trực tiếp chắp tay nói: Đế Giang bái kiến vu tộc tôn giả. Trúc Cửu Âm bái kiến vu tộc tôn giả. Trúc Cửu Âm thời khắc này cũng nói: Cộng công bái kiến vu tộc tôn giả. Cộng công thời khắc này cũng nói: Tổ vu hắn rồi rít bái kiến Phương Nguyên. Ta không phục, hắn một cái nhân tộc dựa vào cái gì làm vu tộc tôn giả ta? Trúc Dung lúc này lại là hô lớn. Xong, hết thảy trước mắt xác thực đem Phương Nguyên khiến cho ngợp bức. Đây là tình huống gì? Mình làm sao lại thành vu tộc tôn giả? Đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia, ta là cái gì là vu tộc tôn giả? Phương Nguyên thời khắc này mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhìn Đế Giang hỏi. Đế Giang nghe đến lời này, cung kính nói: Vu tộc ta một mực có một cái tiên đoán, phàm là có thể tiến vào vu tộc thần điện chủng tộc khác người cũng là vu tộc tôn giả. Trúc Cửu Âm thời khắc này cũng là vội vàng nói: Qua nhiều năm như vậy, chỉ có chính ngươi một cái người ngoại tộc tiến vào bên trong. Đúng vậy a, tôn giả. Cộng công thời khắc này nhìn Phương Nguyên kích động nói. Phương Nguyên nghe nói như vậy càng là bó tay, khá lắm, mình chẳng qua là nghĩ đến làm điểm cơ duyên cái gì. Nay cũng tốt, trực tiếp trở thành vu tộc tôn giả. Cái kia, ta muốn hỏi một câu, vu tộc tôn giả có chỗ tốt gì sao? Phương Nguyên nhìn Đế Giang hỏi. Chỗ tốt vu tộc tôn giả có thể điều động vu tộc bất kỳ kẻ nào, bao gồm 12 tổ vu. Đế Giang thời khắc này chậm rãi nói. Nghe đến lời này, Phương Nguyên cũng là chậm rãi gật đầu, chí ít lý do này cũng không tệ lắm. Tốt, đã như vậy, vậy bần đạo liền miễn cưỡng khi các ngươi vu tộc tôn giả. Phương Nguyên khoát tay áo, nói với giọng thản nhiên. Ngươi tiểu tử này, ta chưa đồng ý, ngươi làm cái gì vu tộc tôn giả? Trúc Dung lúc này càng là bất mãn, đối với Phương Nguyên nói. Không đồng ý vậy thì tốt, ta không làm. Phương Nguyên một bộ dáng vẻ không quan trọng, khoát tay áo nói: "Nói thật, Vu tộc này chính là muốn đi về phía diệt vong, hiện tại muốn hắn làm Vu tộc tôn giả này, sau này sẽ cùng Vu tộc sinh ra liên hệ gì, Phương Nguyên cũng không muốn để ý tới những việc đầu đầu kia. Mình hảo hảo không tu luyện được được không? Mình có tốt đẹp tiền đồ, là chú định chứng đạo hôn nguyên tồn tại, làm cái gì Vu tộc tôn giả, tìm phiền toái cho mình mà thôi."
"Ngươi?" Trúc Dung nghe nói như vậy càng là tức giận nói không ra lời, không biết nói cái gì cho phải.
"Tôn giả, mời không cần chấp nhặt với Trúc Dung." Đế Giang thời khắc này nhìn Phương Nguyên nói:
"Trúc Dung, ngươi nếu lại đối với tôn giả này tấm thái độ, chớ trách ta không khách khí."
Đế Giang lại đối Trúc Dung nói:
"Đúng vậy a, Trúc Dung, nếu ngươi còn như vậy, đừng trách chúng ta cùng nhau đánh ngươi."
Cộng công thời khắc này nhìn Trúc Dung nói.
Nghe đến lời này, Trúc Dung thời khắc này càng là bó tay, sắc mặt hắn bất đắc dĩ, nhìn Phương Nguyên nói: "Tôn giả, ta sai."
Thấy được luôn luôn tính khí nổ Trúc Dung vậy mà túi đầu trước chính mình, Phương Nguyên vốn cũng là cảm thấy buồn cười, chỉ thấy hắn khoát tay hào âm thanh nói với giọng thản nhiên: "Không sao, không sao, chẳng qua bần đạo có một chuyện làm phiền ngươi."
"Chuyện gì?" Trúc Dung nghe đến lời này, mặc dù là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói:
"Ngươi bồi bần đạo đến đánh một trận, chỉ dùng nhục thân thực lực."
Đột nhiên, Phương Nguyên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhìn Trúc Dung âm thanh từ tốn nói.
Trúc Dung nghe đến lời này, trên mặt hắn cũng là xuất hiện một tia cười lạnh.
"Ta không có nghe lầm chứ, chỉ dùng nhục thân thực lực?"
Trúc Dung âm thanh lạnh như băng nói.
"Hồng Hoang ai không biết, Vu tộc nhục thân thực lực là cường hãn nhất, mà 12 tổ Vu lại là trong Vu tộc lợi hại nhất. Trúc Dung thân là Hỏa chi tổ Vu, nhục thân thực lực đã sớm đạt tới chuẩn thánh, một quyền có thể nát thiên địa, Phương Nguyên muốn cùng Trúc Dung đánh."
Lúc này, tổ Vu hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn Phương Nguyên.
"Tôn giả, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ?" Cộng công thời khắc này nhìn Phương Nguyên nói.
"Đúng vậy a, Tôn giả, Trúc Dung tên này thực lực rất mạnh, không cần, ngươi cùng ta đánh."
Trúc Cửu Âm thời khắc này nhìn Phương Nguyên nói.
Đế Giang lúc này lại là không nói chuyện, lặng lặng nhìn hết thảy đó.
"Ta hết chỗ chê khoác lác, chính là ngươi, Trúc Dung."
Phương Nguyên nhìn Trúc Dung nói với giọng thản nhiên.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, đánh nổ tổ Vu Trúc Dung.
"Phương Nguyên, ngươi đây là tự chuốc lấy đau khổ."
Nghe thấy Phương Nguyên nói như thế, Trúc Dung cái này làm lộ tính khí tự nhiên là không chịu nổi, đối với Phương Nguyên nói:
"Nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đánh liền xong."
Phương Nguyên thời khắc này lại là không chút nào sợ. Hiện tại thực lực nhục thân của mình đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là chuẩn thánh, hơn nữa trên người mình lại có lực chi pháp tắc, không cần e sợ Trúc Dung này.
"Tốt, chiến vu lại mời."
Trúc Dung âm thanh kích động nói.
"Mời."
Thế là, Phương Nguyên và Trúc Dung tại đám người bao vây phía dưới đi đến chiến vu đài.
Chiến vu này đài chính là Vu tộc chiến đấu sân bãi, Vu tộc bên trong người nếu có không ăn bảo, liền có thể đến đây đánh một trận, điểm cái cao thấp.
Nghe nói Trúc Dung và một nhân tộc đánh nhau, chỉ thấy Vu tộc đám người rối rít đến.
Trong chốc lát, liền có vô số Vu tộc tộc nhân tới trước quan chiến.
"Phương Nguyên, nếu ngươi hiện tại nhận thua còn kịp, sau đó đến lúc miễn cho bị người khác cười nhạo, liền tôn giả này cũng làm không được."
Trúc Dung nhìn Phương Nguyên hô lớn.
Phía dưới Vu tộc đám người nghe đến lời này, e cũng là rối rít ồn ào lên hô lớn.
"Đi xuống đi, kẹp ở Vu tộc mất thể diện."
"Đúng vậy à, một cái nhân tộc nhỏ nhỏ, dám đến khiêu chiến Trúc Dung tổ Vu, không phải muốn chết sao?"
Phương Nguyên thấy đây, lại là khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên: "Ngươi vẫn là quản tốt mình, miễn cho sau đó đến lúc bị ta đặt xuống đài, ngươi tại Vu tộc này đều không ngẩng đầu được lên.
Ngươi cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, một hồi nhưng cái khác cầu xin tha thứ."
Trúc Dung giễu cợt:
"Đến đây đi."
Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, đem lực chi pháp tắc vận chuyển toàn thân.
Coi quyền đầu.
Trúc Dung thấy đây, không nói hai lời, trực tiếp cơ mình cái kia to bằng cái thất quả đấm đập về phía Phương Nguyên.
"Tới tốt lắm."
Phương Nguyên thấy này cũng là quát lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn cơ nắm đấm của mình cùng Trúc Dung quả đấm đụng vào nhau.
Nhưng hiển nhiên, quả đấm của ngươi hay sao có quan hệ trực tiếp, Trúc Dung quả đấm giống như cối xay lớn như vậy, mà Phương Nguyên quả đấm lại là chẳng qua là bình thường quả đấm lớn nhỏ.
"Vành."
Chỉ nghe một tiếng va chạm vang lên.
Chỉ thấy song phương mỗi người lui lại mấy bước, bất phân cao thấp.
"Hảo tiểu tử, xem ra vẫn có chút bản lĩnh sao?"
Trúc Dung nhìn Phương Nguyên nói.
Phương Nguyên nghe thấy lời này, lại là cười khẽ một tiếng, chỉ nghe âm thanh hắn lạnh như băng, tràn đầy chiến ý nói: "Cứ như vậy vẫn xứng xưng là Hỏa chi tổ Vu."
"Trúc Dung."
Trúc Dung nghe thấy lời này cũng là nổi giận, ngay từ đầu hắn chỉ là muốn cùng Phương Nguyên chơi đùa mà thôi, không có muốn động thật, nhưng nghe được lời này, hắn cũng là ngăn chặn không ngừng lửa giận của mình.
"Tổ Vu chân thân."
Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp Tổ Vu chân thân xuất hiện. Chỉ thấy Trúc Dung Tổ Vu chân thân vừa xuất hiện, giữa cả thiên địa nhiệt độ đều lên thăng lên, không gian xung quanh bị liệt hỏa nướng đến phanh phanh rung động. Trúc Dung chân đạp hai đầu hỏa long, ánh mắt phun lửa, nhìn Phương Nguyên, giận dữ hét: "An ta một quyền."
Dứt lời, chỉ thấy Trúc Dung vọt thẳng tới, quả đấm đập về phía Phương Nguyên.
Một quyền này vừa ra, không gian xung quanh trực tiếp vỡ vụn, có vô số áp lực hướng về phía Phương Nguyên.
Lúc này mới đúng.
Phương Nguyên thấy đây, cũng là hét lớn một tiếng, lực chi pháp tắc vận chuyển tại trên nắm tay. Chỉ thấy Phương Nguyên thời khắc này trên nắm tay có khí thể màu xám lượn lờ, đây chính là hỗn độn chi khí và lực chi pháp tắc bao vây kết quả.
Chỉ thấy Phương Nguyên một quyền vung ra, không gian xung quanh trong nháy mắt vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, phảng phất thiên địa đều muốn bị một quyền đánh nát.
Một quyền này vừa ra, chỉ thấy phía dưới Vu tộc và 12 tổ Vu sắc mặt đều là thay đổi. Bọn họ có thể thật sự rõ ràng cảm thấy một quyền này uy lực, không thể so với Trúc Dung quả đấm kém. Hiện tại bọn họ lo lắng không phải Phương Nguyên, mà là Trúc Dung. Đánh. Hai quyền đụng nhau. Chỉ thấy hai đạo thân thể bay ra ngoài. Cả hai lần nữa tương xứng. Trúc Dung thấy đây, thời khắc này cặp mắt phun lửa, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Thời khắc này, Phương Nguyên mới chính thức tính toán Trúc Dung hắn địch nhân. Trở lại. Chỉ thấy Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, cơ quả đấm, xông tới. Phương Nguyên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hai người đụng vào nhau. Thời khắc này hai người, quyền đối với quyền, thịt đối với thịt, hai người không có bất kỳ chiêu thức gì, hoàn toàn là nhục thân đối chiến. Phanh phanh phanh. Hai người trực tiếp đánh trên trăm cái hiệp. Phương Nguyên nhìn Trúc Dung tổ vu chân thân, cũng là cảm khái trong đó huyền diệu, hỏa nóng bỏng để hắn cũng có chút ăn không tiêu. Tổ vu chân thân trực tiếp là để thực lực tổ vu đường thẳng tăng lên gấp mấy lần, quả nhiên lợi hại. Nhưng, Trúc Dung cũng là cảm thấy Phương Nguyên không đơn giản. Rõ ràng cảm thấy Phương Nguyên nhục thân thực lực tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, không phải chuẩn thánh, nhưng hình như càng cường đại hơn. To con, trở lại. Phương Nguyên thấy Trúc Dung hình như thất thần, trực tiếp giận dữ hét. Dứt lời, lần nữa cơ quả đấm đập về phía Trúc Dung. Trúc Dung thấy đây, lần nữa xông tới. Mà một màn trước mắt đã để phía dưới vu tộc đám người mở bức. Tình huống gì? Đây chính là tổ vu a. Nhân tộc kia làm sao lại lợi hại như thế, và Trúc Dung đánh khó phân thắng bại. Nhân tộc kia rốt cuộc là ai, làm sao lại lợi hại như thế? Đúng vậy a, chưa hề tại thế giới Hồng Hoang nghe thấy có người này a. 12 tổ vu thời khắc này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Nói không chừng Trúc Dung thất bại. Lúc này, Đế Giang âm thanh nỉ nó nói. Nghe đến lời này, tổ vu hắn sắc mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Đế Giang làm việc chững chạc, nếu là không có đúng đủ nắm chắc, hắn là sẽ không nói ra lời này. Sợ là Trúc Dung thật thất bại. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Phương Nguyên đối với nhục thân của mình lực lượng càng ngày càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Hắn đánh cũng càng thêm thông thuận, hơn nữa mình có lực chi pháp tắc, tại nhục thân trên thực lực căn bản không giả. Trái lại Trúc Dung, hắn không có chiêu thức gì, chẳng qua là bằng vào nhục thân cường hãn mạnh mẽ đâm tới, sẽ chỉ rất đánh, hắn cũng là cảm thấy không bình thường. Theo thời gian trôi qua, Trúc Dung càng ngày càng cảm thấy không bình thường, chỉ thấy hắn khoát tay hô lớn không tới, không đánh. Dứt lời, Trúc Dung lui ra chiến vu đài. Phương Nguyên thấy đây, lại là khẽ cười một tiếng, âm thanh tử tốn nói thế nào hỏa chi tổ vu cũng có lui bước thời điểm. Trúc Dung nghe thấy lời này, mặc dù mặt có chút nhịn không được, nhưng vẫn là không có vì vậy mà nói cái gì, chỉ thấy hắn liên tục khoát tay hô lớn ta phục, ta nhận thua. Trúc Dung hô lớn. Nghe đến lời này, Phương Nguyên cũng là nở nụ cười. Mà phía dưới tu sĩ vu tộc thời khắc này đều là mở bức, từng cái trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy mở bức. Trong mắt bọn họ, tổ vu là không thể nào thất bại, có thể trong hiện thực, Trúc Dung trực tiếp bị đánh phục. 12 tổ vu thời khắc này cũng là nhìn Phương Nguyên, tại trong lòng bọn họ đã thừa nhận Phương Nguyên là vu tộc tôn giả. Hạ chiến vu sau đài, 12 tổ vu bộ trực tiếp đi qua, chúc mừng Phương Nguyên. Phương Nguyên tôn giả, chúc mừng. Đế Giang nhìn chắp tay nghiêm túc nói. Chương 51, Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Phương Nguyên tôn giả, ta phục. Trúc Dung trực tiếp đi qua, hắn nhìn Phương Nguyên chắp tay hành lễ, âm thanh bất đắc dĩ nói. Tổ vu hắn thấy được Trúc Dung bộ dáng này, cũng là không thể không lộ ra nụ cười. Phải biết, Trúc Dung cái này làm lộ tinh khí, trong 12 tổ vu, trừ Đế Giang, tổ vu hắn cũng không có thể làm cho hắn chân chính tâm phục khẩu phục. Tốt. Phương Nguyên chậm rãi gật đầu. Đế Giang lúc này đối với các vị vu tộc đệ tử hô lớn các vu tộc đệ tử nghe lệnh, từ đây Phương Nguyên tôn giả cũng là vu tộc ta tôn giả, thấy Phương Nguyên tôn giả như thấy tổ vu tôn kính. Ở đây tất cả vu tộc đệ tử nghe thấy lời này, không nói hai lời rối rít lễ bái Phương Nguyên. Dù sao thực lực Phương Nguyên bọn họ thế nhưng là thấy được, có thể bằng vào nhục thân thực lực chống lại Trúc Dung. Vu tộc tôn kính nhất cường giả, thực lực Phương Nguyên hoàn toàn đem bọn họ đều khuất phục. Bái kiến tôn giả. Bái kiến tôn giả. Đều đứng lên đi. Phương Nguyên khoát khoát tay. Tôn giả, ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi trụ sở, mời tới bên này. Lúc này, Đế Giang chắp tay nói. Phương Nguyên nghe đến lời này, lập tức cảm thấy mình người tôn giả này làm vẫn là rất đáng được. Tại vu tộc lại có trụ sở của mình. Đi, đi xem một chút. Phương Nguyên cười híp mắt nói. Thế là, Đế Giang liền dẫn Phương Nguyên đi lên một chỗ động phủ. Đây cũng là tôn giả động phủ của ngươi, không biết là có hay không hài lòng, nếu như không hài lòng, còn có thể đổi lại. Đế Giang cười nói. Nhìn trước mắt tòa này linh sơn, trên núi linh khí lở lở, đạo vận từng trận, hiển nhiên chính là rất khó được một tòa linh sơn, mặc dù so sánh không bằng lên Côn Luân núi, nhưng tại vu tộc bên trong cũng coi là tốt linh sơn. Hài lòng, hài lòng, các ngươi phí tâm lực. Phương Nguyên chậm rãi gật đầu nói. Hài lòng liền tốt. Đế Giang cười nói. Đúng, bần đạo vừa vặn trong vu tộc thần điện tu luyện có chút được, nghị củng cố một chút tu vi của mình. Phương Nguyên nhìn Đế Giang nói với giọng thản nhiên. Đã như vậy, tôn giả xin cứ tự nhiên, ta không quấy rầy ngươi. Đế Giang cung kính nói. Trong lòng Đế Giang đã coi Phương Nguyên là thành chân chính tôn giả, đối với Phương Nguyên mười phần tôn kính. Tốt. Phương Nguyên gật đầu, dứt lời, hắn thân hình lóe lên, đi lên trên núi. Trên núi, Phương Nguyên bày ra một cái kết giới, liền bắt đầu củng cố tu vi của mình. Trong vu tộc thân điện, trong thân thể của mình hấp thu quá nhiều sinh mệnh chi lực, vừa vặn có thể thừa cơ hội này luyện hóa. Chỉ thấy Phương Nguyên vận chuyển pháp quyết, liền bắt đầu luyện hóa thân thể mình bên trong sinh mệnh chi lực. Nguyên bản Phương Nguyên vốn sắp đột phá Đại La Kim Tiên đỉnh phong, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này trực tiếp đột phá. Thời gian ung dung mà qua, trăm năm thoáng qua liền mất. Một ngày, Phương Nguyên từ từ mở mắt, chỉ thấy hắn thở một hơi thật dài, tùy theo, một luồng khí tức bá đạo từ trên ngọn núi này truyền khắp cả vu tộc. Vu tộc tu sĩ cảm nhận được khí tức này đều là nhìn về phía Phương Nguyên độc phủ. Tôn giả quả nhiên lợi hại.
Đúng vậy a, hắn khí tức này sợ là khoảng cách chuẩn thánh không xa.
Rốt cục đột phá đại la kim tiên đỉnh phong.
Phương Nguyên âm thanh nỉ non nói,
mình hiện tại một khi đột phá đại la kim tiên đỉnh phong, bước kế tiếp chính là nên chuẩn bị chạm tam thi.
Mà chém tam thi là muốn chém tới thiện thi, ác thi cùng chấp thi, xem ra mình phải chuẩn bị từ sớm.
Mình lần này đến vu tộc thu hoạch cũng không nhỏ, đầu tiên là nhục thân trực tiếp từ kim tiên đỉnh phong đột phá làm đại la kim tiên đỉnh phong, hơn nữa cảnh giới pháp lực cũng đột phá trở thành đại la kim tiên đỉnh phong.
Hiện tại Phương Nguyên, cho dù là gặp được chuẩn thánh, nếu không phải gặp Đông Hoàng Thái Nhất loại kia biến thái tồn tại, chuẩn thánh hắn cũng có thể chu toàn một hai.
Tu luyện hoàn thành về sau, Phương Nguyên đi ra độc phủ, duỗi lưng một cái, hướng phía dưới núi đi.
Đi tới dưới núi, Phương Nguyên nhìn thấy phía trước lại là có mấy cái vu tộc tại dựng cung bắn tên.
Thấy đây, Phương Nguyên cũng là hứng thú, đến gần tra xét.
Căn cứ Phương Nguyên biết, vu tộc này trong đó sẽ dựng cung bắn tên sợ là chỉ có hậu nghệ kia bộ lạc.
Nhìn một hồi, Phương Nguyên đã nhìn ra một chút bọn họ tệ nạn.
Bởi vì vu tộc nhục thân thực lực cứng hãn, cho nên bọn họ bắn đi ra mũi tên tốc độ cực nhanh, lực sát thương cũng là rất mạnh.
Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bọn họ có lại là căn bản là ngắm không cho phép mục tiêu.
Nếu những kia thể tích thân hình khổng lồ yêu tộc còn dễ nói, nhưng nếu gặp những kia hình thể to lớn nhỏ, linh hoạt yêu tộc, đạp ngửa cung tên liền hoàn toàn không cần.
Lúc này, mấy cái kia tu sĩ vu tộc cũng là phát hiện Phương Nguyên, vội vàng bái kiến Phương Nguyên.
Bái kiến tôn giả.
Bái kiến Phương Nguyên tôn giả.
Đứng lên đi.
Phương Nguyên đem mấy người kia đỡ lên, nói với giọng thản nhiên.
Đúng, thủ lĩnh của các ngươi có phải hay không hậu nghệ? Phương Nguyên hỏi.
Là hậu nghệ đại vu, Phương Nguyên tôn giả.
Một cái tu sĩ vu tộc hồi đáp.
Ngươi đi đem hắn gọi đến, liền nói ta có chuyện muốn cùng hắn thương lượng.
Phương Nguyên đối với cái này tu sĩ vu tộc nói.
Tốt, Phương Nguyên tôn giả, ta lập tức.
Cái kia tu sĩ vu tộc nghe đến lời này vội vàng nói.
Đại vu hậu nghệ bộ lạc.
Hậu nghệ đang cùng khoa phụ nói chuyện với nhau chuyện, lúc này cái kia tu sĩ vu tộc đi đến.
Bái kiến hậu nghệ đại vu, bái kiến khoa phụ đại vu.
Tu sĩ vu tộc nói.
Đứng lên đi, chuyện gì? Hậu nghệ nhìn cái này tu sĩ vu tộc vẻ mặt nóng nảy, liền vội vàng hỏi.
Hậu nghệ đại vu, tôn giả mời ngươi đi qua một chuyến, nói có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng.
A xong tôn giả.
Hậu nghệ nghe nói như vậy, gật đầu.
Khoa phụ, ngươi theo ta cùng đi bái kiến tôn giả như thế nào? Hậu nghệ nhìn về phía đến một bên khoa phụ.
Tốt, ta đây cầu cũng không được.
Khoa phụ kích động nói.
Thế là hậu nghệ và khoa phụ hai người cùng nhau đi bái kiến vu tộc tôn giả Phương Nguyên.
Dưới núi,
Phương Nguyên đang nghiên cứu cung tên, đột nhiên chỉ thấy mặt đất run rẩy.
Phương Nguyên thấy đây, lại là khẽ cười một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy có hai tôn người khổng lồ đang vội vàng chạy đến.
Cái này hai tôn người khổng lồ không phải người khác, đúng là hậu nghệ và khoa phụ.
Bái kiến tôn giả.
Bái kiến tôn giả.
Khoa phụ và hậu nghệ bái kiến Phương Nguyên.
Đứng lên đi.
Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói.
Hậu nghệ, bần đạo hôm nay gọi ngươi tới là muốn cùng ngươi tham khảo một chút cái này cung tên chi đạo.
Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên.
Hậu nghệ nghe đến lời này, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Cung tên chi đạo nếu nghiên cứu tốt, có thể cho vu tộc tăng lên rất lớn lực công kích, cũng coi là vu tộc một lá bài tẩy, tại vu yêu trong đại chiến có thể làm ra tác dụng trọng yếu.
Tôn giả, mời nói.
Hậu nghệ chắp tay cung kính nói.
Bần đạo quản các ngươi bắn tên, chỉ dùng mạnh dùng ma lực, lại không chút nào kỹ xảo, cho nên bần đạo muốn đem mình có chút kỹ xảo dạy cho ngươi nhóm.
Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên.
Mình kiếp trước mặc dù không phải cái gì bắn tên quan quân, nhưng dầu gì cũng là bắn tên kẻ yêu thích, dạy những này lăng đầu thanh vu tộc cũng là dư xài.
Đà tạ tôn giả.
Hậu nghệ nghe đến lời này, trực tiếp chắp tay cung kính nói.
Nếu là bọn họ bắn tên kỹ thuật có thể tăng lên, như vậy đối phó yêu tộc liền dễ dàng nhiều.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 52, trên đường gặp kỳ nữ.
Kỹ xảo bần đạo muốn dạy tên là tâm nhãn, các ngươi cần cảm thụ được tốc độ của gió, cùng địch nhân của ngươi tốc độ di chuyển, tại thời khắc mấu chốt bắn ra một mũi tên, một kích tất trúng.
Phương Nguyên nhìn hậu nghệ âm thanh từ tốn nói,
mời tôn giả chỉ điểm.
Hậu nghệ liền vội vàng gật đầu nói,
bắn tên cần.
Thế là Phương Nguyên đem kiếp trước của mình bắn tên kỹ xảo dạy cho hậu nghệ.
Nhưng là bần đạo bắn tên kỹ xảo, tin tưởng đối với các ngươi mà nói cũng là có chút trợ giúp.
Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói,
đa tạ tôn giả.
Hậu nghệ liền vội vàng gật đầu chắp tay cảm tạ.
Tốt, các ngươi đi xuống tu luyện, bản thân bần đạo lại đi dạo một chút.
Phương Nguyên khoát tay áo, tùy theo thân hình biến mất ngay tại chỗ.
Phương Nguyên tại vu tộc tản bộ một hồi, lại là gặp Đế Giang.
Đế Giang thấy được Phương Nguyên cười híp mắt nói, tôn giả, tại vu tộc còn thoải mái dễ chịu.
Còn tốt, Đế Giang khách khí.
Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên.
Tôn giả, vậy ngươi đã coi nhớ tới, vu tộc ta một con đường khác là cái gì?
Đế Giang lúc này đỗng nhiên nghiêm túc, nhìn Phương Nguyên nói.
Một con đường khác? Phương Nguyên nghe đến lời này, cũng là có chút điểm mở bức.
Khá lắm, hắn hỏi chính là cái gì?
Không biết Đế Giang ngươi chỉ một con đường khác là cái gì? Phương Nguyên hỏi ngược lại.
Rất rõ ràng. Vu tộc này người tuyệt đối sẽ không đơn giản nhận mình là tôn giả, có lẽ mình trở thành người tôn giả này liền cùng hắn nói một con đường khác có liên quan.
Tôn giả, truyền thuyết vu tộc tôn giả ta sẽ dẫn đầu vu tộc tìm được một con đường khác, cái kia có lẽ là vu tộc đường ra.
Đế Giang nhìn Thả Nguyên nghiêm túc nói.
Nghe đến lời này, Phương Nguyên chậm rãi gật đầu.
Muốn nói vu tộc một con đường khác, cái kia chẳng phải trên người hậu thổ sao, tại sao nói trên người mình? Đế Giang, bần đạo hiện tại thật không biết một con đường khác là cái gì, ngươi cũng không cần như vậy, nếu là ta biết, tất nhiên sẽ biết gì nói nấy. Phương Nguyên chắp tay nói. Về phần hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi chuyện, mình cũng không thể nói, đây chính là tiết lộ thiên cơ chuyện, mình cũng không muốn bị thiên đạo để mắt tới. Phương Nguyên tôn giả, ngươi. Đế Giang thời khắc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Phương Nguyên nhìn Đế Giang như vậy, cũng là khẽ cười một tiếng, hắn đã sớm biết mình Vu tộc tôn giả này không phải dễ làm như vậy. Tổ Vu yên tâm đi, nếu là ta ngày sau biết Vu tộc một con đường khác là cái gì, tất nhiên sẽ báo cho, chẳng qua, Vu tộc các ngươi một con đường khác có lẽ trên người hậu thổ. Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên. Hậu thổ. Đế Giang nghe đến lời này lại là nhìn về phía hậu thổ vị trí. Đúng vậy, hậu thổ. Đúng, Đế Giang tổ Vu, vân đạo tại Vu tộc đợi thời gian cũng đủ lâu, cũng nên trở về. Phương Nguyên chắp tay nói. Dứt lời, Phương Nguyên thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, rời khỏi Vu tộc. Nhìn Phương Nguyên bóng lưng rời đi, Đế Giang cũng là không thể không thở dài, không nói gì thêm. Tùy theo, Đế Giang đi đến hậu thổ nơi ở. Vu tộc, hậu thổ bộ lạc lãnh địa. Hậu thổ đang tu luyện, lúc này Đế Giang âm thanh truyền bảo. Hậu thổ muội muội, có thể tại trong bộ lạc. Hậu thổ nghe thấy là Đế Giang âm thanh, hắn cũng là liền vội vàng đứng lên đi ra nghênh tiếp Đế Giang. Huynh trưởng, sao ngươi lại tới đây? Hậu thổ nhìn Đế Giang nói với giọng thản nhiên. Ta tới nơi này là có một chuyện phải nói cho ngươi. Đế Giang nhìn hậu thổ chân thành nói. Chuyện gì? Hậu thổ nhìn Đế Giang ngưng trọng biểu lộ thời khắc này cũng là có chút điểm không nghĩ ra được. Tôn giả nói, Vu tộc một con đường khác hoặc là tại ngươi nơi này. Chỉ thấy Đế Giang âm thanh từ tốn nói. Vậy ta bên trong hậu thổ nghe đến lời này, càng là một bức, không nghĩ ra được. Hậu thổ muội muội, ngươi sau ở bên ngoài tất nhiên phải chiếu cố tốt mình, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đế Giang nghiêm túc nói. Tốt, yên tâm đi, huynh trưởng. Hậu thổ liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Không lâu sau đó, Phương Nguyên cũng không vội lấy trở về núi Cô Luân, hắn lại là trên Hồng Hoang tiếp tục du lịch, nói không chừng còn có thể đụng phải cái gì chuyện thú vị. Thế giới Hồng Hoang bát ngát vô biên, có rất nhiều chuyện thú vị vẫn chờ mình đi phát hiện. Một ngày, Phương Nguyên đang giữa không trung đi lại, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một cái lộn âm thanh. Ngươi như vậy quá không nói lý do, cái này nguyên bản là bảo bối của ta. Ngươi nghĩ đổi thứ này, nhưng bây giờ chúng ta không đổi. Nghe được âm thanh này, Phương Nguyên cũng là cảm thấy thú vị, thế là bay đi tìm tòi hư thực. Phương Nguyên đi vào xem xét, phát hiện ở cách đó không xa một chỗ núi hoa, một cái thân mặc thải y, mắt sáng răng trắng nữ tử trẻ tuổi, sắc mặt nàng thanh bạch, nhìn hằm hằm trước mắt hai cái tu sĩ yêu tộc, bọn họ hình như đang cãi lộn lấy cái gì. Mà tại nữ tử trong tay, còn cầm một gốc linh thảo, nhưng ba người kia trong tay nam tử cũng cầm một món linh bảo. Ta không nghĩ đổi, các ngươi vì sao như vậy, không giữ chữ tín? Nữ tử kia nhìn hai cái tu sĩ yêu tộc bất đắc dĩ nói. Không được, nếu ngươi nói, nên đổi, không thể như vậy không có tín dụng. Một cái trong đó khuôn mặt xấu xí tu sĩ yêu tộc hùng hổ dọa người nói. Hơi lắng nghe một phen, Phương Nguyên đã hiểu xảy ra chuyện gì. Nữ tử y phục rực rỡ kia hình như lấy ra một gốc linh thảo, muốn trao đổi một loại tài liệu, nhưng đối diện hai cái yêu tộc lại cầm chính là hạ phẩm tài liệu, nữ tử không nghĩ đổi, mà cái kia hai cái yêu tộc lại hùng hổ dọa người, không chịu từ bỏ, khăng khăng muốn đổi mới có này tranh chấp. Thấy đây, Phương Nguyên thời khắc này cũng là khẽ cười một tiếng, như thế thật sự có thú vị. Bởi vì căn cứ Phương Nguyên dò xét, nữ tử kia tu vi chính là tại Đại La Kim Tiên trung kỳ, tu vi không hề yếu, mà đổi thành bên ngoài hai cái yêu tộc tu vi tại thực lực kim tiên, lấy nữ tử thực lực, có thể tùy tiện bóp chết đối diện hai cái kim tiên. Song, tại thực lực cách xa như vậy dưới tình huống, ngược lại là nữ tử đang chịu khi dễ, điều này làm cho Phương Nguyên càng cảm thấy thú vị. Phương Nguyên cũng là đối với nữ tử này thân phận sinh ra hứng thú, bởi vì Đại La Kim Tiên tại thế giới Hồng Hoang cũng coi là một tôn cường giả, sẽ không như vậy bừa bãi vô danh. Chỉ ít Phương Nguyên đi tới thế giới Hồng Hoang, trải qua nhiều chuyện như vậy, còn không bái kiến chuyện như vậy. Phương Nguyên nữ tử này, mình nội tâm suy đoán nói, nữ tử này hoặc là loại đó một mực bế quan lao quái vật, hoặc là chính là vừa rồi hóa hình, lần đầu tiên đi ra Hồng Hoang đại địa người mới. Từ nàng chuyện này xử lý phương thức cũng có thể thấy được, nàng mười phần thiếu thưởng thức. Nếu bản thân Phương Nguyên gặp chuyện này, sợ là liền sẽ không tăng thêm nhiều lời, trực tiếp một trưởng vỗ chết cái kia hai cái yêu tộc là được. Thế giới Hồng Hoang, cường giả vi tôn, kẻ yếu không có quyền phát biểu, đây chính là quy tắc. Lúc này, chỉ thấy nữ tử kia xoay người lại, nhìn nói với Phương Nguyên vị đạo hữu này, ngươi giúp ta phân xử thử, hai người bọn họ có phải hay không quá phận. Phương Nguyên kinh ngạc, nhìn đối phương một cái, thời khắc này hắn cũng là có chút điểm mở bức. Bởi vì chính mình thời khắc này là nắm bước tận tàng thân hình cùng khí tức pháp quyết ta, vì sao nữ tử này có thể thấy được mình? Mặc dù mình không sử dụng Hỗn Độn Châu, nhưng Đại La Kim Tiên bình thường cũng sẽ không phát hiện mình a. Nhưng nữ tử trước mắt này, thế mà lập tức liền phát hiện mình tồn tại, xem ra cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 53, cùng vọng thư đồng hành, trên đường gặp nhân tộc. Chỉ thấy Phương Nguyên đôi mắt hơi đổi, bàn tay lớn huy vũ, trực tiếp triệt hồi ẩn tàng thân hình cùng khí tức pháp quyết, hiện ra nguyên hình. Có thể đã nhận ra ta tồn tại, ngươi tên là gì? Phương Nguyên nhìn nữ tử trước mắt nói với giọng thản nhiên. Bần đạo tên là Vọng Thư. Nữ tử kia âm thanh từ tốn nói. Nghe đến lời này ta, Phương Nguyên mới chợt hiểu ra, thế mới biết hiểu thân phận của đối phương. Tại Hoài Nam tử sách nói, Nguyệt Ngự Nhật Vọng Thư, Diệp Viết Tiêm A. Chính là như thế, đây chính là Vọng Thư, nàng chính là sinh linh trên Thái Âm Tinh. Lúc này, Phương Nguyên lại là nhớ lại Hi Hòa Thường Hi hai cái tỉ muội. Hi Hòa Thường Hi hai cái tỉ muội, hai người bọn họ lần trước đi tìm Khổ Trúc, sợ cũng vì vọng thư này. Căn cứ Phương Nguyên biết, vọng thư chính là Thái Âm thần ma, tại lúc trước 3000 thần ma đại chiến bản cổ, 3000 thần ma chết thì chết, thương thì thương, nhưng còn sống cũng không ít. Vọng thư này sợ sẽ là một cái trong đó, mà nhìn nàng vừa rồi như vậy hành vi, Phương Nguyên hiểu, vọng thư này tất nhiên là tu luyện nhiều năm chưa từng xuất quan, lúc này mới có hiện tại cái này một việc chuyện. Về phần Hi Hòa Thường Hi tỉ muội, bọn họ lại là Thái Âm tinh dựng dục mà thành tiên tiên sinh linh, cùng Đế Tuấn quá một đôi đáp lại, cho nên nói Hi Hòa Thường Hi tỉ muội tên, so với vọng thư rất nhiều. Xem ra vọng thư này cũng là Hi Hòa Thường Hi trong miệng hai người muội muội, như thế thú vị. Đạo hữu quen biết ta. Lúc này, vọng thư nhìn Phương Nguyên biểu lộ, thời khắc này cũng là nghi hoặc hỏi. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, mình chính là lần đầu tiên đi ra Thái Âm tinh, đi tới Hồng Hoang đại địa, không nghĩ tới lại có thể có người biết được sự tồn tại của nàng. Như thế để vọng thư vừa ý trước người đàn ông này cũng là hứng thú. Xem như quen biết, chẳng qua, hiện tại nha, vẫn là trước đem hai người này giải quyết. Phương Nguyên gật đầu, hết chỗ chê quá nhiều chuyện, mà là trực tiếp nhìn về phía cái kia hai cái tu sĩ yêu tộc. Cho các ngươi 3 giây, lập tức biến mất trước mặt ta, nếu không, chết. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói, lời nói lạnh như băng, hình như đang kể lấy một món bình thường chuyện nhỏ. Đối với một như vậy yêu tộc, Phương Nguyên sẽ không khách khí, nếu là bọn họ muốn chết, Phương Nguyên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hai người kia yêu tộc nhìn Phương Nguyên, thời khắc này sắc mặt đều là thay đổi. Một cái trong đó yêu tộc thấy được Phương Nguyên như vậy, không nói hai lời, vừa rồi chuẩn bị móc ra linh bảo công kích thời điểm cũng là bị một cái khác yêu tộc ngăn cản. Đây là đại la tồn tại, đừng tìm chết. Một cái yêu tộc giận dữ hét, chúng ta lập tức rời khỏi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chỉ thấy vị yêu tộc kia lập tức chắp tay nói, tùy theo lôi kéo một vị yêu tộc khác đi. Mà đổi thành một vị yêu tộc thời điểm ra đi, còn nhìn Phương Nguyên và vọng thư một cái, tùy theo cũng không có nói thêm cái gì, hai người trực tiếp bỏ chạy, một khác cũng không có dừng lại. Ngươi xem, cái này chẳng phải giải quyết một chuyện rất đơn giản. Phương Nguyên nhìn về phía vọng thư khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên. Vọng thư nhìn đây, cũng là có chút điểm ngượng ngực. Hóa ra một món chuyện đơn giản như vậy, thua lỗ mình lãng phí nhiều như vậy nước miếng. Phương Nguyên thấy vọng thư một bộ dáng vẻ nghi hoặc, tùy theo giải thích nói Hồng Hoang đại địa, cường giả vi tôn, thực lực cường đại mới lợi hại, làm cái gì đều là đối với. Nghe đến lời này, vọng thư mặc dù có điểm không thoải mái dễ chịu, nhưng vẫn là gật đầu. Một hồi lâu về sau, vọng thư mới cung kính chắp tay nói với Phương Nguyên đa tạ nói cảm tạ bạn vì ta giải thích nghi hoặc, không biết đạo hữu tên là cái gì. Vọng thư nhìn Phương Nguyên nghiêm túc nói. Bần đạo chính là Phương Nguyên. Nói đến, bần đạo cùng trên Thái Âm tinh Hi Hòa Thường Hi hai người còn có một phen quá khứ. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. A song, lúc đầu đạo hữu cùng hai ta hai vị tỷ tỷ có giao tình, vậy ta càng phải cảm tạ ngươi. Vọng thư cười híp mắt nói. Phương Nguyên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thật ra thì, Phương Nguyên trong lòng một mực có một cái nghi hoặc, theo tuổi tác mà nói, vọng thư tuổi tác nếu so với Hi Hòa Thường Hi lớn không ít, vì sao nàng là muội muội? Chẳng qua, thực lực thế giới Hồng Hoang vi tôn, nghĩ như vậy liền bình thường. Phương Nguyên đạo hữu, không biết các ngươi sau đó có tính toán gì không? Vọng thư chắp tay hỏi, nàng tò mò hỏi đến Phương Nguyên, nghĩ biết được Phương Nguyên kế hoạch tiếp theo. Bần đạo cũng không có chuyện gì có thể làm, tùy ý du lịch Hồng Hoang mà thôi, cũng không có phương hướng nào. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Điểm này, Phương Nguyên cũng không có cái gì tốt che giấu. Vọng thư này tính tình hồn nhiên ngây thơ, cũng không lo lắng nàng sẽ có cái gì tính kế. Hơn nữa hiện tại thực lực mình cảnh giới bày ở nơi này, sợ là chuẩn thánh đã đến, mình cũng có thể bình yên đào thoát, lại có sợ gì? Du lịch Hồng Hoang đại địa, Phương Nguyên đạo hữu, ta có thể và ngươi kết bạn cùng dạo sao? Vọng thư nhìn Phương Nguyên âm thanh kích động nói. Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập mong đợi, nhìn Phương Nguyên, hy vọng hắn có thể đồng ý. Vọng thư nghĩ đến, dù sao mình chính là lần đầu tiên tới Hồng Hoang đại địa, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, nếu là có thể có người bồi bạn, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hơn nữa thực lực Phương Nguyên cường hãn, hai người làm bạn, cho dù là gặp nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng cho nhau. Phương Nguyên nhìn Vọng thư cái kia trông mong biểu lộ, cũng là gật đầu bất đắc dĩ, âm thanh nói với giọng thản nhiên tốt, vẫn đạo đồng ý. Trên đường đi, có như thế một người nữ sinh cộng đồng du lịch Hồng Hoang, cũng là một món chuyện thú vị. Thế là hai người cộng đồng lên đường du lịch Hồng Hoang. Quả nhiên, trên đường đi có vọng thư, cũng thú vị rất nhiều. Hai người cũng một đường đi đến Đông Hải chỗ. Thật ra thì Phương Nguyên mục đích lần này vốn là đi đến Đông Hải, muốn đi xem một chút nhân tộc hiện tại tình huống gì. Dù sao hiện tại thực lực mình tiểu thành, cũng nên trở về nhìn một chút. Một ngày, Phương Nguyên đang cùng vọng thư giữa không trung chậm rãi thưởng thức phong cảnh, trước mặt lại là đột nhiên chuyển đến một tiếng ồn ào âm. Các ngươi những chủng tộc hèn mọn này, bổn vương nguyện ý uống máu của các ngươi đã là để mắt các ngươi, không cần không biết tốt xấu. Mau cứ đến, đem đầu ngươi cắt bỏ, để bổn vương nếm thử máu mới. Ha 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 ha, hét lên, gầm thét, các ngươi càng như vậy, ta càng hưng phấn. Tùy theo đến còn có tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Nghe thấy mấy cái này âm thanh, Phương Nguyên và Vọng Thư sắc mặt đều là trở nên khó coi. Đi, đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Vọng Thư trực tiếp lôi kéo Phương Nguyên bay đi. Chỉ thấy trước mặt núi hoa, có mấy cái yêu tộc, bọn họ đúng là cầm đồ đao, chém giết lê bái trên mặt đất một đám sinh mệnh. Mấy yêu tộc kia trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, khoe miệng còn không ngừng liếm láp máu trên vết đao. Lúc này, Phương Nguyên nhìn kỹ lại là phát hiện, lễ bái trên mặt đất đám kia sinh linh lại là nhân tộc. Chỉ thấy những kia lễ bái trên mặt đất nhân tộc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cũng quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Tha mạng a, đại vương, bỏ qua cho ta đi. Còn có một cái yêu tộc càng quá mức, trực tiếp cầm roi quất đánh những nhân tộc này. Mà những kia bị đánh nhân tộc, cũng chỉ là nằm trên đất chịu đựng lấy bị roi quất đánh thống khổ, không có một chút vùng vẫy, càng không có phản kháng. Hình như theo bọn họ nghĩ, phương thức như vậy so với chết tốt hơn nhiều lắm. Chương 54, nhân tộc thê thảm, thử thiết cả đường. Đây chính là nhân tộc sao? Đứng lên a. Lúc này, chỉ thấy một cái yêu tộc, hắn liếm láp máu trên khóe miệng, cầm roi quất đánh những nhân tộc này, một bên quật, còn vừa không ngừng vũ nhục nhân tộc. Ha 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 ha, mau tới nếm thử cái này trẻ con huyết dịch, thật là chính là mỹ vị a. Chỉ thấy một cái khác yêu tộc trực tiếp từ một nữ nhân trong tay cướp đi nàng hài nhi, tùy theo bắt đầu hút máu. Ngươi đừng nói, máu này thật là ngon. Đúng vậy a, đem bọn họ toàn bộ đều mang về, nuôi dưỡng, mỗi ngày uống máu của bọn họ. Mấy yêu tộc kia âm thanh truyền đến. Thấy đây, Phương Nguyên nổi giận. Những yêu tộc đáng chết này, vậy mà làm ra thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là chuyện. Cho dù là giết bọn họ thiên biến vạn biến cũng không đủ. Lúc này, Phương Nguyên vung tay lên, thân hình hiện ra, đặc hùng. Chết. Chỉ nghe Phương Nguyên âm thanh lạnh như băng trực tiếp truyền khắp trong thiên địa. Trong nháy mắt, trong thiên địa nhiệt độ bắt đầu trở nên lạnh như băng. Ngươi là ai, dám can đảm để ý đến nhóm chuyện yêu tộc, sợ là chán sống. Muốn chúng ta chết ngươi tiểu tử này sợ là chưa chết. Mấy yêu tộc kia phát hiện Phương Nguyên, rối rít giận dữ hét. Phương Nguyên thấy đây, cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra. Kèm theo một âm thanh kiếm minh thanh thúy vang lên, chỉ thấy Tử Tiêu kiếm trực tiếp giữa không trung biến hóa ra vô tận kiếm khí lít nha lít nhít, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, càng giống như cá giết sang sông, lao về phía dưới yêu tộc. A! Kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy kiếm khí trôi đến, không gian phá toái, sơn hà rung chuyển, trực tiếp những yêu tộc kia. Tử Tiêu kiếm vốn là cực phẩm tiên tiên linh bảo, hơn nữa Phương Nguyên vô tận kiếm khí, những yêu tộc kia không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, ngay cả linh bảo cũng không có đánh tới, trực tiếp toàn bộ tử vong. Trong nháy mắt, kiếm khí giống như cắt thịt cơ, đem những yêu tộc kia từng mảnh đều trẻ thành huyết đủ. Cả trong không gian, tràn đầy huyết vụ, một luồng nồng nặc mùi máu tanh truyền đến. Thấy được yêu tộc toàn bộ chết, những nhân tộc này càng khủng hoảng. Chỉ thấy bọn họ đầu cũng không dám giơ lên, không nói hai lời, trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ. Thượng tiên tha mạng a, chúng ta cũng chỉ là bị nô dịch, và yêu tộc kia không quan hệ. Thỉnh cầu thượng tiên tha mạng, chúng ta dám làm trâu làm ngựa. Phương Nguyên thấy đây, trong lòng vậy mà sinh ra bi thương. Thời khắc này, trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ, nhân tộc một chút nào yếu ớt, nhưng bây giờ vậy mà như vậy. Nữ hoa sau khi tạo người, nhân tộc tiên thiên một chút nào yếu ớt, một mực có thụ bắt nạt, nhưng bây giờ lại bị bắt nạt đến tình trạng như thế, liền tối thiểu nhất tôn nghiêm cũng không có. Thế giới hồng hoang chính là như thế, có thực lực, liền có hết thảy, nếu là không có thực lực cường đại, như vậy hết thảy đều là nói xuông. Bần đạo chính là nhân tộc, các ngươi đều đứng lên đi. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Lúc này, những nhân tộc này nghe thấy Phương Nguyên nói đều là ngẩng đầu lên. Trên mặt bọn họ lại không chút nào cảm ơn chi tình, ngược lại có chút thất lạc, thậm chí có một người nam tử trực tiếp đứng dậy, chỉ về phía Phương Nguyên giận dữ hét: "Vì sao ngươi a phải cứu ta, ngươi đây là muốn hại cả nhân tộc a?" "Đúng vậy à, yêu tộc tất nhiên sẽ chu diệt nhân tộc, sau đó đến lúc chúng ta sẽ thảm hại hơn." Những cái này nhân tộc, lúc này vậy mà bắt đầu chỉ trích lên Phương Nguyên. Chỉ thấy trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ, có lẽ bị yêu tộc giết mới là kết cục tốt nhất. Lúc này, Vọng Thư thân hình lóe lên, đi tới trước mặt Phương Nguyên. Nàng âm thanh từ tốn nói: "Phương Nguyên đạo hữu, ngươi có phải hay không rất khó chịu à?" Phương Nguyên nghe đến lời này, lắc đầu, nói với giọng thản nhiên: "Ta không khó qua, ta chẳng qua là cảm thấy thực lực mình không đủ mạnh, không thể trợ giúp nhân tộc. Nhân tộc vốn là một chút nào yếu ớt vô cùng, vốn Phương Nguyên cho là bọn họ có thể có một viên không e ngại tâm, nhưng không nghĩ đến bị yêu tộc lấn ép đến loại trình độ này, khiến bọn họ liền chống cự tâm cũng không có. Đây là như vậy bi ai à? Các ngươi theo ta đi thôi, bần đạo hộ tống các ngươi trở về nhân tộc tổ địa." Phương Nguyên nói với giọng thản nhiên. Đúng vào lúc này, trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, có quần quần yêu khí từ phương đông. Giữa không trung, ước chừng có mấy vạn yêu tộc xuất hiện, lít nha lít nhít, cờ xí tươi sáng, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Hôm nay bản soái cũng muốn nhìn một chút là cái nào chán sống dám giết tu sĩ yêu tộc. Lúc này, gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện giữa không trung. Chỉ thấy giữa không trung thân ảnh, hắn yêu khí đầy trời, màu da đen nhánh, sắc mặt như đáy nồi đen, diện mục dữ tợn, tiêm nha lợi chùy trong tay cầm rễ lang nha động, ở trần, nhìn hằm hằm Phương Nguyên và Vọng Thư. Đối với tên này, Phương Nguyên cũng là không xa lạ gì, ta không phải người khác, đúng là yêu tộc 10 đại yêu soái một trong Thử Thiết. Bản soái còn tưởng rằng là ai đây, hóa ra một nhân tộc và một nữ tử, muốn chết phải không, lên cho ta. Chỉ thấy Thử Thiết vung tay lên, nổi giận gầm lên một tiếng nói, muốn ăn đòn. Lúc này, Vọng Thư lại là ngồi không yên, chỉ thấy nàng quát lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, trong nháy mắt, từng đạo nguyệt hoa chi lực từ trên thái âm tinh trực tiếp rủ xuống, rơi vào trên tay Vọng Thư, ngưng tụ thành một chiếc gương. Chỉ thấy Vọng Thư tay trung kính tử đảo lộn, trên gương trong nháy mắt bộc phát ra vô số thái âm thần hỏa, lao về phía những kia vọt tới yêu tộc. Thái âm thần gấu lửa hùng như nốt, đem không gian xung quanh đều thiêu đến đôm nốt rung động. Chớ nói chi là những yêu tộc kia, thái âm thần hỏa cuốn thân, trực tiếp đốt xương cốt đều hóa. Những yêu tộc kia thấy đây, trong lòng sinh ra ý khiếp đảm, cũng không dám nữa về phía trước. Lúc này, Phương Nguyên nhìn Vọng Thư động thủ vậy mà như vậy bạo lực, hắn cũng là không thể không khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, nữ nhân đều không phải dễ chơi. May mắn lúc trước mình không có đắc tội Vọng Thư. Cô nàng vẫn có chút bản lĩnh sao? Lúc này, Thử Thiết quát lạnh một tiếng, cơ mình linh bảo đập về phía Vọng Thư. Chỉ thấy linh bảo kia vừa xuất hiện, trở nên lớn như sơn nhạc, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đập vỡ không gian, đập về phía Vọng Thư. Vọng Thư dù sao cũng là một mực đang tu luyện, cũng không có động qua tay, đối phó những kia tiểu yêu còn có thể, nhưng đối mặt kinh nghiệm chiến đấu phong phú Thử Thiết, nàng lại là có lòng không đủ lực. Phương Nguyên thấy đây, nói với Vọng Thư: ngươi đi bảo vệ những nhân tộc này, gia hỏa này liền giao cho ta.
Tốt.
Vọng Thư gật đầu nói. Dứt lời, nàng thân hình lóe lên, đi tới những nhân tộc này trước mặt, bảo vệ những nhân tộc này. Nhìn Thử Thiết đập tới linh bảo, Phương Nguyên lại là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trong nháy mắt, lực chi pháp tắc bảy kín toàn thân, Phương Nguyên nhục thân lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Chỉ thấy Phương Nguyên cơ quả đấm, hướng phía Thử Thiết linh bảo đập tới. Hiện tại Phương Nguyên nhục thân thực lực chính là đại La Kim Tiên đỉnh phong, hơn nữa lực chi pháp tắc, chỉ là quả đấm, liền có thể bù đắp được tiên thiên linh bảo tồn tại. Chỉ thấy Phương Nguyên quả đấm liền cùng cái kia linh bảo đụng vào nhau. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 55, đánh nổ Thử Thiết. Đánh. Chỉ nghe một tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy Phương Nguyên quả đấm đã cái kia linh bảo đụng vào nhau. Thử Thiết thấy cảnh này, hắn lại là cười lạnh một tiếng, giận dữ hét: dám dùng nhục thân đối kháng linh bảo, ngươi cho rằng ngươi là vu tộc những người man kia sao? Tại Thử Thiết xem ra, hiển nhiên, Phương Nguyên làm như vậy không khác muốn chết. Xong, một màn kế tiếp lại là để Thử Thiết hoàn toàn một bước. Chỉ thấy Phương Nguyên quả đấm đánh vào cái kia linh bảo phía trên, linh bảo thế mà trực tiếp bị đánh bay. Ngay cả Thử Thiết thiếu chút nữa cũng bị hất tung ra ngoài. Ngươi! Thử Thiết thời khắc này mặt mũi tràn đầy một bức, trừng to mắt nhìn Phương Nguyên. Coi như là vu tộc những cái này dã man nhân cũng không dám như thế đi. Trực tiếp nhục thân ngạnh hám linh bảo. Thân thể hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn? Coi quyền! Một quyền đập bay Thử Thiết linh bảo về sau, Phương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Thời khắc này nắm đấm của hắn thời khắc này như mưa rơi lít nha lít nhít đập về phía Thử Thiết. Đáng thương Thử Thiết còn chưa kịp phản ứng, bị một trận loạn truy.